Trầm Ương đã đem Phượng Tân mang đi, trước khi đi nói cho Tần Cửu, động tĩnh của bọn họ như thế lớn, chú ý việc này người có lẽ cũng biết rồi. Tần Cửu cười khổ một tiếng, phụ thân cùng gia gia nhất định sẽ mắng nàng, nhị nương tam nương khẳng định hai mắt đấm lệ, Uyển Uyển chắc hẳn sẽ xảy ra nàng tức giận đi. Nhưng mà Tiêu Hà chết rồi, Tần gia uy hiếp rút cuộc đi, trọng thương đổi lấy kết quả Tần Cửu còn là vô cùng hài lòng. Tiểu Cửu, phụ thân. Tần Cửu sững sờ, vừa nghĩ tới, không nghĩ tới như thế nhanh đã đến. Tiểu Cửu, ngươi ra sao? Ngươi lớn hơn có phải hay không, tự chủ trương có phải hay không? Như thế chuyện đại sự vì sao không cùng ta nói? Tần Hạo trông thấy máu me khắp người Tần Cửu, hiện tại tâm tình chính là khống chế không nổi. Tốt rồi. Đều bị thương thành như vậy, trước trở về rồi hay nói. Bách Lý Âm nói. Trên Vinh Tố Nương trước, muốn nhìn một chút Tần Cửu thân thể đến cùng như thế nào, nhưng kia khắp nơi đều là lỗ máu, máu tươi tràn ra đã đình chỉ, thế nhưng người huyết ý ỉa, hãy để cho Vinh Tố Nương nhịp tim lọt nửa nhịp. Hai tay muốn đi điều tra, nhưng mà khoa tay múa chân sau nửa ngày, lại không biết nên như thế nào động thủ. Sao vậy tổn thương như thế lần nữa? Tam Nương, ta không sao rồi. Đây không có việc gì. Bách Lý Âm thử thăm dò bắt lấy Tần Cửu cánh tay, rồi sau đó cùng Vinh Tố Nương đem người chậm rãi nâng dậy. Đến, phụ thân lưng đeo ngươi. Chúng ta hồi Tần Phủ. Phụ thân. Đợi một chút, có người đi tới. Vinh Tố Nương đột nhiên mở miệng nói. Mấy người nghe vậy đều là ngừng lại. Vinh Tố Nương linh khí là quỷ đằng, cho nên có thể thông qua thực vật trở lại cảm nhận được một ít tế vi tiếng vang. Cho nên Vinh Tố Nương phán đoán, tất cả mọi người là tin phục. Có thể là giao ý cùng Lăng Phong đi. Tần Cửu nói. Nhân số không ít, Hạo ca, trước đem Tiểu Cửu ẩn nút đi rồi hay nói. Vinh Tố Nương mặt sắc mặt ngưng trọng nói. Tần Hạo gật đầu, cùng Bách Lý Âm đem Tần Cửu giấu ở cách xa 100 mét chỗ kia đã tổn hại tế đàn sau khi. Phản hồi thời điểm. Đem thi thể Tiêu Hà đưa đến vừa mới phát hiện Tần Cửu địa phương. Hết thể mới vừa bắt được, đột nhiên từ trên trời giáng xuống mười mấy tên hắc y người, dẫn đầu nam tử thẳng tắp hướng phía Tần Hạo bọn họ đi tới. Nam tử hai hàng lông mày trao lên, mi tâm giữa có nửa vòng tròn hướng phía dưới ấn ký màu đen, hai mắt hẹp dài, sống mũi thẳng tắp xuống, đôi môi đúng là như nữ tử bình thường hồng nhuận phân phớt, hay cho một tuyệt sắc yêu nghiệt. Nam tử kia đã đi tới, không nói được lời nào, trực tiếp đưa tay chộp một cái. Kia thi thể Tiêu Hà lập tức bay đến trong tay của hắn. Phệ hồn cũng là bọn ngươi có thể tu luyện. Một tia xám trắng chi lực đột nhiên quấn chặt lấy này thi thể Tiêu Hà, trong chớp mắt, Tiêu Hà liền hóa thành cho bụi tán lạc tại địa phương. Các ngươi, chúng ta chẳng qua là tới đây tìm hiểu tình huống mà thôi. Tần Hạo trước thi cái lê nói. Nam tử hơi híp cặp mắt, quan sát tỉ mỉ một phen ba người. Xác thực, không có tu ta phệ hồn. Nhưng là các ngươi thấy được cái không nên nhìn. Nam tử nhếch môi cười lạnh. Vinh Tố Nương đột nhiên một đứng không vững ngã nhào trên đất, Bách Lý Âm lập tức tiến lên, nửa ngồi toàn làm như phải đỡ bộ dáng, nhưng mà cũng chặn nam tử kia ánh mắt. Hai nữ liếc nhau, Vinh Tố Nương đưa tay để xuống đất, hai mắt khép hở. Tần Cửu nhìn thấy kia hắc y người sử dụng ra xám trắng chi lực sau, lập tức tâm thần đại loạn, liên tục lại là nuốt xuống vài viên thuốc, đang chuẩn bị nhìn xem có cái gì nha biện pháp có thể kéo dài tới viện trưởng trở về. Liên thấy từ thân chu vi chẳng biết lúc nào đột nhiên xuất hiện dây leo quỷ. Dây leo quỷ tốc độ cực nhanh, trực tiếp đem Tần Cửu trói lại. Nếu là dĩ vãng Tần Cửu, quỷ này dễ mây bản đối với nàng vô dụng, nhưng mà trước mắt Tần Cửu bản thân bị trọng thương, quỷ này đằng chút nào không cần tốn nhiều sức liền đem Tần Cửu trói một kín. Vinh Tố Nương thú linh là Tần Hạo giúp nàng bắt có chứa độc mãng, quỷ kia đằng phía trên sinh trưởng gai ngược cũng liền dẫn lên cái loại này độc tố, có thể chí người hôn mê. Cho nên Tần Cửu còn chưa kịp phản ứng thời điểm, trên người một hồi đau nhức chập choạng cảm giác. Ngay sau đó Tần Cửu liền hai mắt tối sầm hôn mê bất tỉnh. Bách Lý Âm đem Vinh Tố Nương đỡ dậy, Vinh Tố Nương hay vẻ mặt sợ bộ dáng. Nam tử kia suy cười một tiếng, hai tay xám trắng chi lực xuất hiện lần nữa. Tần Hạo trong tay ô kim truy hiện thân, trực tiếp một búa xuống dưới, đem nam tử kia cứng rắn ép ra. Đi! Tần Hạo thấp giọng nói. Không được, không thể đi. Rời đi, Tiểu Cửu liền dễ dàng bại lộ. Bách Lý Âm nói. Tần Hạo cắn răng nói, đứng ta thân sau. Ô kim truy. Nam tử kia đột nhiên vẻ mặt sợ hãi lẫn vui mừng. Ngươi linh khí dĩ nhiên là Ô Kim Truy, hặc 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 hặc. Ô Kim Truy. Ô Kim Truy lại đang đây nhỏ tiểu huyền này. Ngươi thật là có thể nói đùa, Ô Kim nện vào huyền thiên. Ngươi cho rằng ta tìm không thấy, nhưng hôm nay nó liền xuất hiện tại trước mắt ta. Nam tử đột nhiên điên cười to, hắn thân sau hơn 10 người nhưng như cũ thập phần yên tĩnh, không phát ra chút nào tiếng vang. Theo ta đi. Nam tử kia trực tiếp thò tay chụp tới, Tần Hạo mặt sắc mặt ngưng trọng. Ô Kim Truy lần nữa một búa hướng phía dưới. Vô dụng thôi. Nam tử dứt lời, chẳng qua là thò tay liền chống đỡ này Tần Hạo một kích toàn lực. Đáng tiếc, cấp bậc quá thấp, còn phải nuôi dưỡng đoạn thời gian. Dứt lời, nam tử khẽ như mày, chẳng muốn tại lãng phí thời gian, trực tiếp giơ tay lên chỉ về phía trước. Người áo đen lập tức được chỉ lệnh, nhanh chóng tiến lên. Đây nam tử thần bí mang tới đây hơn 10 người, vậy mà bọn chúng đều là vương cấp, chớ nói Bách Lý Âm cùng Bình Tố Nương, coi như là Tần Hạo cũng không cách nào từ nơi này hơn 10 người vương cấp trong toàn thân trở ra. Chủ thượng! Hả? Trong còn có một người. Ồ! Chẳng qua là, toàn thân máu tươi, hôn mê bất tỉnh. Người sắp chết, muốn hắn làm cái gì nha, đi. Đúng, chủ thượng. Tân Cửu chỉ cảm thấy trước mắt đen kịt một màu, nàng nuốt lạnh leo vách tường, từng bước một thời gian dần qua đi ra ngoài. Cuối cùng có một chỗ xuất hiện một tia sáng, có mấy bóng người đang tại kia ánh sáng chỗ. Cách khá xa, Tân Cửu thấy không rõ. Liền nhanh hơn bước chân, tiếp tục đi đến phía trước. Phụ thân. Nhị nương. Tam nương. Tiểu Cửu, mau trở về. Tân Hạo từ ái nhìn nàng nói. Tiểu Cửu, mau trở về. Bách Lý Âm cười nói. Tiểu Cửu, mau trở về. Vinh Tố Nương cong lên khỏe môi nhu hòa nói. Ta không quay về, ta không muốn trở về. Phụ thân, nhị nương, tam nương, phụ thân. Tân Cửu mãnh liệt mà thức tỉnh, mi mắt phía trên là màu trắng màn tre, chậm rãi chống đỡ ngồi dậy, quần áo trên người đã bị đổi qua. Đột nhiên Tân Cửu nghĩ tới chuyện gì, xốc lên đệm chăn muốn xuống giường. Đại. Tỷ. Tân Uyển đẩy cửa liền trông thấy Tần Cửu đang muốn xuống giường, lập tức chạy vội tiến lên, đem cháo đặt lên bàn, thoáng cái đem Tần Cửu ôm chặt lấy. Uyển Uyển. Khàn khàn, như rồi mỗi vậy âm thanh. Lại làm cho Tần Uyển đột nhiên gào khóc lên. Tỷ, ngươi cuối cùng tỉnh, á sao vậy xử lý tỷ sao vậy xử lý? Phụ thân đã không có, hai vị mẫu thân cũng không có. Tỷ, sao vậy xử lý, sao vậy xử lý? Tần Cửu vươn tay đem Tần Uyển nhẹ nhàng ôm. Phụ thân, nhị nương, tam nương đều chết hết sao? Tân Uyển đầu tựa vào Tần Cửu trong ngực, lắc đầu. Không thấy, không thấy, viện trưởng nói Huyền Thiên không có, toàn bộ Huyền Thiên đều không có. Tần Cửu hơi hơi nhắm hai mắt lại, trong đầu thoáng hiện chỗ kia yêu nghiệt nam tử hình tượng. Viện trưởng đây. Chúng ta tại viện trưởng núi Vạn Ai, viện trưởng đi ra. Tân Uyển thật lâu sau khi mới từ Tần Cửu trong ngực thối lui nói, vừa nói hay một bên nhịn không được khóc thút thít. Tỷ, là viện trưởng đem ngươi mang về. Quần áo là ta đổi, Tử Mặc cũng ở nơi đây. Chỉ ta cùng Tử Mặc biết rõ đại ca là nữ tử. Tần Uyển thấp giọng nói. Thực xin lỗi. Tần Cửu khàn giọng nói. Tần Uyển liều mạng lắc đầu nói, tỷ ngươi có thể tỉnh lại là tốt rồi, cái gì nha đều không trọng yếu, ta cùng Tử Mặc chỉ có tỷ tỷ rồi. Tần Cửu mũi đau xót, nước mắt lập tức rớt xuống. Uyển Uyển, bây giờ Tần gia như thế nào? Tần Hạo mất tích, nàng trọng thương, bây giờ Tần gia không chịu nổi bất kỳ đả kích. Người của Tần gia đều trở về, gia gia chủ trì đại cục, có xả phủ đại tướng quân giúp đỡ, viện trưởng cũng hỗ trợ. Vậy là tốt rồi. Đúng rồi, tỷ. Xa thất đại ca ở bên ngoài. Tần Cửu chậm rãi ngồi trở lại trên giường nói, khiến hắn tiến đến. Một lát sau khi, xa thất một đường bước nhanh đi tới. Mới vừa đi tới trước giường, một bụng lời muốn nói, đợi nhìn thấy Tần Cửu thời điểm, thật sâu hấp vài ngụm khí, mới nổ ra một câu nói, có thể nói cho ta biết nguyên nhân. Ta không muốn ngươi bị liên quan đến. Càng không muốn xả phủ đại tướng quân bị liên quan đến. Tần Cửu nói. Tần Cửu giọng khàn khàn vừa ra, Sa Thất lập tức dựa vào mép giường ngồi xuống, vội vàng mở miệng nói, tiểu sư thúc, thương thế của ngươi thế nào? Lần nữa bị đánh hồi nguyên hình. Tần Cửu có chút nết miệng cười cười. Vốn định trêu chọc Sa Thất, lại nào biết Sa Thất hốc mắt đỏ lên nói, rất nhanh sẽ có thể đổi tới. Ừm. Đại ca rất lợi hại. Tần Uyển tin chắc nói, đem cháo đưa tới. Tần Cửu dùng thìa nhẹ nhàng quấy gạo này cháo, hỏi Sa Thất nói, kiếm tông như thế nào? Sự tình quá lớn, căn bản không che giấu nổi. Táng hồn cốc người chết không ít, thái sư. Tiêu Hà tại lúc, không người đến đây chất vấn. Tiêu Hà vừa chết, đều là muốn lên kiếm tông đòi hỏi lời giải thích. Sư phụ tiếp nhận tông chủ kiếm tông vị, tiếp nhận ngày đó vừa vặn thăng giai đến vương cấp. Cho nên những người kia liền không có như vậy tiêu ngạo. Sư phụ sai người đi tới táng hồn cốc tra rõ rồi, cũng đã điều tra những cái kia người bị chết. Người vô tội chí tử, cũng có thể trở lại kiếm tông tu luyện. Ừm, kiếm tông đang cùng thiên linh đại lục giao nhũng chỗ, là huyền thiên bình chướng, chỉ cần kiếm tông chính ở chỗ này, liền không người đều muốn kêu bình chướng vỡ vụn. Đúng rồi. Tiêu Hầu gia chết rồi, tự sát. Mộ Dung Tuyết điên rồi, bị phế toàn thân linh lực. Nàng cái kia nữ nhi cũng không tệ, đem mẫu thân mang theo ẩn cư núi rừng đi. Hầu gia phủ do Tiêu Quyết kế thừa, lần này Tần gia, kia Tiêu Quyết cũng giúp chút ít. Ta nhớ kỹ. Tần Cửu nói. Xa Thất không dám chậm trễ Tần Cửu nghỉ ngơi, nói vài câu sau khi liền cáo tử. Tần Uyển cùng Xa Thất cũng không hỏi Phượng Tân chỗ, mà là đều tránh được cái đề tài này, Tần Uyển hiểu một ít, cho nên Xa Thất phải xuất thời điểm, liền bị Tần Uyển ngăn lại. Vì không quấy rầy Tần Cửu nghỉ ngơi, Tần Uyển liền không có đem Tần Tử Mặc mang tới. Trong đêm, Tần Cửu đang nhắm hai mắt, đột nhiên một bóng người xuất hiện ở Tần Cửu bên giường, Tần Cửu lập tức mở hai mắt ra. Viện trưởng, không có ở đây Huyền Thiên, tìm khắp rồi, không có ở đây. Trầm Ương sắc mặt khó coi nói. Viện trưởng, nam tử kia nói, bọn ngươi cũng xứng luyện phệ hồn. Cái gì nha? Trầm Ương biến sắc. Sao vậy khả năng? Ta chính thai nghe thấy. Tần Cửu nói. Cho nên phụ thân ngươi có thể là tại vạn vật giới. Tần Cửu nói khẽ. Chương 84, bà chuyện. Nói câu nói kia người, chỉ có thể là phệ hồn tộc người. Phệ hồn tộc năm đó bị thiên nha nhất tộc liên hợp chủng tộc khác giết chết hầu như không còn, La Hấu lại bị phong ấn ở vô tận thâm nguyên. Theo lý mà nói, cũng không có thể gây sóng gió. Có thể kia lời của nam tử, rõ ràng tố nói qua một điểm, phệ hồn tộc xuất hiện lần nữa. Trầm Ương sau khi đi, Tần Cửu một mực mở to hai mắt vô thần nhìn kia đỉnh màn tre. Thật lâu sau khi, Tần Cửu xốc lên dưới đệm chăn giường, đi tới bên cạnh bàn. Lấy ra giấy bút, đem nam tử kia hình dạng rõ ràng vẽ ra, rồi sau đó cẩn thận thu vào trong trạc chữ vật. Giơ tay lên, Tần Cửu nhìn kia phong cách cổ xưa giới chỉ, nghĩ tới Phượng Tân nói khiến hắn nhận chủ. Hiện tại chính là khẽ cắn đầu ngón tay, đem giọt máu đi lên. Kia phượng chữ đột nhiên ánh sáng màu đỏ lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Trên mặt nhẫn duy nhất tiêu chí biến mất, hiện tại giới chỉ bộ dáng chính là liếc nhìn lên trên, tuyệt đối sẽ không nhìn kỹ cái chủng loại kia, thật sự quá bình thường. Tần Cửu đem tâm thần xâm nhập vào đi tới, phát hiện đó là một rộng lớn không gian, so với quân ly cho nàng chính là cái kia vòng tay chữ vật không gian còn muốn lớn hơn. Tần Cửu tinh tế dò xét, phát hiện kia rộng lớn không gian một góc tựa hồ chất đống một ít gì đó. Tần Cửu nhìn thật kỹ, phát hiện những cái kia đều là dùng hộp ngọc, hoặc là hộp gỗ đàn hương nguyên một đám trang tốt đẹp. Tần Cửu tùy ý mở ra mấy cái, phát hiện bên trong đều là tất cả trồng linh dược, chẳng qua là kia linh dược tán phát dược lực đều không là huyền thiên khả năng xuất hiện. Trong này ngoại trừ linh dược bên ngoài, mặt khác một bên, liền đem gần hơn 10 mảnh màu vàng xanh nhạt miếng bạc, Tần Cửu nguyên một đám tinh tế nhìn sang. Toàn bộ đều là trận pháp, phục ma trận cũng ở nơi này. Hơn nữa đây nguyên một đám miếng bạc phía trên đều là có khắc phượng chữ, chứng minh là phượng ra tất cả. Tần Cửu toàn bộ nhìn một lần sau khi, chính là để xuống, trong đó có mấy cái là mình hết sức quen thuộc trận pháp, bất quá nghĩ đến Phượng Tân hảo ý, Tần Cửu hay thỏa mãn cười cười chuẩn bị lui ra ngoài. Đúng lúc này, trong đầu linh quang lóe lên, Tần Cửu lần nữa quay đầu lại nhìn miếng bạc, mới chú ý tới không đúng chỗ nào rồi. Đây là phượng ra đồ vật, nhãn hiệu có khắc phượng chữ, hẳn là bên ngoài tìm không thấy. Theo Tần Cửu suy đoán, Phượng Tân phía sau gia tộc cũng đích thị là không đơn giản, bây giờ đại gia tộc bất truyền trận pháp, sao vậy sẽ lưu lạc nói bên ngoài. Chính mình kiếp trước chỗ đã thấy trận pháp, rút cuộc là sao vậy chuyện quan trọng. Tần Cửu càng muốn chỉ cảm thấy đầu óc càng loạn. Chính mình kiếp trước sẽ khá là lợi hại trận pháp, có thể nói là toàn bộ xuất phát từ Phượng gia. Nhưng mà lại là cực kỳ chuyện không thể nào, Phượng gia đổ vật sao vậy sẽ ở Thương Lan. Thu hồi tâm thần, Tần Cửu trong phòng chậm rãi dạo bước, tinh tế suy nghĩ. Nhưng mà cách sau nửa ngày hay để ý không rõ đầu mối, liền trở về trên giường tiếp tục nằm. Lần này tuy rằng lấy Tiêu Hà chết đi vì kết cuộc, nhưng mà thật ra thì vẫn là có rất nhiều chuyện không có biết rõ ràng. Ví dụ như, Nam Thể Vân Túy Hương rút cuộc là từ đâu tới? Không phải Tiêu Hà cho, là ai cho, thứ này nguyên liệu lại là xuất từ vạn vật giới thần thủy cung. Mình kiếp trước tại Thương Lan thời điểm, cũng trúng loại độc chất này. Vạn vật giới độc tại sao sẽ lưu lạc nói Thương Lan, hiện nay sao vậy sẽ lại đến Huyền Thiên? Tần Cửu không thể không nghĩ ra là Liêu Thanh Nhi đã hạ thủ, nhưng mà cùng Phượng Tân thương lượng sau khi, lại cảm thấy khả năng không là rất lớn. Bởi vì Liêu Thanh Nhi không phải Phượng Tân, thì không cách nào tại Huyền Thiên mỏi mòn chờ đợi. Một đêm không nhắm mắt, trời vừa sáng, Tần Cửu liền rời khỏi giường, rửa mặt một phen sau khi, liền đi tìm Trầm Ương. Lúc này Trầm Ương đang cho Đại Bạch cho ăn đan dược, Tần Tử Mặc ở một bên nhìn. Tần Cửu thứ nhất, Tần Tử Mặc cùng Đại Bạch thoáng cái chạy tới Tần Cửu bên người. Một người một thỏ tất cả ôm một cái lớn chân. Đại tỷ. Tần Cửu vỗ nhẹ nhẹ Tần Tử Mặc đầu nói, ừm. Một bên Đại Bạch hai cái lỗ thai đứng thẳng tắp, đỏ rực hai mắt nhìn chằm chằm Tần Cửu. Tần Cửu cũng vỗ vỗ Đại Bạch đầu nói, Đại Bạch. Đại Bạch lập tức hưng phấn, trong đôi mắt cảm giác hưng phấn căn bản ức chế không nổi, nhanh yếu giật xuất lai rồi. Trầm Ương sắc mặt lập tức trầm xuống, không qua chốc lát sau khi lại khôi phục bình thường. Nhìn Tần Cửu nói, có việc. Viện trưởng. Đây vô vọng tháp 19 tầng có thể đi sao? Ngươi tinh thần lực có thể thừa nhận, ngay cả có chút ít khó chịu mà thôi. Nhưng mà 19 tầng bị ta phong. Tại sao phong? Sợ có chút liều mạng. Trầm Ương dứt lời, nhìn Tần Cửu liếc. Viện trưởng ta cầu ngươi chuyện thứ hai cùng chuyện thứ ba. Trầm Ương nhìn chằm chằm vào Tần Cửu sau nửa ngày mới nói, ta đã đáp ứng ngươi, liền sẽ không đổi ý, ngươi nói đi. Chuyện thứ hai, cầu viện trưởng nhận lấy Tử Mặc. Chuyện thứ ba, ta muốn đi tới 19 tầng. Trầm Ương chậm rãi đứng người lên, đem Tần Cửu bên người Đại Bạch dắt trở về. Đại Bạch cần một bạn chơi, có thể. Đa tạ viện trưởng. Tần Cửu thi cái lê nói. Vậy sau, rồi mới dùng nháy mắt ra hiệu cho Tần Tử Mặc. Tần Tử Mặc nện bước nhỏ chân ngắn bạch 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 chạy tới, xoay người thi cái lê nói, sư phụ. Trầm Ương nhíu nhíu mày, đúng là vẫn còn phất phất tay xem như ứng. Tần Cửu đem kia cột múc lần lượt trả trở về, Trầm Ương tiếp nhận nhìn Đại Bạch liếc sau khi, cẩn thận hảo hảo thu về. Ngươi chuẩn bị khi nào đi tới 19 tầng? Càng nhanh càng tốt. Tần Cửu nói. Ừm. Trầm Ương đem một tấm bảng gỗ đưa tới nói, cái này có thể mở ra. Ta nói rồi thiếu ngươi một cái nhân tình, cái này không có ở đây kia ba chuyện ở trong. Cho nên ta nhắc lại ngươi một sự kiện. Kia 19 tầng bế quan hiệu quả đúng là được, nhưng mà đó cũng không phải là thường nhân có thể chịu được. Đây tấm bảng gỗ mang tại trên thân thể sẽ nhiều, nhưng mà cũng vẹn vẹn đỡ một ít mà thôi. Dứt lời phất phất tay, lại để cho Tần Tử Mặc đưa Tần Cửu đi ra ngoài. Đợi Tần Cửu nhanh muốn ra ngoài thời điểm, Trầm Ương lại gọi lại Tần Cửu, ném cho Tần Cửu một cái bình ngọc nói, ăn đi. Dứt lời, có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Đại Bạch. Tần Cửu tiếp nhận bình ngọc, đem mở ra. Bên trong là một viên hồn viên đan dược. Mở ra chỉ là một trong nháy mắt, Tần Cửu liền lập tức đem nút lọ nhét vào. Đan dược này mùi thuốc vậy mà còn hơn sư phụ cho nàng đan dược. Chẳng qua là đan dược này giống như chủ yếu là chữa thương tác dụng, bây giờ Tần Cửu cũng xác thực cần. Đa tạ viện trưởng. Dứt lời, liền cùng Tần Tử Mặc ra cửa. Tần Cửu chậm rãi ngồi xổm xuống, nhìn Tần Tử Mặc nói, Tử Mặc, dừng lại ở núi Vạn Ai này, cùng viện trưởng học tập tốt. Ừm. Không cần lo lắng trong nhà. Ừm. T-E-Z-U-I-E-N trái tim đen ưu ám. V-N. Tốt rồi, trở về đi. Tần Cửu nói. Tần Tử Mặc chậm rãi xoay người, rồi sau đó lại mãnh liệt xoay người lại nói, đại tỷ, ta không khóc, ta cũng có thể. Ta sẽ cố gắng, ta cũng biết. Dứt lời, rất nhanh xoay người chạy ra. Tần Cửu chậm rãi đứng người lên, vốn định Tần gia cuối cùng có một cái, có thể an ổn, không cần như vậy trưởng thành sớm lớn lên. Không nghĩ tới vẫn là không như mong muốn, Tử Mặc hay trưởng thành. Vạn vật giới, phệ hồn tộc, chờ ta. Tần Cửu thấp giọng nói hết sau khi liền một cái đem đan dược nuốt vào, rồi sau đó đưa tới một cái tật phong chuẩn bị đi tới Tần gia. Tần gia giống nhau Tần gia, không có cái gì nhà biến hóa lớn. Vốn Triệu gia cùng Thượng quan gia vẫn còn có chút vui vẻ đến ý, thế nhưng là từ viện trưởng công khai nâng đỡ Tần gia sau khi, kia hai nhà liền cũng nghỉ ngơi hỏa. Bách Lý gia bây giờ quan hệ cũng cùng Tần gia tốt hơn nhiều, dù sao Bách Lý gia làm ra nguyên nhân rất trọng yếu, còn có trong học viện vị trăm dặm kia nhà lao tổ tông. Vinh gia bản thân không nóng không lạnh, nhưng là vì viện trưởng nguyên nhân, gần nhất cùng Tần gia cũng thuộc lạc. Kể từ đó, Tần gia cuối cùng có thể an ổn xác định xuống dưới. Tần Cửu trở về Tần gia là tương đối bí mật, cùng chính mình ra ra Tần Nôn quan trong thư phòng hàn huyên nửa ngày sau, liền trở về Huyền Thiên học viện. Tần Nôn đứng ở bên giường, tay phải cầm lấy bệ cửa sổ, từng đám cây ngón tay dùng sức rất nhanh bệ cửa sổ, giống như là muốn đem kia bệ cửa sổ cứng rắn gãy xuất động. Hạo Nhi, ngươi xem. Tần gia trống lên rồi, các hài tử của ngươi đem Tần gia này trống lên rồi. Ta Tần gia có những hài tử này, là ta Tần gia phúc phận, cũng là ta Tần gia tuyệt đối sẽ không ngã xuống biểu tượng. An tâm, chiếu cố tốt chính ngươi, chiếu cố tốt âm nương cùng tố nương, chờ các hài tử của ngươi, đợi của bọn hắn. Tần Ngôn nước mắt lập tức theo khỏe mắt lưu lại, có thể ánh mắt cũng càng ngày ước kiên định. Ta Tần gia tuyệt không khuất phục, tuyệt không làm kẻ yếu. Trên Bách Lý Phong, Tần Uyển đang luyện tập. Bách Lý Dạ đứng ở một bên, trong mắt vẻ lo lắng hết sức rõ ràng. Đợi Tần Uyển xoay người một cái thời điểm, đột nhiên chân một như nhũn ra, trực tiếp té ngã trên đất. Bách Lý Dạ lập tức tiến lên phía trước nói, biểu muội, ngươi nhanh nghỉ ngơi đi. Không. Dục tốc bất đạt. Luyện mãi thành thép. Biểu muội. Biểu ca. Ngươi không rõ. Hắn không rõ, ta hiểu, trước ngừng trong chốc lát. Tần Cửu chậm rãi từ trên trời giáng xuống, một nhảy bước nhảy xuống tận phong chuẩn. Thần huynh. Ngươi thế nào? Bách Lý Dạ hỏi. Ta không sao rồi. Đa tạ. Tần Cửu cười nói. Đại ca, ngươi tìm đến ta là có chuyện sao? Tần Uyển thu hồi cây roi hỏi. Ừm. Tần Cửu cùng Tần Uyển đã đến một chỗ yên tĩnh trong tiểu viện, lần lượt bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống. Ta muốn bê quan, Tần gia công chuyện, ngươi có thể phải quan tâm kỹ càng chút ít. Thì ngươi khi nào bế quan? Thứ ngươi đây ly khai sau khi. Tần Cửu nói. Như thế nhanh.
Ừm.
Uyển Uyển, ngươi vừa mới có chút nôn nóng rồi. Ta biết, nhưng là ta không có cách nào không hấp tấp. Tần Uyển hốc mắt đỏ lên nói. Ta quá yếu, quá yếu. Nam tử kia thủ hạ người, thấp nhất là vương cấp. Ngươi làm sao có thể trong khoảng thời gian ngắn chạy tới? Bây giờ ngươi cần muốn thấy rõ chính mình, mà không phải một mặt dùng sức tu luyện, vậy căn bản là lãng phí thời gian.
Tỷ.
Uyển Uyển, chúng ta còn có thời gian. Phụ thân cùng hai vị mẫu thân cũng sẽ cố gắng, cho nên hiện tại ngươi cần dừng lại. Tần Cửu nói. Tần Uyển hốc mắt từng đỏ, dùng sức gật đầu. Đại ca bế quan bao lâu? Khi nào đến vương cấp, khi nào đi ra? Vương cấp sau khi, liền đi Thương Lan. Chỉ trải qua Thương Lan, mới có thể đi vạn vật giới. Cái gì nha cấp bậc mới có thể đi tới vạn vật giới? Ít nhất thánh giai. Tần Cửu nói. Đi vạn vật giới, cũng có thể đi tìm phụ thân cùng mẫu thân đám đúng không? Tần Uyển nói.
Ừm.
Tần Cửu đứng người lên, vỗ vỗ Tần Uyển bả vai nói. Không nên gấp gáp, trước lại để cho lòng yên tĩnh của chính mình xuống. Tần Cửu sau khi đi, Tần Uyển lại bắt đầu luyện tập, Bách Lý Dạ đứng ở một bên có chút quan tâm. Lúc này Bách Lý Thương đi ra, Bách Lý Dạ lập tức tiến lên hành lễ nói, Lão Tổ Tông, ngươi xem biểu muội. Không sao, nha đầu kia tâm tư thấu triệt lắm. Ngươi tinh tế nhìn tiên pháp, từ trung học học. Bách Lý Dạ sửng sốt nói, Lão Tổ Tông dạy tiên pháp chẳng phải loại này sao? Ta là lại để cho ngươi xem một chút nha đầu là sao vậy khiến cho chiêu, ngắm nghĩa cẩn thận. Nàng đại ca kia không đơn giản.
Đúng, Lão Tổ Tông.
Lão Tổ Tông nói, Bách Lý Dạ nhất định sẽ nghe. Dù sao kia độc gác ánh mắt, có thể cho Bách Lý Dạ ít đi rất nhiều đường quanh co. Một roi quẳng xuống, như lông vũ nhẹ nhàng, rơi xuống đất lại giống như cự truy, đất rung núi chuyển. Chương 85, 3 năm sau. Vô vọng tháp 19 tầng, một mực chưa bao giờ có người đặt chân qua. Tuy nói vô vọng tháp áp lực là một tầng tăng dần, nhưng mà 19 tầng lại có bất đồng. Trong đó là cả trận pháp mắt trận chỗ, linh lực nồng hậu dày đặc trình độ có thể thấy được luồng đốm. Tần Cửu đã đến 19 tầng trước cửa, đại môn đóng chặt, ở phía trên có một chỗ lỗ khảm, đúng là Trầm Ương cho tấm bảng gỗ bộ dáng. Đem tấm bảng gỗ bỏ vào lỗ khảm chỗ, đại môn lập tức mở ra. Tần Cửu thu hồi tấm bảng gỗ đi vào, đại môn tự nhiên đóng cửa. 19 tầng cùng Tần Cửu làm cho vẫn còn nghĩ có chút chênh lệch, còn lại tầng 18 địa phương đều là không nhỏ, nhưng mà đây 19 tầng diện tích cũng không lớn. Chính giữa có cái bồ đoàn có chút xưa cũ, mơ hồ có thể chứng kiến sắp xông ra trở lại bỏ thêm vào vật. Tần Cửu cố sức tiêu sái đến bồ đoàn phía trước, chậm rãi ngồi xuống, khoanh chân nhắm mắt, chính thức bắt đầu bế quan tu luyện. 19 tầng linh lực thực sự quá nồng đậm trầm trọng, áp Tần Cửu cũng có chút không chịu nổi, nhưng mà cũng may có kia tấm bảng gỗ, áp lực giảm bớt một ít. Tần Cửu vừa ngồi xuống, kia linh lực chính là mãnh liệt mà đến, tiến vào Tần Cửu thân thể. Tần Cửu thân thể lập tức run rẩy không ngừng, khóe miệng càng là có máu tươi tràn ra. Tần Cửu cố sức hai tay bấm niệm pháp quyết, mặc cho kia máu tươi theo khóe miệng thẳng chảy xuống. Ta tự vị nhưng bất động. Kinh mạch tại linh lực xung đột xuống, thường xuyên tái diễn tổn hại chữa trị một cái quá trình. Thời gian dài trước phá sau đứng, đúng là lại để cho Tần Cửu kinh mạch trở nên càng thêm cứng cỏi, kinh mạch cũng nối rộng không ít. Theo thời gian trôi qua, kinh mạch bắt đầu dần dần thích ứng loại này linh lực trùng kích. Tần Cửu thân thể cũng dần dần bắt đầu trở nên ổn định lại, thời gian dài tiến vào tu luyện hình thức. Đói bụng chính là đan dược, từng ăn đan dược sau khi lại tiếp tục bắt đầu tu luyện, lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại. Trầm Ương ngay từ đầu cho rằng Tần Cửu đi vào, nhiều lắm là đợi một ngày thứ ba liền sẽ ra ngoài, đến lúc đó có thể sẽ biến thành thường xuyên đi vào tu luyện. Trầm Ương ý tưởng đã là cân nhắc đến Tần Cửu tính bền dẻo rồi, cũng cân nhắc đến Tần Cửu thân thể, chẳng qua là không nghĩ tới từ ngày đó đi vào sau khi, liền lại cũng không có đi ra. Một tháng sau khi, Trầm Ương có chút quan tâm, liền một thân một mình đi 19 tầng. Thấy Tần Cửu bình yên vô sự, linh lực trong cơ thể cũng bắt đầu dần dần khôi phục lại, chính là yên tâm. Mặc kệ ở bên trong đợi. Tần Cửu bế quan là rất bí mật, ngoại trừ mấy người bên ngoài, không có ai biết Tần Cửu tại không vọng tháp 19 tầng trong. Trong nội viện truyền ra vô số nhắn lại, có nói trở về trấn Tần Lĩnh rồi, có nói đi tới táng hồn cốc bế quan, cũng có mà nói đi tới lịch luyện. Nhiều cách nói, thảo luận vô hưu vô chỉ. Tần Cửu đây vừa biến mất, đan viện lần nữa không người quản, nhưng mà Tần Cửu lúc trước cho quyển kia tu luyện tinh thần lực linh quyết cũng để cho bọn họ cuối cùng có đầu đề. Mấy người thời gian dần trôi qua bắt đầu phân chia tốt thời gian của mình, bình thường đi học, chính là mấy người cùng một chỗ thảo luận, ngẫu nhiên cốc đan sư trả trở về giải một hoặc. Thời gian còn lại chính là đang tu luyện quyển này linh quyết, kể cả cốc đan sư cũng đang tu luyện. tu luyện tinh thần lực để cho bọn họ phát hiện mình luyện đan thời điểm, càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Khống chế hỏa diễm thời điểm, cũng càng thêm tự nhiên. Khiến cho người chú ý ngoại trừ Tần Cửu bên ngoài, chính là Tần Uyển rồi. Dù sao với tư cách người mới, tham gia nội viện thi đấu, còn đã lấy được đệ nhất danh. Lại là thủ hộ giả Bách Lý Thương đệ tử, trong khoảng thời gian ngắn, tự nhiên là khiến cho vô số thanh niên tài tuân chú ý chỉ là trừ nàng vị kia biểu ca còn có ngoài xa thất, đúng là không thường thấy đến nàng. Bình thường đều chỉ tại trên Bách Lý Phong tu luyện, ngẫu nhiên ra tới một lần chính là đi tới viện trưởng núi Vạn Ai. Viện trưởng địa phương sớm đã đi xuống lệnh cấm, bình thường vô sự không thể đi tới. Cho nên Tần Uyển đi cần, tự nhiên cũng đưa tới không ít lưu ngôn phỉ ngữ. Bất quá tại xa thất cũng thường xuyên đi tới sau khi, đây nhắn lại liền tự sụp đổ. Đổi thành một loại khác nhắn lại, đó chính là viện trưởng đối với xa thất cùng Tần Uyển mắt khác đối đãi. Tần Tử Mặc im lặng dừng lại ở núi Vạn Ai, ngoại trừ số ít mấy người bên ngoài, không người biết được Tần Tử Mặc tại đó. Bái đúng rồi viện trưởng vi sư, bạn chơi thì là viện trưởng linh sủng. Tần Tử Mặc tốc độ phát triển nhanh chóng, ngay cả luôn luôn có chút bắt bẻ trầm ương, cũng có chút thỏa mãn. Tu tập bên ngoài, không quên rèn luyện của mình kỹ thuật rèn. Trầm ương cũng cho hắn một mình bổ ra một chỗ, cung cấp hắn rèn. Tần Tử Mặc cũng đoán tạo không ít thứ cho đại bạch chơi, cũng có chút tương đối tinh xảo, bị Tần Uyển bắt được Tần Phủ, chuẩn bị bán hắn ra. Ai cũng cho rằng Tần Phủ đã xong, lại không nghĩ tới Tần Phủ dĩ nhiên sừng sững không ngã. Tần lão gia tử năng lực cũng không phải yếu, chỉ cần một người khởi động lớn như vậy Tần gia, huống chi đem sinh ý làm phong sinh thủy khởi. Bây giờ Tần gia không bao giờ nữa là thâm sơn cùng cốc chỗ Tần gia, mà là kinh đô nổi danh mọi người. Thời gian như con ngựa trắng qua khe hở, trong nháy mắt 3 năm liền là quá khứ rồi. Vô vọng tháp 19 tầng trước sau như một tiên tĩnh, tựa như một mực không bị mở ra lúc trước. Một ngày này, Trầm Ương như thường ngày, cách đoạn thời gian liền tới đây xem xét một chút. Theo thường lệ mở cửa, vừa nhấc đầu liền trông thấy một đôi như đầy sao vậy hai con ngươi có chút kinh ngạc nhưng mà ngay sau đó chính là đầy tràn vui vẻ. Viện trưởng, ta lần thứ nhất tới đây gặp ngươi là tỉnh dậy. Trầm Ương nói. Tần Cửu cười cười, chậm rãi đứng lên. Vương cấp rồi, chuẩn bị đi ra. Trầm Ương tiếp tục hỏi. Ừm, linh lực của huyền thiên không cách nào thỏa mãn ta, ta ngày gần đây liền lên đường đi tới Thương Lan. Tần Cửu nói. T-E-Z-U-I-E-N trái tim đen u ám. VN Thương Lan cùng huyền thiên, thiên linh mặc dù cũng xưng ba đại lục, nhưng mà thực chất nhưng khác. Thiên linh cùng huyền thiên có lẽ tương xứng, Thương Lan thì là sừng sững cái này hai khối trên đại lục. Lần đi Thương Lan đường đi xa xôi. Ừm, nhiều tạ viện trưởng. Tần Cửu cười cười nói. Đi thôi, đi tới núi Vạn Ai. Hai người một trước một sau bước ra 19 tầng, Tần Cửu cũng quay đầu nhìn thoáng qua, nàng tại trong này chờ đợi 3 năm, cuối cùng đã tới vương cấp, cuối cùng có thể bước ra bước thứ nhất. Hai người tới núi Vạn Ai, chỉ chốc lát sau, Tần Tử Mặc cùng Tần Uyển xà thất đều trình diện. Trọn vẹn 3 năm không thấy, ngược là hoàn toàn không có không thạo. Tần Tử Mặc trưởng lớn không ít, đã là 8 tuổi hài tử, bây giờ tại viện trưởng nơi đây, Tần Cửu cũng là hết sức yên tâm. Xà thất trở về kiếm tông, giúp đỡ hắn sư phụ xử lý kiếm tông sự vật. Lần này là xà gia đại ca hải tử đầy tháng lễ mới vừa về, không nghĩ tới vừa trở về liền đụng phải Tần Cửu xuất quan. Còn có chính là Tần Uyển, 17 tuổi Tần Uyển đã là một vị đại cô nương, ngũ quan đã dần dần bắt đầu nảy nở. Khi còn bé còn có chút như nhị nương, bây giờ trưởng thành ngược là có chút không giống. Xinh đẹp y hệt nữ tử lại một mực mang theo một loại thực chất bên trong phát ra khí khái hào hùng, lẫn nhau xung đột khí chất, tại Tần Uyển trên người lại thật là tốt dung hợp. Bây giờ Tần Uyển cũng đã đến cửu giai. Thực lực quả thực phi phàm. Vượt xa Bách Lý Dạ, tuy nói có Bách Lý Thương dạy bảo, nhưng mà là trọng yếu hơn cũng Tần Uyển bản thân mình thiên phú. Tần Uyển mấy người cũng là 3 năm không thấy Tần Cửu rồi, kết quả mới vừa ra tới, liền nên rời khỏi đi tới Thương Lan. 3 năm sau Tần Cửu cùng lúc trước so sánh với, lộ ra càng thêm xuất sắc. Theo thời gian, dần dần trưởng thành, nguyên bản tuyệt sắc khuôn mặt dần dần nhiều hơn một phần không cho người xâm phạm đặc biệt khí chất. Tóc dài luồn quan, lộ ra thập phần lão luyện. Đang mặc trà màu trắng cẩm y liễu, thân hình thon dài, cực kỳ giống trong thế tục mạch người bên trên như ngọc nhẹ nhàng tốt công tử. Mấy người ngồi xuống, đều là trò chuyện đi một tí tình hình gần đây. Biết được xà thất trở về nguyên nhân, Tần Cửu tại chữ vật trong tìm kiếm cả buổi, rốt cuộc tìm được một khối ngọc thạch. Đây là thở thiếu thời cùng sư phụ Khúc Hướng Dương có một lần đi tới thu thập linh dược thời điểm, ngã vào một hang núi trong phát hiện ngọc thủy. Tần Cửu cùng Khúc Hướng Dương không có toàn bộ cầm xong, chẳng qua là cầm một bộ phận. Tần Cửu dùng một bộ phận luyện chế ra hai khối ngọc thạch. Ngọc thạch hình tròn bộ dáng, trên có khắc hai chữ Bình An. Bởi vì là ngọc tùy luyện chế, đối với con mới sinh vẫn là vô cùng thật tốt. Bây giờ Tần Cửu đem hai khối toàn bộ đem ra, một cho xà thất, một liền đưa cho Trầm Ương, nói là cho Đại Bạch. Đại Bạch tại nửa năm trước tiến vào ngủ say, chắc là vì hóa hình làm chuẩn bị. Tần Cửu vô luận như thế nào là không dự được, liền sớm đem lễ cho đưa. Lại ngồi trong chốc lát, Xa Thất liền rời đi trước. Trầm Ương cũng thức thời đem thời gian tặng cho người Tần gia. "Tỷ, Thương Lan như vậy xa, ngươi sao vậy đây?" Tần Uyên hỏi. "Ngươi đã quên Vân Xa rồi hả?" Tần Cửu cười nói. "Nhưng là vẫn quá xa." Tần Uyên nói. "Đại ca, đối đại đã đến vương cấp, ta liền đi tìm ngươi." Kinh Tần Uyên như thế một nhắc nhở, Tần Cửu mới nghĩ tới một sự kiện. Lần này nàng bế quan 3 năm, cũng là ở đằng kia 19 tầng bên trên chờ đợi 3 năm. Như thường lệ để ý mà nói, là căn bản không kiên trì được như vậy lâu. Nhưng là có Chu Thiên cùng Thiên Nha trợ giúp, liền không còn là vấn đề. Kỳ thật nếu như chẳng qua là Tần Cửu, không bao gồm Thiên Nha cùng Chu Thiên mà nói, Tần Cửu có lòng tin, có thể đến đạt hoàng cấp. Nhưng mà hơn nhiều Chu Thiên cùng Thiên Nha, kia linh lực cũng có chút chưa đủ nhìn rồi. Thời gian 3 năm Tần Cửu ngoại trừ tu luyện, chính là tu tập Thiên Nha nhất tộc linh quyết, cùng Chu Thiên kiếm quyết. Tu luyện Thiên Nha nhất tộc linh quyết sau khi, Tần Cửu phát hiện một tương đối đặc thù một chiêu thức. Chiêu thức này không phải là vì đối địch sử dụng, mà là vì truy tung. Vừa mới Tần Uyển mà nói cũng là nhắc nhở nàng, phía sau Tần Uyển muốn tìm nàng mà nói, dựa vào cái này có lẽ càng thêm thuận lợi chút ít. "Uyển Uyển, đem ngươi cánh tay vươn ra." Tần Uyển theo lời đem cánh tay trái bên trên quần áo hướng lên lôi kéo. Hai tay Tần Cửu cũng chỉ trực chỉ Tần Uyển cánh tay, miệng lẩm bẩm, đồng thời song chỉ đồng tiến, như là tại vẽ một cái gì nha đồ án. "Tốt rồi." Tần Cửu thu ngón tay về. Lúc này Tần Uyển trên cánh tay trái xuất hiện một màu đen tiêu chí đồ án, như là tượng hình bản Thiên Nha hai chữ. Tần Cửu đem chiêu thức kia sửa lại một phen, bây giờ với tư cách nàng và Tần Uyển giữa liên hệ sử dụng. "Thì, ta dùng sau dùng đây cá biệt có thể tìm được ngươi rồi." "Ừm, có thể cảm ứng đạo ngã." "Đại tỷ, còn có ta, còn có ta." "Ừm." Tần Cửu mỉm cười, vì Tần Tử Mặc vẽ lên cùng một cái đồ án. "Kể từ đó, chúng ta liền sẽ không tản." "Thì, ngươi đi khi nào?" Tần Uyên hỏi. "Đi gặp qua gia gia sau khi, liền đi. Dù sao phụ thân cùng hai vị mẫu thân còn tung tích không rõ, ta nhất định phải mau chóng." Tần Cửu nói. "Tỷ, một đường cẩn thận." "Đúng rồi, đây là ta 3 năm này trước luyện chế đan dược." Tần Cửu nói qua, đem đan dược lấy ra. Nàng sai hết chứa đựng dược liệu, luyện chế ra rất nhiều đan dược. Các loại đều có, mặt khác lại đem lúc trước Khúc Hướng Dương cho nàng luyện chế đan dược cũng cầm một bộ phận đi ra. Tần Uyển chứng kiến như vậy hơn đan dược, hốc mắt không bị khống chế lần nữa đỏ lên. Cẩn thận đem thu vào nói, "Thì ngươi yên tâm chúng ta." Tần Cửu cười gật gật đầu. Từ núi Vạn Ai ly khai sau khi, Tần Cửu liền trở về Tần gia, như trước để lại một ít đan dược. Cùng ngày chính là rời đi Huyền Thiên, điều khiển Vân Xa hướng Thương Lan đi. Chương 86, ly khai. Tần Cửu rời đi Huyền Thiên, từ Tần gia lấy đi Vân Xa sau khi, liền điều khiển Vân Xa hướng rừng rậm linh thú phương hướng đi tới. Thương Lan cùng Huyền Thiên cách xa nhau khá xa, Tần Cửu cần trước đi ngang qua rừng rậm linh thú, ngay sau đó vượt qua đại hoang mạc, lại nói tiếp vượt qua Cửu Vũ sông, mới xem như chính thức đạt tới Thương Lan khu vực. Vốn nếu là có truyền tống trận mà nói, ngược lại là rất không tệ. Nhưng mà truyền tống trận giá trị chế tạo thật sự rất cao, Huyền Thiên căn bản vô lực kiến tạo. Rồi hãy nói Thương Lan cao giai phần đông, nếu là kiến tạo, chỉ sợ Huyền Thiên cũng muốn bị quản chế. Còn Kiếm Tông cái kia truyền tống trận, sớm đã bị Khúc Hướng Dương làm hỏng. Chắc hẳn Khúc Hướng Dương cũng không nghĩ tới, có một ngày Tần Cửu muốn đi vạn vật giới đi. Như mỗi một loại này nguyên nhân, Tần Cửu chỉ có thể một đường lặn lội đường xa đi tới đến Thương Lan. Vân Xa tốc độ không chậm, tăng thêm Tần Cửu toàn lực đưa vào linh lực đem ra sử dụng, tốc độ càng là lên một tầng lầu. Kỳ thật vương cấp đã có thể bay trên trời, nhưng mà để tránh khiến cho hoành động, Tần Cửu hay lựa chọn Vân Xa. Một đường chạy, Tần Cửu thẳng đến chỗ mục đích, không có chút nào ngừng. Đợi một chút. Tần Cửu trên bờ vai đột nhiên huyễn hóa ra một cái hắc điểu, đúng là Thiên Nha. Lúc này nó đang dừng lại tại Tần Cửu trên bờ vai, trực tiếp mở miệng lại để cho Tần Cửu dừng lại. Từ khi Tần Cửu đã đến vương cấp sau khi, Thiên Nha liền có thể tự do hiện thân, hiện nay tức thì trực tiếp như một sủng vật bình thường đứng ở Tần Cửu trên vai. Tần Cửu chậm rãi ngừng lại, có chút nghiêng đầu hỏi, xảy ra chuyện gì? Chỗ đó, Tần Cửu xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xuống dưới, làm như một cái sơn cốc, phía trên bao phủ một tầng sương mù dày đặc. Thấy không rõ cụ thể bộ dáng. Táng hồn cốc. Tần Cửu kinh ngạc nói. Chúng ta đi chỗ đó. Thiên Nha nói. Tần Cửu lông mày nhỏ bé không thể nhận ra cao lại. Trong có thứ mà ngươi cần. Sắc thực nói, là chúng ta thứ cần thiết. Thiên Nha nói. Tần Cửu điều khiển Vân Xa chậm rãi đánh xuống, ra Vân Xa, tinh tế đánh giá một phen Táng hồn cốc. Táng hồn cốc bởi vì chuyện kia, hiện nay đã lại không người đã tới, nơi đây lộ ra đến mức dị thường trống trải. Thu hồi vân xa, Tần Cửu cùng Thiên Nha đi bộ hướng trong Táng Hồn Cốc đi tới. Táng Hồn Cốc quanh năm bao phủ tại dày đặc trong mây mù, theo Giao Y từng nói, ngày đó là vì gió lớn, thổi tan chút ít. Bất quá hôm nay Tần Cửu nhưng không có như vậy tốt vật khí, sương mù kia như trước dày rất nặng, tầm nhìn cứ thấp. Tần Cửu nghiêng đầu nhìn Thiên Nha nói, phương hướng nào? Thiên Nha xuống vừa bay, Tần Cửu lập tức xuề bàn tay ra tiếp được. Bên này, Tần Cửu gật gật đầu, tại đây sao nâng Thiên Nha đi vào trong. Vừa đi, Tần Cửu một bên nghi hoặc. Tuy nói sự tình là Tiêu Hà làm ra, lời đồn đãi cũng là Tiêu Hà thả ra, nhưng mà bản thân Táng Hồn Cốc tồn tại hung thú ngược thật sự, có thể hiện nay Tần Cửu đúng là một đều không có nhìn thấy, toàn bộ Táng Hồn Cốc an tĩnh có chút quỷ dị. Tần Cửu thậm chí nghĩ ra khả năng Tiêu Hà cũng là một con cờ, chân chính sau lưng độc thủ liền ẩn nấp đây trong Táng Hồn Cốc. Ồ! Tần Cửu dừng bước, tinh tế nghe qua. Tiếng nước. Trong này hữu điều sông. Phương hướng không sai. Thiên Nha nói. Thiên Nha nhất tộc cảm giác lực, Tần Cửu là bội phục, hiện tại cũng là không nghi ngờ cái khác, dựa theo Thiên Nha chỉ phương hướng tiếp tục đi đến. Tần Cửu tại yên tĩnh này trong sơn cốc đã ước chừng rời đi một canh giờ, đã bắt đầu dần dần tiếp cận dải đất trung tâm. Càng đi trong, sương mù lại càng trầm trọng, đến cuối cùng nhất, tầm nhìn bất quá một mét. Trên đất cỏ xanh hoa dại đều lây dính sương mù, đem Tần Cửu quần áo đều ướt nhẹp. Cuối cùng tại Tần Cửu lại rời đi nửa canh giờ sau khi, thấy được cái kia sông, cùng lúc đó còn chứng kiến càng đổ sộ cảnh tượng. Kinh hãi Tần Cửu lập tức che giấu khởi thân thể khí tức, chậm rãi ẩn thân lên. Thiên Nha lúc này cũng đã trở về Tần Cửu đan mạch bên trong, Tần Cửu cùng hắn truyền âm nói, điều này sao chuyện quan trọng. Những con hung thú này sao vậy đều tụ tập tại nơi đây. Như thế hơn hung thú, cấp bậc đều là không kém gì nàng, như thế đồ sộ cảnh tượng, ngay cả Tần Cửu cũng không khỏi có chút kinh hãi. Nhìn, sông kia bên cạnh trên bệ đá. Thiên Nha truyền âm nói. Tần Cửu cẩn thận tới gần, hướng kia trên bệ đá nhìn lại. Bệ đá bình thường không có gì lạ, hẳn là tự nhiên hình thành. Lúc này kia bệ đá một bên, tựa hồ là bệ đá trong cái khe ở giữa toát ra một cây cỏ. Mà đám kia nhìn chằm chằm hung thú ánh mắt, tựa hồ cũng đang nhìn chằm chằm bụi cây kia tiểu thảo. Thiên Nha, kia là vật gì? Hàng loạt. Còn chưa thành thục, những thú dữ kia đều là đang chờ. Hàng loạt thành thục sau khi, kia lá cây sẽ nhanh chóng héo rũ, cuối cùng nhất kết thành một hạt quả hồng. Hung thú nếu là cướp được kia quả hồng, liền bỏ đi phàm thai, tấn chức đẳng cấp, cũng có khả năng hóa hình. Linh sư phục dụng đây. Tần Cửu hỏi. Thiên Nha nhìn Tần Cửu, giống như cười mà không phải cười. Thoát thai hoàn cốt. Ngươi phải biết rằng người bình thường đều muốn đi tới vạn vật giới, trước phải tu luyện tới thánh giai, vậy sau, rồi mới đem bản thân linh lực chuyển đổi thành nguyên lực. Đợi chuyển đổi vì nguyên lực sau khi, mới có thể tu ra nguyên linh, tiến mà đạt tới thần giai. Thần giai. Tần Cửu lẩm bẩm nói, nàng nếu là đã đến thần giai, Tần gia liền không người dám khi đi. Thần trên bậc cũng chia nhóm giai, vừa tới cửu giai. Thần giai thập giai viên mãn sau khi, liền thật trở thành chân thần. Thiên Nha nói khẽ, kia giọng nói nhàn nhạt, đã có một cỗ không rõ ràng cho lắm ma lực. Tần Cửu hít một hơi thật sâu nói, kia cách ta còn là quá xa, trước chú ý hiện tại đi. Như thế nhiều hung thú, ta sao vậy khả năng giành hàng loạt. Hai mắt Thiên Nha ngưng lại, vậy mà không có bị đả kích. Ngay sau đó trong hai tròng mắt có mỉm cười nói, đàn thú đại loạn, chúng ta đắc lợi. Ta nếu là phục dụng đây hàng loạt, kia linh lực của ta sẽ chuyển đổi thành nguyên lực. Nguyên lực càng sớm chuyển đổi càng tốt. Thiên Nha nói. Thiên Nha, ngươi xem, kia lá cây có phải hay không có đen một chút rồi hả? Thiên Nha ngữ khí ngưng trọng nói, đã bắt đầu. Tần Cửu có chút túi đầu, tay phải vô ý thức gõ đầu gối. Có. Dứt lời Tần Cửu đúng là không đều Thiên Nha câu hỏi, tay phải bấm niệm pháp quyết ngưng kết linh lực, chia làm ba phương hướng, phân biệt tập kích ba cái hung thú. Nho nhỏ này linh lực đương nhiên sẽ không lại để cho kia hung thú bị thương, nhưng mà như thế khẩn yếu thời khắc, kia bị tập kích hung thú tất nhiên sẽ giận dữ. Hơn nữa Tần Cửu cũng quan sát một phen, đây ba cái hung thú tựa hồ cũng là bá chủ một phương, mơ hồ có chút vượt mức quy định đứng đấy, trong mắt đều là cảnh giác chi ý. Quả nhiên không xuất ra Tần Cửu sở liệu, kia ba con hung thú gần như ngay lập tức sẽ lớn giống lên. Phía sau yêu thú không rõ ràng cho lắm, nhưng mà từ ra lão đại nếu như phát thanh âm, kia sao vậy còn có thể yên tĩnh đợi. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng giống giận dữ liên tiếp. Vậy ngay cả châu héo rũ tốc độ bắt đầu chậm rãi đang tăng nhanh, Tần Cửu cũng có chút nóng nảy. Kia hung thú tu luyện tới mức hiện nay cũng không phải một ngốc, cái loại này một chút thủ đoạn chưa đủ khiến chúng đấu. Nhiều lắm là phát tức giận hỏa, chăm chú điểm nhưng vẫn là dừng lại tại hàng loạt trên người. Thiên Nha, nhờ vào ngươi. Thiên Nha khẽ gật đầu, lần nữa hiện thân. Vậy sau, rồi mới một tiếng cao gáy, đưa tới vô số hung thú nhìn kỹ. Thiên Nha cao cao tại thượng, quan sát phía dưới linh thú. Ngay sau đó chính là làm ra một cái lại để cho tất cả hung thú đều quá sợ hãi cử động. Thiên Nha trực tiếp lao xuống chuẩn bị đi tới lấy ra vậy ngay cả trâu, đám hung thú tự nhiên không muốn thịt mỡ đưa đến miệng chạy đi. Hiện tại chính là cùng lên, bốn phương tám hướng đem Thiên Nha vây khốn. Thiên Nha không sợ chút nào, xoay quanh liên tục. Kia khinh thường bộ dáng, ngược lại là chọc giận tất cả hung thú. Nhưng mà ai cũng không có động thủ trước, dù sao chủ yếu sự tình là ngay cả trâu, nếu là hiện tại động thủ, kia nhất định là để cho người khác nhặt được tiện nghi. Người không động ta không động, trong khoảng thời gian ngắn tình cảnh vậy mà yên tĩnh quái dị xuống dưới. Đúng lúc này, một tiếng gầm rú âm thanh vang lên, kia rõ ràng cho thấy cực kỳ hưng phấn thanh âm. Hàng loạt phiến lá triệt để héo rũ, màu đỏ trái cây bắt đầu xuất hiện, tản ra mê người mùi thơm. Chẳng qua là kia màu đỏ trái cây xuất hiện chỉ là một trong nháy mắt, sau một khắc chính là biến mất không thấy gì nữa. Tất cả hung thú đều là không thể tin, kia rõ ràng vẫn còn, sao vậy trong nháy mắt liền biến mất đây, trong không khí kia trái cây mùi thơm như trước còn có lưu lại. Tất cả hung thú đều bắt đầu men theo mùi thơm, chuẩn bị tìm được đầu sỏ gây nên. Lại không một chỉ hung thú chú ý tới, kia trượt toàn bọn chúng màu đen đại điểu đã biến mất không thấy gì nữa, cùng lúc đó còn có một người cũng đã biến mất tung tích. Gia táng hồn cốc. Tần Cửu lập tức xuất ra vân xa, một bước nhảy lên. Tần Cửu điều khiển vân xa mau chóng rời đi chỗ thị phi này, hàng loạt đã bị nàng thu vào trong nhận chứa đồ. Tần Cửu cũng không nghĩ tới sự tình vậy mà dễ dàng như vậy. Thiên Nha dẫn dắt rời đi những thu giữ kia, nàng tức thì gián ẩn thân phủ tiến đến lén. Nguyên lai tưởng rằng nhất định sẽ trải qua một cuộc các chiến, nào biết như thế dễ dàng sẽ đem hàng loạt mang ra ngoài. Thiên Nha hơi híp cặp mắt, vững vàng đứng ở Tần Cửu trên bờ vai. Táng hồn cốc cách rừng rậm linh thú có xa lắm không? Không có có xa lắm không? Tần Cửu nói. Vậy ngươi chuẩn bị khi nào ăn vào hàng loạt? Thiên Nha hỏi. Bây giờ liền ăn vào sao? Tần Cửu hỏi. Tự nhiên là càng nhanh càng tốt, nhưng mà nhất định phải tìm một cái chỗ ẩn nút, miễn cho có người quấy rầy. Tần Cửu điều khiển vân xa, trên đường đi nhìn nơi thích hợp. Cuối cùng tại nhanh đến rừng rậm linh thú trước thấy được một chỗ rừng rậm, Tần Cửu rơi xuống vân xa hướng rừng rậm ở chỗ sâu trong đi đến. Trên đất cỏ dại tươi tốt, không có rõ ràng con đường dấu vết. Xem ra chưa bao giờ có người chú ý tới nơi đây, cũng chưa từng có người đến qua. Tinh tế tìm một vòng, Tần Cửu rốt cuộc tìm được một tương đối ẩn nút địa phương. Vốn là khắc trận pháp, đem nơi này hoàn toàn che giấu. Phu cận cũng bị Tần Cửu bày ra không ít mê tung trận, chỉ cần không phải cố ý tìm kiếm, bình thường đều sẽ không tìm được Tần Cửu chỗ ẩn thân. Khoanh chân ngồi xuống, Tần Cửu xuất ra kia màu đỏ trái cây hỏi, trực tiếp ăn vào. Ừm. Có ta cùng Chu Thiên. Thiên Nha dứt lời liền hóa thành quang điểm biến mất, lần nữa về tới Tần Cửu đan mạch chỗ. Tần Cửu đem trái cây một cái nuốt vào, nhắm hai mắt, chuẩn bị bắt đầu luyện hóa kia trái cây. Cùng lúc đó, Tần Cửu đan mạch chỗ Thiên Nha cùng Chu Thiên cũng là cùng nhau hành động, phối hợp Tần Cửu luyện hóa hàng loạt. Dù sao linh lực của Tần Cửu nếu là chuyển đổi thành nguyên lực, như vậy đối với trợ giúp của bọn nó cũng là to lớn. Đau đớn một hồi, Tần Cửu không khỏi nhẹ kêu ra tiếng. Loại đau này không phải dĩ vãng Tần Cửu làm cho trải qua loại đau này. Đó là một loại nội tâm đau đớn đến tột cùng, linh hồn đều đang run rẩy đau nhức. Tần Cửu hung hăng cắn môi, máu tươi liên tục tràn ra, trái cây luyện hóa cũng giờ mới bắt đầu. Luyện cho ta. Tần Cửu gào thét một câu, hai tay đột nhiên thay đổi tư thế. Thiên Nha có không có một điểm nói cho Tần Cửu, nguyên lực chuyển đổi thực sự không phải là như thế thống khổ, đơn giản là bởi vì Tần Cửu còn chưa tới đạt thánh giai, cho nên hiện tại mới có thể thừa nhận đây không thuộc mình tra tấn. Bất quá Thiên Nha có một chút nói đúng, càng sớm chuyển đổi càng tốt. Dù sao người của vạn vật giới từ khi ra đời bắt đầu, trong cơ thể liền tựu là nguyên lực. Nguyên lực so với linh lực muốn cao hơn quá nhiều. Mồ hôi rơi như mưa, quần áo toàn bộ ướt đẫm. Không biết là táng hồn cốc mây mù ướt nhẹp, hay đây mồ hôi xối. Luôn bây giờ Tần Cửu hết sức chật vật, sắc mặt giống như sắp chết người bị thương. Tốt rồi. Thiên Nha nhàn nhạt một tiếng, Tần Cửu đây mới phát giác kia thống khổ bắt đầu chậm rãi giảm bớt. Cho đến cuối cùng nhất biến mất không thấy gì nữa. Chương 87, rừng rậm linh thú. Tần Cửu nhắm hai mắt, có hơi thở ngồi xuống trong chốc lát, đợi thân thể hoàn toàn khôi phục sau khi. Tần Cửu liền nội thị trong cơ thể của mình tình huống. Hào quang màu vàng kim nhạt bao trùm ở Tần Cửu toàn thân kinh mạch. Đan mạch bên trong, kia nguyên bản linh lực đều đã chuyển hóa, biến thành một màu vàng bộ dáng vật thể hình cầu. Màu vàng kia tiểu cầu bất quá tại 1cm lớn nhỏ. Nhưng mà kia mơ hồ tán phát lực lượng so với trước kia linh lực mạnh hơn nhiều lần. Cũng không biết có phải hay không nguyên lực kia ảnh hưởng, kia hai đám lửa càng phát sáng lên, bồ đề mục cũng phát sinh biến hóa, kể cả Chu Thiên. Đều giống như bị tẩy lễ một phen bộ dáng, Tần Cửu quay đầu nhìn về phía Thiên Nha. Tần Cửu dương đôi mắt thời điểm, Thiên Nha cũng ra đến bên ngoài. Ngươi như thế nào? Tần Cửu hỏi. Thiên Nha hơi híp cặp mắt, nhìn chằm chằm vào Tần Cửu nói, phi thường tốt. Nguyên lực mới là ngươi nên có.
Cái gì nha bảo ta nên có?
Tần Cửu hỏi. Thiên Nha cũng vừa quay đầu, không lại tiếp tục mở miệng. Tần Cửu bất đắc dĩ, nhưng là hết sức rõ ràng, căn bản vô pháp từ kia trong miệng hỏi cái gì nha.
Không sai biệt lắm, chúng ta lên đường đi.
Tần Cửu nói.
Ngươi muốn linh dược sao?
Thiên Nha đột nhiên hỏi.
Đương nhiên phải, của ta chứa đựng đã toàn bộ khô kiệt.
Sao vậy?
Ngươi có thể tìm tới.
Tần Cửu kinh hỉ nói.
Tự nhiên là có thể.
Ngươi chuyển hóa nguyên lực cũng cho ta được chỗ tốt, ta liền cho ngươi tìm ra mấy chỗ.
Thiên Nha nói.
Kêu mau xuất phát một chút đi.
Tần Cửu nói ra.
Đem trận pháp phá hư, làm cho người ta nhìn không ra tung tích.
Lại đem bốn phía chỉnh lý lại một chút, liền đi ra kia rừng rậm, chuẩn bị hướng rừng rậm linh thú đi tới.
Chỗ ngươi thủ pháp ngược lại là thuần thục, như là thường xuyên làm.
Thiên Nha nói.
Tần Cửu cười cười, cũng không trả lời.
Xuất ra vân xa, đưa vào nguyên lực sau khi, vân xe lập tức biến lớn.
Tần Cửu bước vào sau khi, liền đưa vào nguyên lực, chuẩn bị đem ra sử dụng vân xa rất nhanh chạy tới rừng rậm linh thú.
Nào biết vừa thua nhập đây nguyên lực, vân xa đột nhiên liền như tiễn rời cung bình thường một chút liền xông ra ngoài.
Tần Cửu mất thăng bằng, té trên mặt đất.
Vân xa như vậy tốc độ nhanh, lại sắp đến rồi rừng rậm linh thú, nhất định sẽ khiến cho người khác chú ý.
Tần Cửu bất đắc dĩ thở dài, đổi thành linh thạch đem ra sử dụng vân xa.
Vân tốc độ xe dần dần chậm lại, Tần Cửu liền an ổn ngồi ở trên vân xa.
Có linh thạch trợ giúp, Tần Cửu chỉ cần thỉnh thoảng điều chỉnh phía dưới hướng mới có thể.
Theo cách rừng rậm linh thú càng ngày càng gần, Tần Cửu cũng có thể chứng kiến không ít vân xa trôi lơ lửng ở đây không trung.
Hiện nay vân xa đã thành phần lớn người công cụ thay đi bộ, tiêu hao linh lực lại không lớn, lại có thể tăng thêm tốc độ.
Mặc dù so sánh không được linh cầm tốc độ, nhưng mà thắng ở giá cả hơi thấp.
Dù sao không phải ai đều có tài lực đi tới nuôi nhốt linh cầm.
Thời gian dần qua đi tới rừng rậm linh thú, Tần Cửu không muốn đi làm kia xông ra một.
Thiên Nha, sắp đến rồi.
Thiên Nha gật gật đầu, hóa thành tinh quang tiêu tán.
Tần Cửu mang theo nón, che khuất khuôn mặt.
Tại đây trên huyền thiên, khó tránh khỏi có người biết nàng Tần Cửu.
Nàng bây giờ thầm nghĩ yên tĩnh ly khai, cũng không muốn bị xem xét.
Nhảy xuống vân xa, đem cất kỹ sau khi, Tần Cửu tựa như phần lớn người giống nhau đi bộ hướng rừng rậm linh thú trong đi tới.
Nguyên lai tưởng rằng thấp như vậy điều, nên là không có người không biết thú.
Có thể vừa đi hai bước, liền gặp được một không cảm thấy được.
Đợi một chút.
Tần Cửu tiếp tục đi đến phía trước, nàng một thân một mình, lại dẫn nón, ai cũng không nhìn được nàng.
Đợi một chút, cha ta gọi ngươi chờ một chút ngươi không có nghe sao.
Đột nhiên một cây roi quăng về phía Tần Cửu, hai mắt Tần Cửu ngưng tụ, trực tiếp thiên người né tránh.
Xoay người lại, Tần Cửu ngẩng đầu nhìn lại, nhìn nhìn rút cuộc là ai như thế điêu ngoa.
Có việc.
Trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm vừa ra, rõ ràng là tránh xa người ngàn dặm ý tứ.
Nàng kia thu hồi cây roi, ngẩng đầu đang muốn mở miệng.
Một trung niên nhân rất nhanh đem nàng ôm ở sau người, nhìn Tần Cửu nói, đã quấy rầy công tử, ta xem công tử một người liền muốn mời toàn cùng nhau lên đường.
Không cần.
Dứt lời, Tần Cửu quay người liền rời đi.
Ai, ngươi?
Im ngay.
Người đàn ông trung niên cả giận nói.
Ngươi làm đây là nơi nào?
Rừng rậm linh thú, trong này cái gì nha người như vậy đều có.
Ngươi vậy mà trực tiếp sử dụng linh khí, ta xem ngươi là chán sống.
Phụ thân.
Nàng kia cả giận nói.
Ta đây là không có nhìn, ngươi xem cái kia một bộ dáng.
Hắn là của ngươi ai, phải ngươi không có nhìn.
Ta là thấy kia khí độ bất phàm, nếu là có thể kết bạn, trên đường xác định sẽ an toàn chút ít.
Mới gọi hắn.
Người đàn ông trung niên nói ra cuối cùng nhất, sâu đậm thở dài một hơi.
Nha đầu kia mẫu thân mất sớm, chính mình từ nhỏ sủng ái, bây giờ biến thành bộ dáng này.
Cũng không biết chính mình trăm năm sau khi, nha đầu kia nên sao vậy xử lý.
Điệp Nhi a, chúng ta không có bất kỳ bối cảnh, mọi thứ ngươi phải nhịn chút ít.
Tống Điệp Nhi trực tiếp nghiêng đầu sang chỗ khác, nga hoàng sắc quần áo, thanh lệ khuôn mặt, vốn là tốt thì giờ, tuổi tác cô gái xinh đẹp, lúc này ngực cũng phập phồng bất định, đôi má cũng là khí màu đỏ bừng.
Phụ thân, thiên phú của ta không yếu, ta vì sao phải làm kia tiểu nhân diễn xuất?
Đối đãi tại rừng rậm linh thú gặp lại hắn, nhất định phải hắn hảo hảo lĩnh giáo sau ta đây cây roi lợi hại.
Người đàn ông trung niên khổ khích lệ không có kết quả, liền không quan tâm.
Dù sao hắn bây giờ cũng là thập giai thực lực, nếu là đụng phải, chung quy không có thể làm cho mình con gái chịu thiệt.
Nếu là đụng không hơn, đó là tốt nhất.
Tần Cửu một thân một mình đi vào trong, thật tình không biết nàng lại bị một điêu ngoa tiểu thư ghi hận.
Ta cho rằng ngươi sẽ trực tiếp đem diệt sát đây.
Thiên Nha khó được trêu chọc nói.
Ta cũng không phải một giết người ma đầu.
Tần Cửu bất đắc dĩ nói.
Đúng rồi,
có thể cảm ứng được, phương hướng nào. Còn sớm, đây là bên ngoài. Đi tới vòng trong đến lúc đó cũng rõ ràng hơn chút ít. Dù sao ngươi cũng muốn đi ngang qua đi tới. Ừm, chẳng qua là hôm nay như thế nhiều người. Tần Cửu có chút kỳ quái nói. Sẽ không vận khí như thế được rồi. Xảy ra chuyện gì? Mỗi lần đám biển người như thủy triều mãnh liệt, tất có đồ tốt xuất hiện, bất kể là cái gì nha, với ta mà nói đều là đồ sinh chi tiết. Nói không chừng còn có thể bị cuốn vào, chỉ trông mong toàn lần này có thể tránh thoát đi tới. Kia tiểu xem vận khí của ngươi. Thiên Nha nói. Ừm. Tần Cửu nhẹ trả lời một tiếng, thuận tiện đem một cái chuẩn bị đánh lén nàng Cửu Hoàn con rắn một kích đánh gục. Giơ tay chém xuống, lấy ra thu hóng ánh, thanh tẩy qua sau để vào trong nhận chứa đồ. Vừa vặn, trước khi rời đi, quên lấy tiền rồi. Tần Cửu chiêu thức ấy gọn gàng, lại không nghĩ rằng vừa mới đối với cha và con gái. Liên ở sau người, chính mắt thấy Tần Cửu mãnh liệt. Hiện tại kia Tống Điệp Nhi cũng là bị dọa cho mặt trắng bệnh, cũng không dám nữa để kia lại để cho Tần Cửu đẹp mắt lời nói trở lại. Linh sư giết linh thú lấy thu hóng ánh là bình thường sự tình, Tống Điệp Nhi cùng cha hắn hôn cũng là thường xuyên như thế, đổi lấy tiền tài. Nhưng mà như Tần Cửu như vậy lưu loát làm thịt, Tống Điệp Nhi cũng là lần đầu tiên chứng kiến. Dù sao kia quen thuộc trình độ, như vậy gọn gàng bộ dáng. Tống Điệp Nhi không khỏi sinh ra liên tưởng, rồi sau đó chính là sắc mặt trắng bệnh, cùng hắn phụ thay đổi một con đường. Nàng không bao giờ nữa muốn chạm thấy người kia. Phía sau đi theo kia người đi rồi. Thiên Nha nói. Tần Cửu khép cười một tiếng, chỉ là bị làm hư, không biết trời cao đất rộng tiểu hài tử mà thôi. Tiểu hài tử, ta thấy nàng căn cốt cùng ngươi giống như lớn đi. Thiên Nha nói. Cùng ta giống như lớn sao? Tần Cửu có chút nghiêng đầu, khỏe môi hơi nết. Ngươi so với nàng hung tàn hơn nhiều. Thiên Nha cười nói, âm thanh khàn giọng khó nghe. Chậm rãi đi vào rừng rậm linh thú bên trong, có thể thấy người dần dần nhiều hơn. Lẫn nhau đều là lẫn nhau cảnh giác đoàn thể, chỉ Tần Cửu một người chậm rãi đi tới. Ngược lại là đưa tới không ít tầm mắt của người. Dù sao càng đi trong, linh thú cấp bậc càng cao. Người bắt đầu nhiều hơn, không đến mức như thế xui xẻo. Tần Cửu thấp giọng nói. Vừa dứt lời, một đạo lộng lây sắc thái đột nhiên hướng phía Tần Cửu vọt tới. Tần Cửu phản ứng cực kỳ nhanh chóng, hiện tại Chu Thiên hiện thân, một kiếm đánh xuống. Kia lộng lây thân ảnh rơi xuống mặt đất, Tần Cửu xác định chử nhìn lại, thấy lại là một con rắn. Một con rắn to, trên người là sặc sỡ sắc thái. Kia sắc nhọn hàm răng thiếu một ít muốn cắn đứt Tần Cửu cổ. Ban xà, cấp bậc không thấp. Tần Cửu thấp giọng nói qua, vậy sau, rồi mới tay phải cầm chùy thủ một chút bổ ra, cầm thú hóng ánh, tẩy trừ sau khi để vào trong nhận chứa đồ. Vậy sau, rồi mới liền chậm rãi đứng dậy, lưu lại kia ban xà thi thể, tiếp tục đi vào. Tần Cửu tự nhận không có cái gì nha ghê gớm sự tình, cũng tại chỗ kia khiến cho sóng to gió lớn. Kia ban xà đã cửu giai tu vi, lại như thế dễ dàng bị chém giết. Điều này nói rõ cái gì nha, nói rõ người này căn bản cũng không từng để bọn họ vào mắt, mục đích của hắn khẳng định còn tại đằng kia rừng rậm linh thú bên trong. Nhưng mà coi như là nghĩ thông suốt, tim đập như trước nhảy rất nhanh. Như là đương thời bọn họ liều mạng khiêu khích. Ngẫm lại đều cảm thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân thẳng tắp hướng lên bốc lên. Tần Cửu sau khi đi, kia ban xà thi thể còn ở lại chỗ cũ. Vì vậy một người đột nhiên mở miệng gọi một câu, đoạt ban xà. Liên lập tức khiến cho hiệu ứng hồ điệp. Thay đổi hàng loạt khi có một sự thay đổi nào đó, cùng lên, mục tiêu toàn bộ là trên đất kia đã bị lấy đi thu hóng ánh ban xà. Tuy nói kia ban xà đã chết không thể chết lại, nhưng mà cửu giai thi thể linh thú tóm ra ngoài đấu giá cũng là một số không giá tiền thấp. Tần Cửu hoàn toàn không biết nàng đưa tới bao nhiêu rối loạn, kiên định không nghi ngờ theo một con đường, đi vào. Quẹo trái, một mực về phía trước. Thiên Nha đột nhiên mở miệng nói. Là cái gì nha linh dược? Tần Cửu hỏi. Không biết, nhưng mà cấp bậc nên không thấp. Không thể tưởng được huyền thiên thứ tốt còn không ít. Thiên Nha kỳ quái nói. Đây có cái gì nha kỳ quái, huyền thiên so sánh với Thương Lan quá yếu, Thương Lan khẳng định sẽ không coi vào đâu. Bây giờ có một chút thiên tài địa bảo, huyền thiên vô lực đi lấy, Thương Lan cũng không biết hiểu, dĩ nhiên là bị ta lấy được. Ý tứ của ta đó là, huyền thiên là không thể nào dựng dục ra tới. Thiên Nha ý vị thâm trường nói. Tần Cửu nghiêng đầu nhìn Thiên Nha, nào biết Thiên Nha lại đóng mắt, hiển nhiên là không muốn nói thêm rồi. Thấy Thiên Nha không muốn nói rồi, Tần Cửu liền cũng không bắt buộc, nàng bây giờ cùng Thiên Nha chung đụng phương thức có chút kỳ quái. Tuy nói Thiên Nha là của nàng khí linh, nhưng mà giữa các nàng rồi lại định ra rồi huyết khế. So với chính và phụ quan hệ, ngược lại càng giống là quan hệ hợp tác. Lần này vận khí không tệ. Tần Cửu nói. Bởi vì này một đường lại là không nhìn thấy bất luận bóng người nào, dưới chân cỏ dại cũng càng ngày càng nhiều, chứng minh là không người đi tới. Bởi như vậy, ngược lại là bất không ít chuyện phiền toái. Vận khí không tệ. Thiên Nha giống như cười mà không phải cười, làm sao mà biết. Tần Cửu ngẩng đầu nhìn lại, lúc này liền là thân hình khẽ giật mình, dừng bước. Vận may này cũng là không có người nào. Tần Cửu bất đắc dĩ thấp giọng tự rêu nói. Chương 88, Tuyết Sư. Tần Cửu đi con đường kia xác thực cẩn ấp, không người đi qua. Nhưng mà đi qua sau khi, lại phát hiện tầm mắt lập tức rộng rãi, hơn nữa đã tụ tập không ít người ở chỗ này. Tần Cửu tại chỗ cũ dừng lại, đánh giá nhìn lại. Nhân số không nhiều, nhưng mà thực lực cũng không thấp. Mấy cái lao giả đều là vương cấp. Tần Cửu nói. Người cũng là vương cấp. Thiên Nha nói. Ta vừa bước vào vương cấp, mấy cái nào không phải chìm đắm đã nhiều năm. Hơn nữa năm sáu một vương cấp cùng một chỗ vây công, chỉ sợ cũng là phải phí không ít lực lượng mới có thể rời đi. Tần Cửu nói. Coi như là phiền toái chút ít, cố sức chút ít, ngươi cũng nhất định phải lấy đi cái này. Thiên Nha nói. Tần Cửu tìm một ẩn nút địa điểm, chậm rãi ẩn nút xuống, tiếp tục nhìn qua chỗ kia. Đám người tụ tập chỗ đó, chính đối diện là một đầu toàn thân không một chút màu tạp tuyết sư hình thể khổng lồ, thiên phú dị bẩm. Tần Cửu nhìn con này tuyết sư ít nhất cũng có thập giai thực lực, linh thú thập giai không sai biệt lắm tương đương với nhân loại vương cấp rồi. Theo lý mà nói tuyết sư không nên e ngại đây chút ít nhân loại, nhưng mà bây giờ vương cấp có 5-6 một nhiều, sợ là nhất thời cũng không ứng phó quá nổi. Kia tuyết sư có thai rồi. Thiên Nha đột nhiên nói. Nó tại che chở con của nó. Tần Cửu khẽ giật mình, lúc này mới nhìn thật kỹ, bụng kia quả thật có chút hở ra. Kia mục đích của những người này liền không cần nói cũng biết, bọn họ là phải kia tuyết sư hài tử. Vừa ra đời tuyết sư rất tốt dạy dỗ, bởi như vậy cũng là cho tử tôn hậu bối đám nhiều hơn một cái bùa hộ mệnh. Không thể. Tại sao không thể? Tần Cửu mang theo hơi có chút tức giận lời nói, lại để cho Thiên Nha hiếu kỳ hỏi. Đó là bởi vì năm đó mẹ ruột của nàng chính là mang nàng bị vương gia vây công, cảnh tượng như thế này xuất hiện lần nữa, cứ việc tình huống có chút khác biệt, nhưng mà kia che chở chính mình hài tử bộ dáng hay để cho Tần Cửu chấn động rồi. Chúng ta phải tìm được là cái gì nha? Tần Cửu nói sang chuyện khác. Thiên Nha nhìn Tần Cửu liếc mới nói, tuyết phách. Đây tựa hồ không là dược liệu. Tần Cửu híp mắt đánh giá Thiên Nha nói. Tuyết phách là ngày tinh hoa biến thành, trải qua 5 tháng dài đằng đẵng mới có thể hình thành. Ngươi cũng không nên suy nghĩ nhiều, tuyết phách này là vì Ngọc Bích. Cái gì nha? Thần gia kinh hãi. Nàng vẫn luôn biết rõ Thiên Nha cùng Chu Thiên hết sức kỳ quái, là có độc lập tư tưởng linh khí. Nhưng nàng không nghĩ tới linh khí này vậy mà biết rõ Ngọc Bích này. Không cần ngạc nhiên, thứ này cũng chỉ có bản. Tốt rồi. Ngọc Bích đã bị ngươi mở ra, đã phụng ngươi vì chủ. Ngươi có được Ngọc Bích, tự nhiên sống lâu dài. Mà ta cũng sẽ sống lâu dài. Nhận chủ. Sao vậy sẽ? Ngọc Bích vẫn là không có phản ứng. Tần Cửu lấy ra Ngọc Bích nhìn thật kỹ. Ngọc Bích sao vậy thay đổi? Lúc này Ngọc Bích phía trên quái dị phù văn dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là hai cái đồ đằng, một cái là nàng lần trước cùng Thiên Nha Chu Thiên ký kết huyết khế thời điểm, cái trán xuất hiện cái kia đồ đằng. Còn có một tức thì rõ ràng cho thấy một trường kiếm bộ dáng, nhưng mà trường kiếm kia cũng không phải Chu Thiên bộ dạng. Còn cái một. Thiên Nha ung dung nói ra. Cái gì nha còn cái một? Tần Cửu lập tức truy vấn. Hiện nay nói cho ngươi biết thời điểm tăng thêm phiền não, đã đến vạn vật giới rồi hay nói? Thiên Nha nói. Tần Cửu biết rõ Thiên Nha nóng nảy, nó nếu không phải muốn nói, đó là tuyệt đối sẽ không nói. Tần Cửu sờ lên Ngọc Bích, hiện tại liền tiểu muốn thúc giục tinh thần lực, tiến vào kia Ngọc Bích bên trong. Đợi một chút. Hiện tại không thể. Thiên Nha nói. Kia vừa bắt đầu rồi. Tần Cửu đem Ngọc Bích thu hồi, nhìn kia tuyết sư lần lượt gầm thét, công kích tới đám người. Nhưng đoàn người thật sự quá nhiều, chậm rãi vây công xuống, chỉ thấy kia vòng vây càng ngày càng nhỏ. Tuyết sư cũng đã sắp kiệt sức. Sao vậy, chuyện quan trọng? Không nên a. Tần Cửu nói. Linh thú có thai, bản thân thực lực sẽ rớt xuống. Thiên Nha nói. Tần Cửu khẽ giật mình, mẫu thân nàng mang thai thời điểm, linh lực thì là đều không có. Có hay không cũng là bởi vì bọn hắn trước kia Thiên Nha là thần linh sủng, cho nên linh sủng đều là giống nhau. Tần Cửu lúc này đứng dậy. Thiên Nha vững vàng đứng ở Tần Cửu đầu vai nhìn nàng hỏi, sao vậy? Muốn động thủ? Phải. Hôm nay tâm tình tốt, dạy ngươi một chiêu có muốn hay không? Phải. Thiên Nha lập tức hóa thành quang điểm biến mất, biến thành Tần Cửu trong tay một thanh vũ khí. Tần Cửu vừa thấy kia vũ khí, lập tức sắc mặt liền biến phải kỳ quái. Đây rõ ràng là ngày đó chính mình cái chán xuất hiện kia cái dấu hiệu. Thiên Nha có linh, Tần Cửu chỉ cần tùy theo động tác là được, hiện tại chính là liền nhảy xuống vòng đây. Cầm trong tay kia kỳ quái vũ khí đứng ở đó tuyết mình sư từ trước. Tần Cửu quay đầu lại nhìn thoáng qua kia tuyết sư toàn thân cao thấp ra bụng chỗ đó, địa phương còn lại đều là thật sâu nhẹ nhàng vết đao vết kiếm, máu tươi xâm nhiễm ra lông, có địa phương thậm chí thịt đều bị lật cuốn tới. Tần Cửu ném ra một đan dược, kia tuyết sư cảnh giác nghe nghe, xác định không có vấn đề sau khi một cái nuốt xuống. Từ đâu tới tiểu tử, cũng dám hỏng chuyện tốt của ta. Lão giả kia một bộ xem trò vui bộ dáng, nhìn thấy Tần Cửu đột nhiên xuất hiện, cũng chỉ là giật giật thân thể, để xuống trong tay chén trà. Lão đầu tử, niên kỷ như thế lớn hơn, không hảo hảo đợi trong nhà, cũng không sợ chết tại đây hoang dã phía trên. Tần Cửu thay đổi tiếng nói, có chút khàn giọng khó nghe. Lão giả kia mãnh liệt đứng dậy, trên người khí thế mãnh liệt phát ra, lại để cho bốn phía mấy tiểu bối trong khoảng thời gian ngắn sắc mặt đều có chút trắng bệnh, xem ra là thật sự tức giận. Hắc hắc ha ha, lão tiền đầu, bây giờ đây miệng còn hôi sữa mao đầu tiểu tử cũng dám khiêu khích ngươi rồi. Một bên làm một vị ông lão mặc áo lam ha ha cười nói, chẳng qua là trong mắt kia lại không có chút nào vui vẻ. Tiểu bối cũng là càn rỡ. Lại một lão giả chậm rãi đứng lên nói. Lão giả này thân hình có chút cường tráng, khí thế kia so với Tần Cửu chọc giận vị lão tiền kia đầu còn muốn hơn hẳn vài phần. Tần Cửu thô sơ giản lược nhìn thoáng qua, ở đây vương cấp ước là 6 vị. Ngoại trừ mở miệng nói chuyện 3 vị bên ngoài, còn có mặt khác 3 vị tức thì đều là nhắm hai mắt, một bộ không thương phản ứng trước mắt sự tình bộ dáng. Quay đầu, Tần Cửu vừa liếc nhìn Tuyết sư, thấy kia Tuyết sư đột nhiên bắt đầu gầm lên, trong đôi mắt lộ vẻ lo lắng bộ dáng. Tần Cửu truyền âm cho Thiên Nha nói, làm sao đây? Kia Tuyết sư phải sinh con, chúng ta muốn bắt Tuyết phách. Tự nhiên là không thể đi, nhưng nếu là không đi, nhân số như vậy cũng quá là nhiều chút ít. Một cái thai ước chừng 2. Thiên Nha chậm rãi nói. Tần Cửu đột nhiên khẽ cười một tiếng, ngược lại là đưa tới lực chú ý của tất cả mọi người. Ta là một gã linh thú sư, từ nhỏ liền nuôi nhốt linh thú, bây giờ bất quá cũng là muốn kiếm chắc một chút mà thôi. Chẳng qua là Tuyết này sư tổng cộng liền 2 tử, ta ngược lại thật ra đoạt bất quá. Bất quá tại hạ một mực mềm lòng nhanh, đợi đỡ để đây tiểu Tuyết sư sau khi, liền lập tức ly khai, như thế nào? Chắc hẳn các vị cũng không muốn tốn công vô ích, lại để cho tiểu Tuyết này sư chết từ trong trứng nước đi. Tần Cửu lời nói vừa ra, lập tức trong tràng bầu không khí ngưng kết một phần. Một gã mặc màu trà áo choàng nhắm mắt lão giả, lúc này chậm rãi trợn mắt, ngẩng đầu nhìn hướng Tần Cửu, vừa liếc nhìn kia Tuyết sư. Bây giờ Tuyết sư sắp sinh tử, ngược lại là có thể thấy rõ một ít. Ước chừng là 2 tử đến 3 đứa con tả hữu, nhưng mà ở đây 6 người, nếu là đoạt lên. Màu trà sắc mặt ông lão biến hóa từ chắc là sẽ không bị những người khác để lại dò, xem ra kia áo trắng tiểu tử thực sự nói thật. Nếu như các vị không ra, vậy tại hạ chính là làm các vị đã đáp ứng. Dứt lời, Tần Cửu đúng là thu vũ khí, trực tiếp đưa lưng về phía mọi người, tiến lên sờ lên kia mẫu Tuyết sư. Mọi người toàn bộ quay đầu lại, dùng ánh mắt hỏi đến nhà mình chủ nhân, 6 vị lão giả đều là cao mày, nhẹ gật đầu. Ta muốn mang Tuyết sư hồi trong động, xin tránh ra một con đường. Tần Cửu nói. Kia vây quanh người nghe xong chủ tử nhà mình mà nói, đều là chậm rãi thối lui, để cho một con đường đi ra. Tần Cửu cùng Tuyết sư một đường thời gian dần qua, đem sau lưng để lại cho mọi người. Ước rời đi 10 mét, liền đi tới trong huyệt động. Tuyết sư thiên phú cao, linh trí tự nhiên cũng không thấp. Nếu không phải có chữa, tu luyện nữa một phen, hóa hình cũng là có khả năng. Tuyết sư huyệt động nhiệt độ cực thấp, nhưng lại dị thường sạch sẽ. Thiên Nha lần nữa hiện thân đánh giá huyệt động. Đây dĩ nhiên là một ẩn nút băng động, cùng bên ngoài so sánh với làm như hai cái mùa. Ngươi nói chính là ở chỗ này. Tần Cửu truyền âm nói. Thiên Nha nhìn Tần Cửu liếc, ngay sau đó chính là duỗi dương cánh nhảy tới Tuyết sư trên đầu. Ngươi linh trí không thấp, ta liền nói thẳng. Ta nhưng bảo ngươi cùng ngươi hải tử tính mạng, nhưng là ta phải Tuyết phách. Kia Tuyết sư đột nhiên dừng bước, móng vuốt không ngừng mà sát mặt đất. Kia lúc đầu, Tuyết phách là lưu cho không xuất thế hải tử, nhưng hôm nay tình huống này. Giống. Tuyết sư gầm nhẹ một tiếng. Thiên Nha lần nữa trở về Tần Cửu trên vai nói, nó đồng ý, kế tiếp chính là xem ngươi rồi. Nơi này có mặt khác thông đạo có thể đi ra bên ngoài sao? Tần Cửu hỏi. Giống. Tần Cửu gật gật đầu. Ngươi muốn bày trận. Có một cái trận pháp một mực không dùng, lần này vừa vặn thử xem. Tần Cửu nói, đây là nàng kiếp trước vô tình ý giữa có được một cái trận pháp này từng bước sắc cơ, hung tàn vô cùng. Kiếp trước không tìm được cơ hội. Lần này đúng là có thể thử xem. Tuyết sư sinh sản, Tần Cửu cũng không giúp đỡ cái gì nha bệ buộn, chỉ là cho kia Tuyết sư một viên thuốc mà thôi. Chẳng qua là số lượng cùng Thiên Nha đoán chừng có sai, Tuyết sư tổng cộng có 3 con. Trước 2 đều cùng mẹ của mình bình thường thuần trắng da lông, có thể cuối cùng nhất một con kia, trên lưng lại hơn nhiều 2 cái màu đen điểm lấm tấm, một trước một sau. 3 con Tuyết sư mi mắt đều không có mở ra, mẫu Tuyết sư từng bước liếm láp toàn các hài tử của mình. Thiên Nha thấy thế, đột nhiên hóa thành điểm điểm tinh quang. Nhưng lại không phải trở về đan mạch bên trong, mà là ra bên ngoài đi. Một lát sau, Thiên Nha lần nữa trở lại. Nháo lên rồi. Tần Cửu phốc suy cười ra tiếng. Tranh thủ thời gian bố trí đi đi. Thiên Nha híp mắt nói. Tần Cửu lên tiếng, hướng phía Tuyết Sư chỉ phương hướng, khoảng cách đánh nhau địa phương không xa, cho nên Tần Cửu cũng là muôn phần cẩn thận. Trận pháp bố trí tương đối rườm rà, nhưng mà cũng may Tần Cửu thường xuyên diễn luyện, mặc dù nói không có thực tế sử dụng tới, nhưng mà quen thuộc trình độ không thua gì Tần Cửu thường xuyên sử dụng phục ma trận. Tốt rồi. Tần Cửu thấp giọng nói. Đem nơi này hơi chút che giấu một chút sau khi, liền lập tức về tới trong huyệt động. Ta cũng cần một cái làm mồi dụ. Tần Cửu nhìn kia Mẫu Tuyết Sư nói. Mẫu Tuyết Sư thấp gầm nhẹ, vậy sao, rồi mới đem kia cuối cùng nhất ra đời, trên lưng có điểm lấm tấm cắn đưa cho Tần Cửu. Tần Cửu cẩn thận tiếp nhận, ngẩng đầu lại trông thấy kia sư tử cái không hề nhìn sang. Tuyết Sư không có năng lực nuôi dưỡng, hơn nữa con này sinh không dễ. Thiên Nha nói. Tần Cửu động tác một hồi, tiếp theo lần nữa nhìn về phía Mẫu Tuyết Sư. Nhìn ra được Mẫu Tuyết Sư là không đành lòng, nhưng mà một sinh bệnh hài tử nhưng có thể cứu hai cái mặt khác khỏe mạnh hài tử, chắc hẳn Mẫu Tuyết Sư lại không đành lòng, hay sẽ làm như vậy đi. Ngươi đã không cần, ta liền mang đi. Tần Cửu nhỏ giọng nói. Kia Tuyết Sư gầm nhẹ một tiếng. Tần Cửu chậm rãi đứng lên nói, ta nói rồi bảo ngươi, vậy liền bảo ngươi, Tuyết Phách ở nơi nào. Mẫu Tuyết Sư đem mặt khác hai chỉ coi chừng ngậm dẫn Tần Cửu một đường đi vào phía trong. Đó là một thiên nhiên băng hang động đá vôi. Phía dưới cùng nhất chính là cái kia Tuyết Phách chỗ. Thiên Nha. Thiên Nha gật gật đầu, hóa thành điểm điểm tinh quang đi tới đến đó hang động đá vôi dưới đáy. Chỉ chốc lát sau, Thiên Nha liền trở lại. Ngươi tốt nhất cất giấu đi, tạm thời chia ra trở lại. Ta nếu như đã muốn con của ngươi, cái này liền coi như là đền bù tổn thất ngươi đi. Tần Cửu đem một lọ đan dược, cùng một chút thịt tan lưu lại sau khi, liền dẫn Thiên Nha đi ra ngoài. Là nó không cần, sao vậy biến thành là ngươi muốn đi qua được rồi. Thiên Nha nói. Tần Cửu trầm mặc không nói. Ta nếu như đã muốn tiểu Cửu, liền cho ngươi một ít đền bù tổn thất đi. Kia 7-8 tuổi thiếu niên, nhìn một nữ tử nói. Đại thiếu gia nói cái gì nha lời nói, ta nhà cũng là mấy người hài tử, thật sự là theo không chú ý được trở lại tiểu Cửu. Nàng kia khẽ cười nói. Ta nói là ta muốn, không phải là các ngươi cột. 7-8 tuổi thiếu niên, ném ra một túi tinh thạch, nắm một người mặc rách dưới tiểu cô nương, từng bước một thời gian dần qua đem nàng mang đi. Chương 89, sát trận. Tần Cửu cẩn thận ôm kia yếu đuối tiểu Tuyết Sư ly khai, rồi sau đó đem trong huyệt động tùy ý phá hủy một chút. Ở đằng kia sư tử cái ẩn thân địa phương cạnh ngoài, bố trí một mê huyễn trận một mê tung trận. Bố trí dùng đồ vật phẩm chất bình thường, hơn nữa bố trí cũng là tương đối thô ráp. Nhưng là vì bên ngoài đã đấu, nhất định sẽ không đi tới nhìn kỹ. Hơn nữa Tần Cửu muốn dẫn toàn duy nhất Tuyết Sư đi, nhất định cũng sẽ khiến mọi người giận dữ, càng chắc là sẽ không đi tới tra kỹ kia động phủ rồi. Chỉ cần Tần Cửu đem những người này tiến cử kia trong sát trận. Đó chính là hoàn thành Tần Cửu đối với kia Tuyết Sư hứa hẹn. Thiên Nha lần nữa hóa thành màu đen trường tiên, Tần Cửu trường tiên mãnh liệt khẽ múa xuống dưới, lập tức nổ vang. Ngay sau đó chính là một đạo gào to, đây là Tần Cửu trước đó cùng kia Tuyết Sư nói. Đây gào to thực sự quá kỳ quái, hiện tại đánh nhau chính là đình chỉ, tất cả mọi người xông vào kia trong huyệt động. Mà nhóm đầu tiên xông đi vào người, đều vừa mới có thể chứng kiến Tần Cửu góc áo tại một chỗ biến mất. Thô giáp trận pháp, nhìn kỹ đích thị là có thể nhìn ra khác nhau. Nhưng mà bây giờ người đã giận dữ, trong đầy đầu tất cả đều là sát ý, hơn nữa kia trên mặt đất Tuyết Sư thi thể, trên đất vết máu, huyệt động bị phá hư bộ dáng, đều rõ ràng đang nói rõ một kiện sự này. Bọn họ bị gạt, kia Tuyết Sư cũng bị gạt. Hiện nay kia người đã mang theo Tuyết Sư thú con chạy thoát. Khốn nạn! Lam Ý láo giả giận dữ nói. Đuổi theo mau. Người phía dưới càng là tức giận không thôi. Con vịt đã đun sôi tại đây sao đã bay. Kia 6 vị lão giả bên người quay chung quanh một ít bọn tiểu bối tức thì từng cái như là giết cha bình thường kia hận ý nhanh muốn xông ra phía chân trời. Bản thân ai được kia thu con, đều bị oán hận, nhưng mà còn sẽ không hạ sát thủ. Nhưng nếu là người nọ là người ngoài, kia chỉ có một chữ, sắt. Tần Cửu còn có nhàn rỗi quay đầu lại nhìn thoáng qua, quả thật trông thấy kia phần lớn người ngựa đuổi theo nàng đi ra. Thô sơ giản lược đến một chút, kia 6 vị lão giả đều tại. Xem ra kia Mẫu Tuyết Sư còn có kia 2 Tuyết Sư thú con là an toàn. Tiểu bối. Thật to gan, đem Tuyết Sư thú con giao ra đây. Màu trà lao giả nói. Ha ha. Tần Cửu đột nhiên cười lạnh một tiếng. Ta nhưng tại đây sao một cái, các ngươi có 6 người, đây phải sao vậy điểm. Kia 6 vị lão giả đều là nhìn lại, phát hiện lần này nam tử kia không có nói sai. Kia đích thật là một cái thú con, mi mắt còn chưa toàn bộ mở ra, co giúp ở Tần Cửu trong khuỷu tay. Tiểu tử. Đừng vọng tưởng gây ra tranh đấu. Một lao giả mập lùn chậm gì gì đi tới nói. trước đem kia tặc tử bắt giữ, tuyết sư thú con mặt khác rồi hay nói. Nhưng mà kẻ này cần phải hành hạ đến chết, tốt giải ngươi mối hận trong lòng của ta. Trương lão đầu nói không sai. Cho ta bắt giữ kia tặc tử. Ta nhưng muốn sống rất là tốt. Tần Cửu cười lạnh một tiếng, nhìn về phía dưới đám người, khóe miệng có chút nhếch lên. Khởi trận. Kia trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm vừa ra, phía dưới đều là kinh hãi. Đây lại còn là một phù sư, quen thuộc trận pháp. Chớ hoảng sợ, có thể là kia tặc tử vì đào thoát, cho nên cô ý bố trí xuống chuyện này. Lão già mập lùn lời còn chưa dứt, liền nghe được hét thảm một tiếng. Ngay sau đó, tiếng kêu thảm kia một tiếng tiếp theo một tiếng, liên miên không dứt, trong khoảng thời gian ngắn lại để cho người sống đều có chút sờn hết cả gai ốc. Người đâu? Dơ lên tới đây, ta xem một chút. Màu trà lão giả cả giận nói. Bẩm báo lao tổ tông, kia người chết tùy tung nuốt vài ngụm nước miếng, mới mở miệng nói, không nhìn thấy. Nhưng mà quả thật có người không thấy. Tùy tung vừa mới dứt lời, tiếng kêu thảm thiết lại liên tiếp đã bắt đầu. Thiền ra người đi tới, tập trung đến nơi này của ta. Lao tiền đầu quát to một tiếng nói. Tiền ra mới mở miệng, gần như tất cả gia tộc đều phản ứng lại, hiện tại liền là chuẩn bị tụ tập cùng một chỗ. Tiền ra vừa tụ tập xong người, vừa quay đầu lại liền thấy kia lão già mập lùn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình. Chân lão đầu, người lão tiền đầu còn không nói chuyện, kia chân lão đầu đột nhiên linh khí đại đao hiện thân, đúng là một đao đánh xuống, thẳng tắp đối với hắn, muốn đem hắn vừa bổ hai nửa. Lão tiền nhức đầu phẫn nộ, lúc này quát, chân lão đầu, bao nhiêu năm không có so tài. Ngươi muốn thử xem ta trưởng thương này sao? Hiện tại chính là một thương hoa, công kích trực tiếp chân lão đầu, từng chiêu ngoan thủ. Hai người đánh chính là long trời lở đất, nhưng mà tại trong mắt người khác, chính là hai cái này lão đầu đột nhiên đánh nhau, từng chiêu tàn nhẫn, đúng là đều muốn gây nên đối phương tử địa. Hai nhà lão tổ tông đều đã đánh nhau, đầy tớ còn có thể thờ ơ, an ổn xem cuộc vui. Hiện tại là trực tiếp động thủ, nhất định không thể yếu tử ra gia tộc tên tuổi. Điên rồi. Đều điên rồi. Lam ý lão giả nói. Ngươi quên chúng ta đang trong trận pháp rồi hả? Màu trà lão giả nói. Tống Minh đây, khiến hắn tới đây pha trận. Tống phủ sư đã tại nhìn. Cũng là ngươi có thấy xa, mang một phủ sư tới. Lam ý lão giả nói. Đợi ta ra trận, ta nhất định đem người nọ rút gần lột ra, để tiết tâm trạng của ta chi hung ác. Đã chậm. Tân Cửu khan giọng khó nghe âm thanh xuất hiện lần nữa. Ngay sau đó, bọn họ chỗ đột nhiên dâng lên mảng lớn mây mù. Đem tầm mắt mọi người đều cho che cả lên. Màu trà lao giả phản ứng cực nhanh, hiện tại chính là thúc giục linh lực muốn đem kia sương mù thổi tan. Có thể kia trận pháp không phải như thế đơn giản, chỉ thấy sương mù càng ngày ước nồng đậm, trước mắt bắt đầu hoàn toàn mơ hồ, thấy không rõ bất luận kẻ nào. Gặp không may. Màu trà lao giả ai thán một tiếng nói. Một bước sai, từng bước sai. Tân Cửu nhẹ nhàng ngồi xuống, tay sờ soạng toàn trong ngực kia tuyết sư lông, hai mắt một mảnh lánh thanh nhìn phía dưới tự giết lẫn nhau lừng lẫy cảnh tượng. Nhìn như thế thú vị, có phải ngươi? Người điên. Thiên Nha không khách khí chút nào nói. Không sai biệt lắm. Tần Cửu có chút nết miệng nói. Khả năng đây mới là tính tình của ta. Cùng tiên thế độc nhất vô nhị, chính là cái này tính tình. Cây cối xanh đúng tươi tốt, ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây, vương xuống trở lại. Trên mặt đất trừ điểm điểm vết lốm đốm bên ngoài, còn có kia đã hư thối ở mức lá cây. Lá cây trồng chất nhiều lắm, dẫm lên trên không phát ra một điểm tiếng vang. Trong ngực tuyết sư. Hô hấp đã ổn định lại, chẳng qua là còn nhắm hai mắt, nhưng nhìn kia hô hấp tình huống, nên là không có cái gì nhà vấn đề. Tân Cửu ngẩng đầu, lần nữa nhìn thoáng qua hướng trên đỉnh đầu. Như cũng là xun xuê một mảnh, mơ hồ có thể xuyên thấu qua lá cây ở giữa, thấy được một góc nhỏ thiên địa. Cửu thiên huyền hỏa sắc thực lợi hại, một mảnh đốt cháy, chỉ để lại bụi bặm. Thiên Nha nói, chẳng qua là dấu vết có phải hay không rõ ràng chút ít. Ngươi coi ai cũng có đảm lượng đi tới chỗ kia hay sao? Tân Cửu hỏi lại. Bất quá coi như là chỗ kia cho dù tốt, đã là bị người phát hiện, đó chính là một hiểm địa, chắc hẳn kia tuyết sư đích thị là sẽ chuyển địa phương. Ngươi nói cũng đúng, kia mẫu tuyết sư cũng không ốc. Thiên Nha hơi híp mắt nhìn kia tuyết sư thu con, chuẩn bị làm sao đây? Mang theo đi. Tần Cửu nói. Đi lên trước nữa, liền đến chỗ rồi, trước tiên ở nơi này đem tuyết phách dùng rồi a. Tần Cửu gật gật đầu, đem tuyết sư thu con để xuống đất, mà lùi lại sau vài bước, xuất ra một cái bồ đoàn khoanh chân ngồi xuống. Thiên Nha há to miệng, một bóng ánh thứ màu trắng chậm rãi bay ra, tuyết phách vừa ra tới, bốn phía lập tức độ ấm hạ thấp rất nhiều. Kia vốn là còn chút ít xun xuê lá cây cũng bắt đầu kết thúc băng sương, lại càng không cần nói Tần Cửu đang ngồi bốn phía, trực tiếp ngưng tụ ra một mảnh băng tuyết thiên địa. Kia băng hang động đá vôi xem ra là tuyết phách nguyên nhân. Tần Cửu lẩm bẩm nói, liền muốn đưa tay đón kia băng phách. Cầm ngọc bích đi ra. Thiên Nha nói, Tần Cửu lấy ra ngọc bích, đem gỡ xuống. Kia ngọc bích đột nhiên một hồi hào quang lóe lên, ngay sau đó kia băng phách như là bị cái gì nha chỉ dẫn bình thường bay về phía ngọc bích, chui vào ngọc bích sau khi biến mất không thấy gì nữa. Đơn giản như vậy. Đó là bởi vì ngọc bích này không đơn giản. Thiên Nha nói. Xem một chút đi. Thiên Nha vừa nói, Tần Cửu có chút tò mò rồi. Thử đem tâm thần xâm nhập kia ngọc bích bên trong, trong chớp mắt, Tần Cửu chỉ cảm thấy thân thể đã mất đi khống chế. Lần nữa chớp mắt, Tần Cửu mới phát hiện mình tựa hồ là đưa thân vào một mảnh trong không gian. Cùng loại với chữ vật không gian, nhưng mà diện tích phải lớn hơn nhiều, hoàn toàn trống trải, hai mắt có thể đạt được chỗ, nhìn không đến bất kỳ thứ đồ vật. Nhưng vào lúc này, phía trước một mảnh màu trắng loáng hấp dẫn Tần Cửu ánh mắt. Tần Cửu theo kia màu trắng loáng chỉ dẫn, chậm rãi đi thẳng về phía trước. Càng đến gần, càng thấy được có chút hàn ý đợi đi đến chỗ gần, mới phát hiện đó là một hồ nước, đang tản ra hàn ý. Đột nhiên Tần Cửu cảm giác nói thân thể của mình nhận lấy một hồi mãnh liệt đè ép, ngay sau đó chính là ý nghĩ một chóng mặt, lại để cho Tần Cửu không khỏi nhắm hai mắt lại. Như thế nào? Thiên Nha thanh âm vang lên, Tần Cửu mới cau mày chậm rãi mở hai mắt ra. Là một chữ vật không gian. Thiên Nha lắc đầu. Ngươi vừa mới chính mình đều đi vào. Chữ vật không gian cũng không thể cho vật còn sống. Kia ngọc bích này. Là một khối nhỏ độc lập không gian, ngươi cũng có thể đưa nó xem thành là một mảnh vẫn chưa xong đại lục. Thiên Nha nói. Vẫn chưa xong. Là không chọn vẹn phẩm. Tần Cửu hỏi. Không phải không chọn vẹn phẩm, là vẫn chưa xong. Thiên Nha nói. Ta là bị cưỡng ép đưa đi ra ngoài. Tần Cửu nói. Không kém bao nhiêu đâu, cấp bậc quá thấp, tiến vào một khắc, xem như không tệ. Thiên Nha lại có chút gật đầu nói. Ngươi để cho ta dung tuyết phách, giống như là tại may may va vá, hoàn thành đại lục này. Có thể nói là, cũng có thể nói không phải. Ngọc Bích hiện nay thuộc về ngươi, ngươi thuận tiện tốt trông coi. Dứt lời, Thiên Nha liền đóng khẩu không nói thêm lời. Phía trước liền là linh dược rồi, ngươi muốn linh dược, bên kia có thật nhiều cấp bậc cũng không tệ lắm. Ngao. Nhẹ nhàng giống lên một tiếng, Tần Cửu mới phát hiện trên đất tuyết sư đã tỉnh, hai mắt đã mở ra, phát ra nhẹ nhàng nho nhỏ như mèo kêu vậy âm thanh. Tuyết này sư thú con mi mắt. Tần Cửu kinh ngạc nói. Màu vàng. Tuyết sư mi mắt hẳn là màu xanh ngọc mới đúng, Thiên Nha híp lại hai mắt, không biết là suy nghĩ chút ít cái gì nha. Tuyết sư thú con thời gian dần qua đứng lên, trên đường còn ngã sấp xuống mấy lần. Tốt không đồng ý đứng lên, đi đường nhưng có chút ngã trái ngã phải, đứng không vững, cuối cùng con vẹo một đầu đụng vào Tần Cửu trên đùi. Tần Cửu lập tức liền đem kia bế lên, đây hai mắt nhìn xem thực rất giống người nào đó mi mắt. Có thể mang chú nhóc này bỏ vào ngọc bích trong, có băng phách, phát triển cũng nhanh. Thiên Nha nói. Tuyết này sư thu con có thể đi vào. Nó có thể. Thiên Nha hai con mắt màu đỏ có một tia không hiểu ý tứ hàm xúc. Vật nhỏ, ngươi liền gọi tiểu bắt đi. Thiên Nha một nhịn không được cười ra tiếng, rắt 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 khàn giọng lại khó nghe. Tần Cửu trừng Thiên Nha liếc, rồi sau đó đem tiểu bắt đưa vào ngọc bích bên trong, tuyết phách bên hồ. Chương 90, Đại Hoang Mạc. Theo Thiên Nha chỉ phương hướng, Tần Cửu lần nữa đi vào trong. Ước chừng rời đi hai canh giờ, Thiên Nha mới nghiêng đầu nhìn Tần Cửu. Lần này vận khí của ngươi tốt. Tần Cửu nghe vậy nhìn về phía trước, lần này vận khí xác thực được, không có người, cũng không có linh thú. Đương nhiên cũng không có thấy mục tiêu của mình. Ở đâu có linh dược? Ngươi không phải là sẽ trận pháp sao? Thiên Nha có chút nén đầu nhìn Tần Cửu nói. Tần Cửu khẽ giật mình, nhanh hơn bước chân, chạy về phía trước. Đây là một chỗ sơn cốc, phong cảnh như vẽ. Suối nước róc rách lưu động, tiểu thảo hoa dại sinh cơ rậm rạp. Gió nhẹ nhẹ phẩy, hương hoa hợp lòng người. Còn có khối cây hoa đào. Tần Cửu kinh hỉ nói. Bước nhanh đi qua, hoa đào nở đúng là sáng lạn thời điểm, từng sợi hương hoa, thật sự say lòng người. Chẳng qua là tuy rằng đẹp, nhưng là giả dối. Tần Cửu có chút nết miệng cười nói. Dòng suối nhỏ xác thực thanh tịnh xinh đẹp, nhưng là vẽ vời trò thêm chuyện ra rồi. Chỉ thấy Tần Cửu giơ tay lên, đúng là lấy tay làm bút, ngưng tụ nguyên lực. Dài rác vài nét bút vẽ ra đi tới, cảnh sắc đột nhiên biến đổi. Bây giờ nơi đây là một cỏ dại rậm rạp địa phương, không có dòng suối nhỏ, cây hoa đào nhưng vẫn là ở tinh tế nhìn lại, hai mắt Tần Cửu đột nhiên ngưng tụ. Dĩ nhiên là một dược điển. Cho nên ta nói ngươi số may. Thiên Nha nói. Cái kia căn phòng nhỏ như thế rách nát, nhưng không có cái gì nhà hư hao. Chắc hẳn năm đó dược điển này là bị bỏ quên, chẳng qua là không nghĩ tới như thế nhiều năm qua đi, đây trong ruộng thuốc thuốc từng cái mỗi năm không thấp. Tần Cửu cũng là gật gật đầu, hơn nữa dược điền này cũng không nhỏ, linh linh tổng tổng dược liệu cộng lại thật ra khiến Tần Cửu lần nữa đã trở thành người giàu có. Ngươi thử xem. Thiên Nha đột nhiên nói. Trái tim đen đú ám truy cập HTTP, chọe nụ ạ toài. Thử xem cái gì nha? Tần Cửu hỏi. Ngay sau đó Tần Cửu đột nhiên kịp phản ứng, đem Ngọc Bích lấy ra.
Sao vậy thử?
Cùng Ngọc Bích dùng tinh thần lực câu thông.
Thiên Nha nói.
Tần Cửu gật gật đầu, khép hờ hai mắt, dùng tinh thần lực câu thông Ngọc Bích. Tần Cửu phát hiện thân thể của nàng còn tại nguyên chỗ, không có lần nữa đi vào Ngọc Bích bên trong. Nàng tinh thần lực có thể thấy rõ ràng Ngọc Bích bên trong hết thảy, Tuyết Phách bên hồ Tiểu Bát đang nằm ở bên cạnh, lần nữa ngủ rồi. Nhưng là phải sao vậy đem những vật này rời đi vào đây?
Thiên địa sơ khai, vạn vật có linh.
Tần Cửu trong thức hải đột nhiên xuất hiện đây 8 chữ to, Tần Cửu không tự chủ đi theo nói ra.
Vậy sao? Rồi mới liền phát hiện nàng cùng Ngọc Bích giữa tựa hồ nhiều hơn một tầng liên hệ thập phần mịt mờ, như có như không.
Tần Cửu liền thử lại để cho Ngọc Bích đem kia dược điển cùng với cây đào toàn bộ cấy ghép đi vào.
Tốt rồi, tiến vào.
Thiên Nha nói.
Tần Cửu đây mới chậm rãi mở mắt ra, trước mắt dược điển đã hoàn toàn không thấy, kể cả bội cây kia cây đào.
Cây đào ta ngược lại thật ra nhìn sai rồi, nếu là trồng thật giỏi toàn, ngược lại là coi như không tệ.
Thiên Nha nói.
Tần Cửu lần nữa dùng tinh thần lực tiến vào Ngọc Bích bên trong nhìn lại.
Dược điển tại một mặt khác, cây đào sinh trưởng tại dược điển bên cạnh.
Mảnh quan sát kỹ một phen, phát hiện dược lực đều không bất kỳ tổn thương gì, thậm chí còn có chút ít tăng cường cảm giác.
Cây đào kia đóa hoa cũng biến thành càng thêm báo mãn chút ít.
Thiên Nha, ngươi nói ta phải không là nên làm cho đầu hồ đi vào?
Không cần.
Thiên Nha nói.
Vạn vật có linh, đến lúc đó tự nhiên sẽ có.
Ừm, thiên địa sơ khai, vạn vật có linh.
Tần Cửu lẩm bẩm nói.
Đi thôi.
Đi thôi.
Tần Cửu nói.
Một người một chim chậm rãi đi ra ngoài, không nhanh không chậm.
Như là trở lại du ngoạn lữ nhân, thư giãn thích chí.
Ra rừng rậm linh thú, tại hướng bắc đi, chính là một mảnh xa ngút ngàn dặm không có người ở đại hoang mạc.
Hoang mạc phía trên, có thể chứng kiến một cây cỏ dại, đều là may mắn.
Vừa nhìn sinh cơ giạt rào một cánh rừng, ngay sau đó chính là một mảnh hoang mạc.
Chớ nói người, nửa cái thú ảnh đều nhìn không tới.
Tần Cửu cũng ngẫu nhiên trộm một lần lười, để vào đầy đủ linh thạch sau khi, liền cùng Thiên Nha ổ trong xe ngựa, thuận tiện đem Tiểu Bát lấy ra.
Không châm lò rèn, xuất ra nồi, đổ chút nước, vậy sau, rồi mới đem thịt xé thành nhất phiến phiến ném vào trong nồi nấu sốt.
Bỏ thêm chút ít đồ gia vị, cũng để vào đi một tí linh dược đi vào.
Chỉ chốc lát sau thịt mùi thơm khắp nơi.
Người đi ra ngoài còn mang theo những vật này.
Động tác còn rất thuần thục.
Thiên Nha nói.
Nếu như ngươi là từ nhỏ đã bị sư phụ cho ăn đan dược, ngươi đây chủ nghệ cũng có thể luyện ra.
Mặt khác còn tăng thêm kiếp trước trải qua.
Xuất ra ba cái bát, đựng đầy sau khi, một người hai thú trước mặt tất cả bảy một.
Tiểu Bát cơ hồ là ngay lập tức sẽ ngao ố hó 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 một tiếng, uống từng ngụm lớn suốt.
Tần Cửu cũng bưng chén lên, nhìn Thiên Nha vẫn không nhúc nhích liền nói, à, ta quên ngươi là linh khí.
Thiên Nha híp mắt trừng Tần Cửu, rồi sau đó hắc quang hiện lên, đột nhiên huyễn hóa ra một cô gái bộ dáng. Nàng kia vậy mà cùng Tần Cửu có 7-8 phần giống nhau.
Chỉ thấy nàng kia thân thể ưu nhã, thời gian dần qua bưng lên bắt đem suốt uống vào.
Ngươi có thể hóa hình.
Tần Cửu đánh ra Thiên Nha, đây đã là vượt ra khỏi của mình nhận thức rồi.
Nha đầu, có một số việc ta không nói, ngươi cũng từ không hỏi.
Cái này rất tốt.
Cũng thế, nếu là kết thúc huyết khế, ta cũng không lo lắng cái gì nha.
Tần Cửu tự giễu một tiếng, bưng chén lên, chậm rãi ăn canh.
Nha đầu tâm cũng là lớn.
Bất quá, ta nhất định sẽ không hại ngươi chính là rồi.
Dứt lời, nàng kia bưng bát, lần nữa hóa thành Thiên Nha bộ dáng đứng tại Tần Cửu đầu vai.
Khép hở lấy hai mắt, làm như đã ngủ.
Tần Cửu từ từ uống suốt, hai mắt không hề bận tâm.
Nga ố hó hó hó.
Uống xong.
Tần Cửu khép cười một tiếng, lần nữa tràn đầy suốt cho Tiểu Bát.
Suy nghĩ một chút, nàng mấy ngày này, tựa hồ cũng đều là cho Tiểu Bát cho ăn đan dược.
Ngược lại là như sư phụ nàng bình thường bộ dáng.
Đem mấy thứ sửa sang lại một phen, Tần Cửu liền quyết định thúc giục nguyên lực, mau chóng qua đại hoang này mạc.
Đại hoang mạc qua sau khi, chính là đến Thương Lan khu vực rồi.
Chẳng qua là đây hoang mạc cũng không phải mi mắt đoán như vậy bình tĩnh, cất giấu các loại nguy hiểm, hơn nữa diện tích cực lớn.
Từ xưa đến nay cũng không phải là không có người đi Thương Lan, đều không ngoại lệ đều muốn qua đây hoang mạc.
Chỉ là quá khứ không biết bao nhiêu người, chết ở hoang mạc cũng không biết có bao nhiêu người.
Có người.
Thiên Nha đột nhiên mở miệng nói.
Có người.
Đại hoang này mặc trong.
Tần Cửu hỏi.
Chẳng lẽ lại muốn đi Thương Lan không chỉ ta?
Tần Cửu mở cửa sổ xe, xuống nhìn lại, một mảnh hoang vu nhìn không đến bất kỳ thứ đồ vật.
Vậy có khối màu đỏ, có lẽ tại đó.
Tần Cửu xác định chữ vừa nhìn, quả thật có khối màu đỏ, hiện tại chính là thúc dục Vân Xa hướng kia tới gần.
Đem Tiểu Bát phóng trong xe, Tần Cửu cùng Thiên Nha xuống xe, đến đó màu đỏ vải vóc bên cạnh.
Thiên Nha hóa thành quạt hương bù, Tần Cửu bắt lấy, thúc dục nguyên lực. dùng sức vung lên, kia bụi đất lập tức bị quét ra. Màu đỏ vải vóc chủ nhân cũng xuất hiện ở Tần Cửu trong mắt, là một 7-8 tuổi hải tử. Màu đỏ vải vóc là cái đứa bé kia mặc trên người. Khuôn mặt nhỏ nhắn đã có chút ít tái đi, Tần Cửu vội vàng đem người đỡ lên. Tay phải nhẹ liên lụy cái đứa bé kia trên cổ tay. Còn có thể cứu. Dứt lời, Tần Cửu cho cái đứa bé kia cho ăn đang ăn dược, rồi sau đó đem cánh tay trái dùng chùy thủ mở ra, màu đen máu đen lập tức chảy ra. Đúng lúc này, cái đứa bé kia đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt một mảnh sắc ý. Tần Cửu không để ý đến, mà là đợi sạch sẽ máu tươi chảy ra sau khi, xuất ra dược liệu, đem vết thương xử lý sau khi bao tết lên. Dẫn ta đi. Thanh âm khàn khàn, hẳn là bị chôn vài ngày tạo thành. Tần Cửu tại đây sao nhìn, không có cái gì nha lời nói. Cái đứa bé kia lại lần nữa mở miệng nói, có thù lao. Ngươi có thể cho ta cái gì nha thù lao. Tần Cửu ngược lại là bị đưa tới hứng thú. Cùng Tần Tử Mặc không chênh lệch nhiều, nhưng mà khí thế kia lại cùng Tần Tử Mặc khác nhau. Tần Tử Mặc đã trải qua không ít, nhưng lại chưa từng giết qua người, mà trước mắt tiểu hài tử này nhìn kia bộ dáng, giống như là giết qua không ít người bộ dạng. Hơn nữa nho nhỏ hài đồng, sao vậy sẽ xuất hiện tại đại hoang này mà? Không phải tới gần Huyền Thiên bên kia, cũng không phải tới gần Thương Lan bên kia. Chính ở vào trung gian, bên nào cũng không phải. Lúc này Tần Cửu đã lui qua một bên, kia nho nhỏ hài tử chính mình chống đỡ lấy ngồi dậy. Nhìn Tần Cửu lúc, đã không có phần kia sát ý. Ngươi đã cứu ta, lại dẫn ta đi. Ta cho ngươi thù lao. Tần Cửu lúc này mới nghe ra, đây là một nam hài tử tiếng nói. Kia tiểu nam hài tại bên hông lục lọi cả buổi, vậy sau, rồi mới đem một túi vải đưa tới. Túi vải bên trên là đơn giản theo thùa, đã hư hại rất lợi hại rồi, nhưng mà túi vải lại rất sạch sẽ. Chắc hẳn đứa bé trai kia lục lọi cả buổi, là giấu ở trong quần áo, đây túi vải không có chịu đến cái gì nha tổn thương. Tiếp nhận túi vải, Tần Cửu sờ lên. Tựa hồ là một vật thể hình cầu, đem chiếc kia tử hướng xuống, hướng lòng bàn tay trái ngược. Đúng là một hình cầu đồ vật, Tần Cửu đem túi vải trả lại cho đứa bé trai kia, vậy sao, rồi mới liền tình tế nghiên cứu trong lòng bàn tay đồ vật. Tần Cửu đột nhiên kêu lên một tiếng buồn bực, trong cơ thể Chu Thiên đột nhiên không ngừng rung động. Tần Cửu cùng Thiên Nha nhìn nhau, rồi sau đó nhìn đứa bé trai kia nói, ta là Tần Cửu. Ta là Nhan Thương. Danh tự cực kỳ đại khí. Tần Cửu vươn tay, đem Nhan Thương đỡ lên, về tới Vân Xa bên trên. Đan dược cho ngươi, một ngày một hạt. Nhan Thương nhìn Tần Cửu, sau nửa ngày sau khi mới nói, ta không có thù lao rồi. Ngươi cho ta đồ vật đầy đủ những thứ này. Nhan Thương lúc này mới tiếp tới. Ta không biết vật kia là cái gì nha, nhưng là ta chưa bao giờ thất thủ qua. Trong giọng nói là lớn lao tự tin. Tần Cửu mỉm cười đem viên kia châu bỏ vào trong nhẫn chứa đồ. Nga ố ho ho ho. Tiểu Bát chân ngắn không ngừng bỏ Tần Cửu chân, Tần Cửu cười cười đem ôm lấy. Ngươi tuyết này sư là biến dị, hảo hảo nuôi. Nhan Thương đột nhiên nói. Ngươi đây ánh mắt ngược lại là sắc bén nhanh. Tần Cửu nhìn thoáng qua Nhan Thương mi mắt nói. Nhan Thương trên người áo đỏ có chút rách rưới, trên mặt tức thì tất cả đều là bụi bặm, thấy không rõ chân thật bộ dáng. Nhưng mà cặp mắt kia chữ. Ngay từ đầu là tràn ngập hận ý. Cho nên Tần Cửu thật cũng không quá để ý, nhưng hôm nay cặp mắt kia chữ trong không còn là hận ý sau khi, Tần Cửu lúc này mới phát hiện có chút khác nhau. Dị đồng tử. Một hắc một lam, diêm rúa lẳng lơ như trên tốt tinh thạch. Sao vậy? Thấy Tần Cửu nhìn mình chằm chằm mi mắt nhìn, Nhan Thương lạnh giọng hỏi. Mi mắt không sai. Lại nói, ngươi bất quá tuổi bộ dáng, sao vậy ngữ khí như này ông cụ non? Ta 10 tuổi rồi. Lần này mở miệng, ngữ khí ngược lại là hòa hoãn không ít. Có Nhan Thương, Tần Cửu liền không thể sử dụng nguyên lực rồi. Không nói trước tín nhiệm không tín nhiệm, Tần Cửu không có phải ở trước mặt người ngoài bại lộ thói quen. Phía trước quẹo trái. Nhan Thương mở miệng nói. Phía trước có thứ đồ vật. Thiên Nha truyền âm nói. Tần Cửu liền im lặng, thay đổi phương hướng. Thiên Nha là vì kia đặc thù thân phận, trước mắt đứa nhỏ này, khả năng chính là trời thuế. Như thế có thiên phú hài tử, sao vậy khả năng rơi vào đại hoang mạc? Chương 91, Khoái Hoạt Thành. Nhan Thương trên đường đi lúc nào cũng chỉ xảy ra nguy hiểm, Vân Xa liền cũng liền gió êm sóng lặng qua cái này hoang mạc. Có thể nói Tần Cửu là từ trước tới nay may mắn nhất một cái, bất kỳ nguy hiểm nào đồ vật đều tránh khỏi. Ngươi từ Huyền Thiên trở lại. Nhan Thương hỏi. Tần Cửu nhẹ gật đầu. Chúng ta muốn đi Khoái Hoạt Thành, từ trong dùng chuyển tống trận đi tới Thương Lan. Nhan Thương nói. Cho nên ngươi cũng có tiền sao? Không thể trực tiếp đi không? Tần Cửu hỏi. Nàng kiếp trước tại Thương Lan. Cũng chưa từng nghe nói qua muốn từ Khoái Hoạt Thành mượn đường hả. Khoái Hoạt Thành là các loại tam giáo cửu lưu nơi tụ tập, hạng người gì đều có. Nhưng là trong cũng là bí ẩn nhất hắc ám giao dịch nơi, không thể lộ ra ngoài ánh sáng một ít gì đó cũng có thể tại trong mùa xăm nói. Tần Cửu kiếp trước thời điểm cũng đi qua, chẳng qua là lúc kia có Vân gia ở phía sau, Khoái Hoạt Thành cũng không dám gây chuyện, an tĩnh liền đi qua. Lần kia nàng là đi tới vì Vân gia mua sắm một bộ linh quyết, vốn phải là Vân Thiên Kiêu đi tới, nhưng kia Vân Thiên Kiêu không biết đã nghe được cái gì, như thế nào cũng không muốn đi tới. Về sau liền là đương thời Vân Cửu lĩnh mệnh mua sắm. Cũng khó trách Vân Thiên Kiêu không muốn đi, tranh đoạt kia linh quyết đều không là dễ trêu nhân vật, một phen tranh giành cướp lại, cuối cùng bị Vân Cửu nắm bắt tới tay. Nhưng là đã ra Khoái Hoạt Thành cũng bị đuổi giết. Về sau là Vân Cảnh dẫn người đi tới tiếp ứng, Vân Cửu mới không có việc gì. Chẳng qua là sau khi trở về, nghe nói kia linh quyết được bàn cho Vân Thiên Kiêu. Hiện nay nghĩ đến, Tần Cửu chỉ hơi hơi nhếch môi cười cười. Lần này trở về, cũng không biết kia làm sao Vân Thiên Kiêu dạng, dù sao có thật nhiều sổ sách có thể coi là tính đây. Hiện nay không thể. Nguyên bản đường biến mất, hiện nay chỉ có thể từ Khoái Hoạt Thành một đường. Biến mất. Tần Cửu có chút túi đầu. Con đường kia làm sao có thể sẽ biến mất? Có muốn hay không điều tra thêm? Còn là quên đi, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, trực tiếp từ Khoái Hoạt Thành dùng truyền tống trận ly khai. Mau chóng đến Thương Lan, tìm một chỗ linh lực sung túc chỗ tu luyện. Nhanh chóng đến Thánh Giai, sau đó đi tới Vạn Vật Giới tìm phụ thân cùng hai vị mẫu thân. Ngươi thật giống như đối với Thương Lan rất quen thuộc. Nhan Thương chăm chú nhìn Tần Cửu nói. Ta một người huyền thiên, làm sao sẽ đối với Thương Lan quen thuộc? Tần Cửu lắc đầu cười nói. Ngươi có tiền sao? Nhan Thương đột nhiên nói. Cái gì? Bán ngươi một vật. Nhan Thương nói. Ngươi nhất định sẽ cần. Tần Cửu cười cười, xuất ra số ước lượng 10 miếng thu vóng ánh nói, chỉ có cái này. Nhan Thương trực tiếp tiếp nhận, rồi sau đó thỏ tay đem chính mình vòng cổ đem ra. Tần Cửu lúc này mới phát hiện, đó là một chữ vật giới chỉ, bị một cái sợi dây đỏ buộc lên đọng ở trên cổ. Nhan Thương một vòng nhẫn chữ vật, trong tay xuất hiện một màu trắng da hình dáng thứ đồ vật, đem đưa cho Tần Cửu. Vạn năm tuyết tầm kia chế thành mặt nạ. Tần Cửu tiếp nhận, mặt nạ một lớp mỏng manh, xúc tu lạnh bớt. Như ngươi vậy mạo hay che ở tốt, Khoái Hoạt Thành nữ nhân không thể so với nam tử chênh lệch. Đem kèm theo ở trên mặt về sau, Tần Cửu có chút mở hai mắt ra. Xúc tu đã có chút ít ôn nhuận như là bản thân làn da bình thường theo cạnh góc sờ soạn một vòng, thập phần dán vào. Tần Cửu xuất ra tấm gương, nhìn thật kỹ. Trong gương ngũ quan nhiều lắm là xem như thanh tú, thuộc về đại chúng bộ dáng. Bình thường sẽ không khiến cho người chú ý. Nhan Thương, đa tạ. Tần Cửu nói. Bộ dạng này dung mạo, có lẽ có thể an an ổn ổn qua Khoái Hoạt Thành rồi a. Không cần, ta chỉ có điều tại còn mệnh mà thôi. Nhan Thương mở miệng nói. Rồi sau đó liền đóng mắt, không nói thêm gì nữa. Tần Cửu thấy thế mỉm cười, tay có một chút không có một cái vướt ve trên lưng tiểu bát lông. Người cũng tại cùng Thiên Nha truyền âm. Nhìn ra được không? Tiểu tử cổ quái. Thiên Nha truyền âm nói. Hẳn là dị đồng tử duyên cớ. Chẳng qua là cái đứa bé kia như thế nào sẽ xuất hiện tại đại hoang mạc, chuyện này thực sự kỳ quái. Dị đồng tử. Dị đồng tử. Thiên Nha nói. Làm sao vậy? Tần Cửu hỏi. Không cần trở mặt. Tần Cửu có chút nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào trên bờ vai Thiên Nha. Thiên Nha cho Tần Cửu nhìn sợ hãi, trực tiếp hóa thành tinh quang biến mất về tới Tần Cửu đan mạch bên trong. Nhan Thương từ từ nhắm hai mắt, Tần Cửu nhưng không có cách sử dụng nguyên lực gia tốc. Chỉ có thể dựa vào vân xa là tốc độ. Nhưng mà đại hoang mạc diện tích quá lớn, kể từ đó, đoán chừng phải thứ hai ngày mới có thể tới Khoái Hoạt Thành. Tần Cửu không có cách nào, đành phải giữ vững tinh thần hảo hảo điều khiển vân xa, bất quá cũng may chuyến này thu hoạch không thấp. Nhan Thương thân phận như thế nào không có quan hệ gì với nàng, bèo nước gặp nhau, cũng hô bang hỗ trợ. Kế tiếp đã đến Khoái Hoạt Thành liền mỗi người đi một ngả đi. Hôm sau, Tần Cửu cùng Nhan Thương đã đến Khoái Hoạt Thành ngoài cửa lớn. Như cũng là Tần Cửu kiếp trước nhìn thấy bộ dáng, chỉ một cái liếc mắt nhìn lại, tựa hồ càng thêm phồn hoa chút ít. Người lui tới số lượng cũng không ít, có thật nhiều cẩm y hoa phục người, nhìn như thế nào cũng không giống Khoái Hoạt Thành những cái kia tam giáo cửu lưu thế hệ. Xem ra có thứ tốt rồi. Nhan Thương nói. Thứ tốt ta cũng vô duyên thấy, ta lập tức hay dùng truyền tống trận ly khai. Ngươi thì sao? Tần Cửu hỏi. Sợ là ngươi hôm nay là đi không hết rồi. Nhan Thương đột nhiên nói. Ồ. Có ý tứ gì? Tần Cửu dù bận vẫn ung dung nói. Xem ra ngươi xác thực không phải người của Thương Lan, nếu không ngươi sẽ không là cái phản ứng này. Nhan Thương nói. Ngươi đích thị là thấy được những người kia rồi à, không là Khoái Hoạt Thành người địa phương, đó chính là Thương Lan tới. Đây biểu thị lần này thứ đồ vật là tốt nhất, nói cách khác có đấu giá hội trong lúc Khoái Hoạt Thành là phong bế. Đấu giá hội sau khi chấm dứt, Khoái Hoạt Thành mới có thể lần nữa mở ra. Khoái Hoạt Thành sau khi mở ra, ra Khoái Hoạt Thành chính là có trò hay để nhìn. Tần Cửu nghe vậy mỉm cười, đúng là có trò hay để nhìn. Nàng ngược lại là đã quên một cái gốc, khoái hoạt thành hậu trường ai cũng không biết, nhưng mà nơi này có thể tồn tại cái này bao lâu, tự nhiên là có đạo lý của nó. Trong khoái hoạt thành là không cho phép cướp đoạt loại sự tình này phát sinh, nhưng là đã ra khoái hoạt thành, liền không người xen vào nữa. Đến lúc đó, tựa như Nhan Thương theo như lời có trò hay để nhìn. Đối với ngươi trong thành này quen thuộc đi. Dẫn đường. Đúng thế. Tần Cửu nói. Cầm đan dược, ta làm ngươi dẫn đường, khoái hoạt thành mở ra về sau, ta cũng muốn đi Thương Lan. Tần Cửu đưa qua một cái bình ngọc, Nhan Thương cách cái chai nhìn một phen. Thiên giai, có thể. Nhan Thương nói. Đi thôi, trước tìm chỗ ở, ta biết một chỗ. Nhan Thương dứt lời liền cùng Tần Cửu một trước một sau tiến vào khoái hoạt thành, mặc dù là cách lâu như vậy, nhưng là khoái hoạt thành Tần Cửu vẫn còn có chút quen thuộc. Náo nhiệt đường đi, đủ loại đủ kiểu người lẫn lộn một chỗ, thứ đồ vật trực tiếp bên đường giao hàng. Không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật, có chủ yếu giao dịch trường làm cho. Nữ tử đều là mặc hở hang lớn mật, từng cái diễm lệ, yêu mị. Nhưng mà thực lực lại cũng không phải kém, Tần Cửu tại trong này nhiều lắm là xem như cái trung đẳng. Nam tử các loại hỗn tạp, có nhu nhược như thư sinh, có cường tráng như trâu, có hung tàn, cũng có khuôn mặt thanh tú. Đều không ngoại lệ, người như vậy đều là người địa phương. Bởi vì chỉ cần thấy được ánh mắt của những người đó, chính là đều có thể nhìn ra khác nhau. Đó là một đôi hung ác, lóe ra tinh quang, chỉ cần bắt được chính là gặm cho ngươi ngay cả xương cốt đều không thừa nguy hiểm ánh mắt. Về phần Thương Lan người tới ngược lại là càng thêm tốt phân biệt. Đang mặc cẩm y hoa phục, mắt cao hơn đầu, một bộ ghét bỏ trí cực bộ dáng. Khoái hoạt thành người sở dĩ không động này những người này, cũng đều là lo lắng sau lưng nó thực lực. Nhưng mà vụng trộm đem những người kia giết chết sự tình cũng là thông thường. Chỉ cần không ở lại nhược điểm là đủ. Khả năng bây giờ Tần Cửu khuôn mặt quá mức trung hậu trung thực, phía trước lại theo thân toàn rách dưới hài tử, hai người đi vào, chính là hấp dẫn vô số ánh mắt. Lóe ra lục quang, như sói thấy thịt. Tần Cửu cùng Nhan Thương tức thì trực tiếp không quản không hỏi, nhìn không chớp mắt, một mực về phía trước. Tiểu ca ca, lần đầu tiên tới khoái hoạt thành sao? Buổi tối cần phải ở tại ta tạng hương này lầu, tỉ tỉ bao ngươi thỏa mãn. Một người con gái ăn mặc mở rộng ra sái quần trang. Hai cái thon dài đùi ngọc như ẩn như hiện. Hóa trang thập phần chặt chẽ, đem kia nhanh nhẹn hấp dẫn dáng người chăm chú bao bọc, trước ngực càng là miêu tả sinh động. Mặt này gò má càng là như hoa đào tháng 3, mị hoặc say lòng người. Nếu là đặt bình thường nam tử, đoán chừng đã sớm bệ bộn cuốn quý gật đầu đi. Đáng tiếc a, nàng Tần Cửu là nữ tử, phía trước vẫn còn con nít. Không phải lần đầu tiên, chúng ta là người của Yến Tam Nương. Nhan Thương lạnh lùng mở miệng. Nàng kia biến sắc, trực tiếp xoay người ly khai. Tần Cửu rõ ràng chú ý tới, vừa mới những cái kia như lang như hổ ánh mắt, tại Nhan Thương nói ra Yến Tam Nương sau đó chính là đột nhiên có chút lảng tránh ý tứ. Tần Cửu không có tính toán ở thời điểm này hỏi nhiều, trực tiếp một lời không nói, đi theo Nhan Thương đi vào. Có thể là Yến Tam Nương tác dụng, bọn họ đoạn đường này thông suốt vô cùng. Do ngó ánh mắt cũng thiếu rất nhiều. Tiếp tục rời đi một đoạn sau đó người ở bắt đầu dần dần giảm bớt, đến đằng sau lúc không có người, Tần Cửu mới mở miệng hỏi, Yến Tam Nương là thần thánh phương nào? Người của khoái hoạt thành. Nhan Thương nói. Như thế này có thể gặp được. Ngươi là người của khoái hoạt thành. Tần Cửu hỏi. Ta không vâng. Ta ngược lại thật ra có chút tò mò Yến Tam Nương rồi. Tần Cửu nói. Hiếu kỳ ta làm cái gì? Một đạo lười biếng thanh âm vang lên. Tê tê dại dại, lại để cho thân thể người cũng không khỏi phải mềm nhũn bên. Tần Cửu theo tiếng kêu nhìn lại, đó là một cô gái, đang mặc thanh bích sắc quần áo, nghiêng nghiêng ỉ nằm ở một căn mục đầu phía trên. Trong tay quạt tròn có một chút không có một cái quạt. Tóc đơn giản kéo lên, nghiêng đâm một chiếc chấm gỗ. Đạm mi như khói, hai con ngươi như nước, cảm chỗ một nốt ruồi nhỏ, quả thực là phong tình vạn chủng, lười biếng tùy ý. Yến Tam Nương, phải hai gian phòng. Nhan Thương nói. Tần Cửu hướng về phía Yến Tam Nương thi cái lễ nói, nghe đại danh đã lâu, đương nhiên tốt kỳ. Yến Tam Nương nhẹ giọng cười mở, tiểu công tử rất biết nói chuyện, so với Nhan Thương tốt hơn rất nhiều. Dứt lời, nhìn thoáng qua đứng đấy gã sai vặt. Gã sai vặt kia lập tức đi lên phía trước, chắp tay thi lễ. Nhị vị đi theo ta. Người trước đi tới. Nhan Thương nhìn Tần Cửu nói. Tần Cửu gật gật đầu, liền theo gã sai vặt kia đi đến bên trong đi tới. Còn sống trở về rồi hả? Yến Tam Nương chậm rãi đứng lên nói. Ta đây không phải thật tốt. Nhan Thương cười lạnh một tiếng nói. Tốt xấu lời nói trước. Yến Tam Nương khoát khoát tay bên trong quạt tròn, không có nắm chắc. Yên tâm. Nhan Thương nói xong, liền ném đi qua một vật. Rồi sau đó chính là tiến vào trong tiệm. Yến Tam Nương mắt nhìn đồ vật trong tay, khỏe miệng có chút nhếch lên. Ngược lại là thực có nắm chắc. Dứt lời, liền cũng thuận theo tiến vào trong tiệm. nghi thái vạn phương, dáng dấp yểu điệu, như vậy một vưu vật, mặc cho ai cũng sẽ không đem cùng khoái hoạt thành một trong tam cự đầu liên hệ với nhau. Chương 92, đấu giá hội. Vào phòng, Tần Cửu đầu tiên liền thiết lập trận pháp. Cánh tay trái quang mang lóe lên, Chu Thiên lập tức hiện thân, Tần Cửu hơi nghi hoặc một chút nhìn chằm chằm vào Chu Thiên kiếm. Nhưng là vẫn đem viên kia châu đem ra, viên châu vừa ra, Chu Thiên lập tức không ngừng rung động, một bộ không kịp chờ đợi bộ dáng. Cho nó đi. Thiên Nha mở miệng nói. Tần Cửu vươn tay, viên kia châu ở tại trong lòng bàn tay dừng lại. Chu Thiên kiếm quang mang quần áo, kia màu đỏ du long như vật còn sống bình thường bay thẳng về phía trước, một cái đem viên kia châu cho nuốt xuống. Viên châu vừa nuốt vào, Chu Thiên liền lập tức hóa thành quang điểm tiêu tán, lần nữa về tới Tần Cửu cánh tay trái bên trong. Thấy tình cảnh này, Tần Cửu sững sờ, lập tức chuẩn bị khoanh chân ngồi tĩnh tọa, tốt giúp đỡ Chu Thiên đem viên kia châu luyện hóa. Không cần. Thiên Nha vừa dứt lời, Tần Cửu liền lập tức thu tay lại, nhìn Thiên Nha nói, vì sao? Ta không rõ ràng lắm, ngươi có thể chính mình hỏi nó. Thiên Nha nói. Tần Cửu dở khóc dở cười nói, ta như thế nào hỏi? Hiếm thấy, Thiên Nha trong hai tròng mắt cũng có chút nghi hoặc chi sắc. Ngươi cũng không biết. Huyết khế là nó truyền tới duy nhất một cái tin tức. Còn lại, không biết. Có thể phải đợi kiếm linh xuất thế đi. Kiếm linh. Tần Cửu tự lẩm bẩm. Ta là không phải Chu Thiên dùng thiếu. Thiên Nha lườm Tần Cửu một cái nói, thật là ít. Tần Cửu đột nhiên thở dài nói, tại Huyền Thiên, làm cái gì cũng có chút ít sợ đầu sợ đuôi, dù sao ta kế thừa không phải Ô Kim Truy. Hơn nữa đây Chu Thiên lai lịch không nhỏ, ta sợ dùng đến lúc đó cho mình cho Tần gia tăng thêm phiền toái không cần thiết. Điểm ấy ngươi đúng là có thể yên tâm. Thiên Nha nói, bây giờ cũng không phải thượng cổ khi đó, có biết hay không giết trời còn là một chuyện. Hơn nữa ta biết thần khí trên bảng không có đây Chu Thiên. Không có. Tần Cửu ngơ ngẩn. Làm sao lại như vậy? Ha ha, thần khí bảng. Liền trên tay ngươi kia hai cái nhẫn lai lịch cũng đều là bất phàm, nhưng là thần khí trên bảng lại cũng vô danh. Thiên Nha cười lạnh nói. Huyết giới này, ngươi có biết hay không lai lịch? Tần Cửu hỏi. Thiên Nha lắc đầu nói, cảm giác rất quen thuộc, nhưng mà thực tế cũng rất lạ lẫm. Bình thường nhỏ máu mới có thể nhận chủ, chỉ thời kỳ thượng cổ đồ vật. Thứ này ngươi nhìn thấu sao? Cái này đến phiên Tần Cửu lắc đầu, bởi vì vẫn cảm thấy quỷ dị, cho nên một mực không có thâm nhập nghiên cứu qua. Chỉ là dùng kia vòng phòng hộ tử, nhưng mà kia cái chụp quả thật làm cho Tần Cửu sợ hãi thán phục. Chỉ cần trong thành này, vương cấp sẽ không ít, hoàng cấp cũng nhiều, thánh giai cũng tới mấy vị. Ngươi thực lực này ở chỗ này hoàn toàn kế cuối, đúng là có thể thử xem hảo hảo nghiên cứu đến kia giới chỉ. Đúng vậy a, tại Thương Lan. Không có thực lực, nửa bước khó đi. Tần Cửu nói. Lần đầu tiên tới Thương Lan, ngươi ngược lại là cảm xúc rất sâu. Thiên Nha nói. Tần Cửu cười cười, không nói gì. Bên này Tần Cửu chuẩn bị nghỉ ngơi, bên kia Nhan Thương cùng Yến Tam Nương cũng cầm đuốc soi nói chuyện trong đêm. Lúc nào động thủ? Yến Tam Nương hỏi. Mềm yếu thanh âm biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là cái loại này cao cao tại người bên trên phát ra mang theo lanh ý thanh âm. Ta quyết định không ở lại khoái hoạt thành rồi hả? Nhan Thương đột nhiên nói. Có ý tứ gì? Yến Tam Nương nhẹ lay động quạt tròn thủ đột nhiên ngừng lại. Không có ý gì, chẳng qua là nguyên có thứ ta cũng không cần, nhưng mà ngươi phải cho ta thù lao, rất lớn thù lao. Nhan Thương nói. Yến Tam Nương cười hừ một tiếng nói, như vậy khối lớn thịt mỡ ngươi không cần, muốn ta như thế nào tin tưởng ngươi? Âm thanh lần nữa trở nên tê dại mê người. Thân thế của ta lai lịch, Tam Nương ngươi đã rõ ràng không phải sao? Bây giờ ta không ở lại khoái hoạt thành đi tới Thương Lan, là vì cái gì, chắc hẳn ngươi cũng có thể đoán ra một hai. Đã như vậy, hà tất thăm dò ta? Yến Tam Nương đứng người lên, lần nữa lay động này trong tay quạt tròn nói, ngươi bây giờ đi về có thể làm chi, không bằng ở lại khoái hoạt thành này. Trong khoái hoạt thành ta nhưng bảo ngươi trở thành người trên người, trở về Thương Lan, ngươi nhưng chỉ có một con kiến. Con kiến nóng nảy, cũng là sẽ cắn người, huống hồ ta muốn là con kiến, đó cũng là có độc con kiến. Yến Tam Nương đưa lưng về phía Nhan Thương nói, ngươi đã là quyết định, ta cũng sẽ không lưu ngươi rồi. Nhưng mà nếu như chuyện này làm xinh đẹp, về sau nếu là ở Thương Lan sống không nổi, có thể tới khoái hoạt thành tìm nơi nương tựa ta. Kế hoạch của ta sẽ không thể nào thất bại. Nhan Thương đứng người lên, như linh chém sắt nói. Vậy là tốt rồi. Yến Tam Nương nói. Đúng rồi, vị kia tiểu công tử đây. Trên mặt thế nhưng là kia tơ tằm mặt nạ. Ngươi cam lòng đem cái này cho người ta. Là tìm kẻ chết thay sao? Ta hiện tại đã không cần dùng. Nhan Thương nói. Còn có, trên mặt nạ kia khuôn mặt ta đã sửa lại, ngươi không phải là nhìn thấy sao? Ta tuyệt đối sẽ không tổn thương người nọ. Ồ, kia vị tiểu công tử là trợ thủ của ngươi. Không phải, bèo nước gặp nhau. Đây có thể đã ý vị sâu xa. Yến Tam Nương thấp giọng cười nói. Ngươi khi đó cũng không đã cứu ta sao? Ta khi đó thế nhưng là chẳng có tác dụng gì. Nhan Thương nói. Đó là bởi vì Yến Tam Nương ngừng một lúc, xoay người lại nhìn Nhan Thương hai mắt nói, cặp kia dị đồng tử. Bản cũng không nghĩ đến ngươi có thể giúp ta rất nhiều, chẳng qua là không nghĩ tới ta ngược lại thật ra nhặt được một bà bối. Ba ngày sau đấu giá hội, không cần ta dạy ngươi đi. Nhan Thương nói. Ha ha, không cần. Đến lúc đó, ta nhất định xác định cho ngươi một cái lớn thù lao. Nhan Thương mở cửa ra, trước khi ra cửa lúc lại nói một câu, đừng đem hắn kéo vào. Dứt lời, liền đóng cửa, bước nhanh rời đi. Ai nha, tiểu công tử hiếu kỳ ta, có thể ta ngược lại thật ra hiếu kỳ kia tiểu công tử rồi. Yến Tam Nương cầm lấy quạt tròn che môi, nhìn kia đã cửa phòng đóng chặt khẽ cười nói. Hôm sau, trước đây Tần Cửu đã tìm được Nhan Thương. Lúc này Nhan Thương đã rửa giấy sạch sẽ, ăn mặc đơn giản quần áo và trang sức, bất quá mặt này cho ngược lại là thập phần tinh xảo, như là tỉ mỉ tạo hình qua con rối em bé. Nhưng mà kia dị đồng tử, cũng biến sắc. Biến thành vậy hai con mắt màu đen. Tóc dài luồn quan, gọn gàng, như là cái nào đó đại gia tộc dòng chính thiếu gia. Có việc. Nhan Thương nói. Tần Cửu cười cười nói, không phải ngươi thu tiền của ta, muốn làm hướng đạo của ta sao? Nhan Thương gật đầu nói, ừm. Ngươi cần muốn mua mấy thứ gì đó sao? Trong khoái hoạt thành cái gì cũng có. Tần Cửu biết rõ Nhan Thương lời này không giả, nơi đây còn thật sự cái gì cũng có. Vũ khí, đan dược, linh quyết, trận pháp, phù lục, thậm chí còn có luyến đồng, thú nữ. Bên ngoài có những thứ này, sau lưng còn có các loại không thể lộ ra ngoài ánh sáng giao dịch. Ta muốn linh dược. Tần Cửu nói. Kia ngọc bích trong có khối đại lục, có thể gieo trồng một ít gì đó, đã là như thế, như vậy linh dược muốn nhiều chuẩn bị một chút tốt. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì kia ngọc bích cùng với nàng nhiều hơn một kia như có như không liên hệ, từ khi nàng trở giai triệt để ổn định sau đó kia ngọc bích bên trong linh lực giống như xảy ra một ít biến hóa, trở nên càng thêm nồng nặc chút ít. Linh dược đơn giản, cùng ta rời đi. Dứt lời, liền dẫn Tần Cửu đi ra, bất quá đi ra thời điểm đúng lúc đụng với Yến Tam Nương đang ở ngoài cửa. Như hôm qua giống nhau, Yến Tam Nương dựa viên mục lên, chẳng qua là thay đổi kiện nước quần áo màu xanh. Trong tay quạt tròn từ hôm qua hàn mai đổi thành phấn hoa đảo. Lười biếng tùy ý, giai nhân tuyệt sắc. Đi ra ngoài. Yến Tam Nương nói. Ừm. Nhan Thương đáp một tiếng. Cho ngươi thứ gì? Dứt lời, liền ném đi một nhỏ tiểu ngọc bài tới đây. Nhan Thương tiếp nhận nhìn thoáng qua sau đó liền đọng ở bên hông. Tần Cửu cũng mảnh mảnh nhìn thoáng qua, phát hiện trên ngọc bài khắc lại một tiếng chữ. Tiểu công tử, nhượng Nhan Thương mang ngươi tốt nhất đi dạo, chúng ta khoái hoạt thành này cảnh sắc thập phần không sai. Yến Tam Nương hướng về phía Tần Cửu cười nói. Tần Cửu cười cười, thi cái lễ nói, đa tạ. Hai người song song đi thẳng về phía trước, Tần Cửu tỉ mỉ phát hiện, không ít người đều nhìn thoáng qua Nhan Thương bên hông ngọc bài, có chẳng thèm ngó tới, có âm thầm sợ, có bên ngoài cười, quay đầu lại, hàm răng lại cắn chặt chẽ. Yến Tam Nương là người phương nào? Tần Cửu gọn gàng dứt khoát mà hỏi. Người xưng, Huyết Mị Nương. Nhan Thương nói. Tần Cửu cả kinh, nguyên lai là Huyết Mị Nương, khoái hoạt thành ba lớn một trong những cự đầu. Cũng là duy nhất một nữ tử. Nội bộ khoái hoạt thành đấu tranh không ít, nhưng là có chút danh tiếng, hơn nữa lại để cho người của Thương Lan cũng không dám xem nhẹ chỉ ba người này, Huyết Mị Nương, Hoàng Tuyền lão giả, người sống mộ. Trong khoái hoạt thành phải muốn đạt được càng lớn tiền lợi, tranh đấu chính là không thể tránh được, nhưng mà tất cả lớn nhỏ rất nhiều lần, sừng sững không ngã, còn chỉ ba vị này. Thương Lan chỉ biết Huyết Mị Nương, lại không biết kỳ chân tên, người của khoái hoạt thành cũng biết. Huyết Mị Nương thế nhưng là một giết người không chớp mắt đích nhân vật, lớn lên ngược lại là kiểu mị động lòng người, còn có lần tức giận giết một phái khác người, toàn thân máu tươi từ trong đống người chết đi tới, liền cũng liền sáng tạo ra cái tên này. Nhan Thương Tử Tốn nói, khoái hoạt thành trong, chắc hẳn cũng không phải Yến Tam Nương một nhà độc đại đi. Tần Cửu hỏi, Huyết Mị Nương Yến Tam Nương, Hoàng Tuyền lão giả lưu một mạng, người sống mộ Khương Minh Tử, ba người này tính là khoái hoạt thành có thể nói bên trên lời nói người. Nhan Thương nói, khoái hoạt thành sừng sững đến nay, tranh đấu không ngừng, nhưng mà một cái mảnh phồn vinh cảnh tượng, ngược lại là làm cho người không thể không bội phục. Tần Cửu hình dáng như vô ý nói. Ngươi cũng không cần cùng ta lời nói khách sáo, phía sau khoái hoạt thành là ai, không người biết được. Tùy ngươi như thế nào tranh giành, tùy ngươi như thế nào đấu. Nhưng mà khoái hoạt thành này là ngược không được. Ta ngược lại thật ra cảm thấy ngươi cũng biết nhiều, nhìn cũng thông thấu, có chút không giống 10 tuổi hải tử. Tần Cửu nói. Chẳng lẽ lại nàng gặp được một cùng với nàng giống nhau sống lại người? Đó là bởi vì ta trải qua nhiều. Nhan Thương nói. Tốt rồi, đến chỗ rồi, vào xem một chút đi. Bách Thảo cửa hàng. Trong này Tần Cửu ngược lại là từng nghe nói, bên trong dược liệu không chỉ có phong phú, mà lại mỗi năm cũng là không thấp, nhưng mà theo nói thường thường cũng không đủ cầu. Bây giờ trong tiệm này cũng tích không ít người, cũng không biết còn có hay không dược liệu. Nhan Thương lôi kéo Tần Cửu ống tay áo, xuyên qua đám người, thẳng tắp vào trong, đi tới một gã trước mặt ông lão. Chúng ta là người của Yến Tam Nương. Nhan Thương dứt lời, đem ngọc bài đưa tới. Lão giả kia tinh tế sau khi xem, đưa cho Nhan Thương nói, cần thứ gì? Nhan Thương quay đầu nhìn về phía Tần Cửu, Tần Cửu lập tức nói, linh dược, không giới hạn chủng loại, không giới hạn mỗi năm, nhưng mà rễ cây cần nguyên vẹn. Lão giả gật gật đầu, lắc một bên lục lạc chuông im ắng, nhưng mà trong chốc lát liền ra rồi một người. Một thân màu lam quần trang, sa mỏng che mặt, dáng điệu uyển chuyển. Hai vị công tử xin mời đi theo ta. Tần Cửu gật gật đầu, đang muốn cùng Nhan Thương đi lên, liền nghe được đằng sau một người con gái nói một câu, đợi toàn ta cùng tiến lên đi đi. Tần Cửu quay đầu lại, ánh mắt híp lại. Cô gái áo lam cũng quay đầu lại nhìn cô gái kia nói, vị công tử này là khách quý, tiểu thư kính xin tự xem đi. Dứt lời chính là đầu cũng sẽ không, trực tiếp liền đi. Nhan Thương thấp giọng cười lạnh nói, từ đâu tới đổ nhà quê. Nhan Thương âm thanh nhỏ, nàng kia lại đang cuối cùng, tự nhiên là không có nghe thấy Nhan Thương thanh âm. Tần Cửu quay đầu, đi theo cô gái áo lam cùng đi lầu đi tới. Chương 93, Bách Thảo cửa hàng. Tần Cửu đột nhiên cười khẽ một tiếng, dẫn tới cô gái mặc áo lam kia cùng Nhan Thương đều nhìn nàng. Nghĩ ra một kiện chuyện thú vị mà thôi. Đúng rồi Nhan Thương, ngươi vì sao gọi nàng đổ nhà quê? Tần Cửu hỏi. Bách Thảo cửa hàng lầu 2 cũng không phải vậy ai cũng có thể tới. Cô gái mặc áo lam kia nhìn Tần Cửu cười nói. Như không phải là bởi vì nhị vị là yến người của phu nhân, cũng là lên không nổi. Tần Cửu cười nói tạ. Vừa rồi Tần Cửu cười ra tiếng, là cười chính mình quá mức mẫn cảm chút ít. Chỉ vì gọi lại bọn họ vị nữ tử kia, tướng mạo cùng Vân Thiên Kiêu giống nhau đến 7-8 phần, Tần Cửu ngay từ đầu nhận lầm người. Về sau lại cảm giác mình quá mức ngạc nhiên mà thôi. Lầu 2 cùng một lầu quả thực cách biệt một trời một vực, lầu 1 rồng rắn lẫn lộn, phi thường náo nhiệt. Lầu 2 thì là thập phần yên tĩnh, mà lại chia làm nguyên một đám tiểu nhân phòng. Tần Cửu chú ý tới, phòng trên cửa còn có khắc trận pháp, có thể rất tốt bảo vệ tốt khách hàng việc riêng tư. Sơn trà gian phòng này trống không, chúng ta liền vào gian này đi. Cô gái áo lam nói xong, liền mở cửa ra trận pháp, đem Tần Cửu Nhan Thương đón vào. Trong này phòng không nhiều lắm, ước chừng 12 ở giữa, tất cả đều lấy hoa vi danh. Tần Cửu mới vừa đi vào ngồi xuống, cô gái mặc áo lam kia liền nói, cần gì? Ta đây liền đi lấy. Dược liệu, mỗi năm không giới hạn, chủng loại không giới hạn, chẳng qua là rễ cây cần nguyên vẹn. Mặt khác, tiền của ta là những thứ này. Tần Cửu dứt lời, đem một cái túi đựng đồ đưa tới. Cô gái áo lam tiếp nhận nhìn thoáng qua nói, công tử cần thách không thấp à, là gieo trồng linh dược. Nhan Thương lạnh giọng mở miệng nói, ta ngược lại thật ra không biết, Bách Thảo cửa hàng khi nào bắt đầu hỏi thăm về người mua việc riêng tư rồi. Tiểu thiếu gia đối với chúng ta Bách Thảo cửa hàng tựa hồ rất quen. Cô gái mặc áo lam kia cũng không tức giận, chẳng qua là nhìn Nhan Thương cười hỏi. Nhan Thương không đáp, như trước lạnh lùng nhìn. Cô gái áo lam thi cái lễ nói, nhị vị mà lại chờ một chốc. Bách Thảo cửa hàng không thuộc về bất luận cái gì một nhà, đều có chút mắt cao hơn đầu, nhưng mà từ trước đến nay sẽ không hỏi người mua chuyện. Lần này hỏi, hẳn là chúng ta khuôn mặt lạ lẫm, lại là cầm lấy Yến Tam Nương bài tử tới đi. Nhan Thương nói. Đối với ngươi khoái hoạt thành này quen thuộc như thế, người nọ lại vẫn thấy ngươi lạ lắm, xem ra ngươi không thế nào gặp người a. Tần Cửu cười nói. Nhan Thương đang muốn mở miệng, tiếng đập cửa liền vang lên. Cô gái áo lam mở cửa, đằng sau còn đi theo một ông lão. Lão giả ngồi xuống, cô gái áo lam tức thì đứng ở một bên mở miệng nói, vị này chính là Tôn Dược Sư. Tần Cửu gật gật đầu, đem thứ cần thiết lại nói một lần. Tôn Dược Sư cười nói, ta trong này quả thật có không ít, nhưng mà mỗi năm đều không cao lắm. Dứt lời, liền đem linh dược toàn bộ đem ra. Tần Cửu từng cái tra kỹ đi tới, phát hiện rễ cây cũng còn tính hoàn chỉnh hiện tại chính là thỏa mãn gật đầu, đem linh dược thu sạch hồi. Nàng cho mức không thấp, nhưng mà đây số lượng linh dược cũng không ít, hai người đều là thỏa mãn. Tiểu hữu thế nhưng là vị đan sư. Tôn Dược Sư đột nhiên hỏi. Vâng. Tần Cửu trả lời. Không biết cấp bậc. Tôn Dược Sư thăm dò mà hỏi. Thiên giai sơ cấp. Ai đáng tiếc. Tôn Dược Sư đột nhiên thở dài một tiếng. Rồi sau đó liền lập tức kịp phản ứng nói, tiểu hữu chớ trách, chỉ là của ta một bạn tốt cháu trai bệnh nặng quân thân, cần đan sư cứu rút, nhưng mà nhất định phải là hoàng giai đan sư mới có hy vọng. Không sao, ta có thể hiểu được. Chẳng qua là Tôn Dược Sư, trong thương lan, hoàng cấp đan sư nên không khó tìm mới đúng. Tần Cửu nói ra, tiểu hữu lời tuy không tệ, nhưng là ta kia hảo hữu cháu trai sở hoạn bệnh cực kỳ cổ quái, hoàng cấp đan sư dễ tìm, nhưng mà đều không có nắm chắc, hơn nữa cũng không có thể đem nhất thế tên tuổi anh hùng hủy, cho nên liền là chậm trễ xuống. Bây giờ chỉ có dựa vào huyễn tâm thảo tục toàn mệnh. Huyễn tâm thảo. Tôn dược sư chẳng lẽ là ép buộc ta, kia huyễn tâm thảo có thể nào kéo dài tánh mạng, đây chính là một sát hại tính mệnh đồ vật. Tần Cửu nói. Ta làm sao sẽ lừa gạt tiểu hữu, đúng là huyễn tâm thảo. Mỗi năm không thấp, phiến lá biên giới đã biến thành màu tím. Tôn dược sư nói. Màu tím, kia nên ít nhất mấy trăm năm năm rồi. Tần Cửu nói. Đúng vậy a, huyễn tâm thảo là vật kịch độc, tất cả mọi người là biết rõ. Bản thân phục dụng kia huyễn tâm thảo, cũng là muốn tranh thủ thời gian xong hết mọi chuyện. Chẳng qua là không nghĩ tới, kia cổ quái chứng bệnh vậy mà phát tác chỉ hoãn chút ít. Lại là có chút chống lại tác dụng. Như thế thú vị, không biết tôn dược sư hảo hữu là nhà ai? Lâm Thành Nguyên gia. Hai người từ bách thảo cửa hàng lầu 2 xuống sau đó kia có phần giống như Vân Thiên Kiêu nữ tử giống như so với đã đi rồi. Hai người cũng không có dừng lại lâu, hiện tại liền là đã ra cửa, chuẩn bị trở về chỗ ở. Trên đường Nhan Thương mở miệng nói, ta nói ngươi như thế nào ra tay xa xỉ, đan dược như là không cần tiền giống như, hóa ra dĩ nhiên là vị đan sư. Thiên giai sơ cấp đan sư tại Thương Lan này có thể không coi vào đâu. Tần Cửu cười nói, đan sư vốn là số lượng thưa thớt, coi như là chẳng qua là thiên giai, cũng có không ít người mong chờ toàn có thể biết ngươi. Theo ngươi nói như vậy, ta lại còn là khối bánh trái thơm ngon. Tần Cửu cười nói, ngươi tuổi tác đã là thiên đan sư. Nếu như ngươi là bái nhập bất luận cái gì một gã cao dài đan sư môn hạ, tiền đồ đều là không thể hạt lượng. Nhan Thương nói, ta có sư phụ, hơn nữa sư phụ của ta thập phần keo kiệt, nếu là ta đã bái người khác, sư phụ nên sẽ tức chết. Tần Cửu cười nói, Nhan Thương đột nhiên thấp giọng nói, ta cũng có sư phụ, chẳng qua là sư phụ cùng người bên ngoài có chút khác biệt. Nhan Thương thấp giọng nói chuyện, bản thân Tần Cửu chú ý nghe, nào biết còn chưa nghe xong, liền nghe được một cô gái hét to thanh âm. Trực tiếp đem Nhan Thương thanh âm cho hút tới. Các ngươi, đứng lại cho ta. Tần Cửu quay đầu lại, chỉ thán Đoan gia ngõ hẹp, nhưng nàng cùng tiểu thư này vẫn còn không tính là Đoan gia. Cô gái này đúng là tại Bách Thảo cửa hàng đã gặp, gọi bọn hắn dừng lại vị kia đổ nhà quê. Nhan Thương chậm rãi quay người, nhìn qua cô gái kia nói, nhà ai con chó không có buộc được. Ngươi lớn mật. Ngươi là nhà ai? Nàng kia tức giận bộ ngực phập phồng liên tục, vóc dáng không cao, nên là 15-16 tuổi niên kỷ. Nhưng mà kia dáng người lại trổ mã thập phần hài lòng. Nhan Thương đột nhiên nhìn qua hai bên xem xét, quả thật thấy nàng kia bốn phía cùng không ít người, cấp bậc cũng là không thấp, chắc là cái nào đại gia tộc tiểu thư. Tân Cửu, mấy ngày nay tạm thời không thể phát sinh xung đột với người khác. Khả năng. Tân Cửu giơ tay lên nói, vô sự. Dứt lời, nhìn về phía cô gái kia nói, chúng ta quen biết. Tự nhiên là không biết, ta hỏi ngươi, ngươi vì sao đi chỗ đó lầu hai, ngươi. Vị tiểu thư này. Ta một đan sư mua dược liệu, nên không cần cùng tiểu thư người báo cáo đi. Nàng kia một chút nghẹn, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên trả lời như thế nào. Một đan sư mua dược liệu mà thôi, xác thực không cần phải nói với nàng, có thể nàng chính là có chút tức không chịu được kia bách thảo cửa hàng người vậy mà không để cho nàng đi lầu 2. Nhưng mà đan sư đi tới lầu 2, cũng là bình thường. Vị tiểu thư này, tại hạ còn có việc, sẽ không quấy rầy rồi. Dứt lời, Tân Cửu liền cùng Nhan Thương trực tiếp xoay người rời đi. Chấm đã, vừa mới tiểu tử kia mắng chuyện của ta có thể còn chưa qua đây. Nữ tử hừ lạnh một tiếng nói. Đúng lúc này, nữ tử một bên đột nhiên xuất hiện một gã nam tử mặc áo đen, nam tử tiến lên nhỏ giọng đối với nữ tử nói một câu nói. Nữ tử sững sờ, ngay sau đó sắc mặt chính là trở nên hết sức khó coi. Quay đầu, trực tiếp trừng mắt Tần Cửu cùng Nhan Thương hai có người nói, hôm nay liền trước tha cho các ngươi rồi, lần sau các ngươi liền không có vận tốt như vậy. Hừ, phái đoàn cũng không nhỏ. Nhan Thương khẽ nói, ha ha, tự nhiên không nhỏ. Cha ta là Kha Chiến, mẫu thân của ta là Vân gia dòng chính đại tiểu thư, ta chính là Kha Huyền Nhi. Kha Huyền Nhi cười lạnh nói, đắc tội ta người, cho tới bây giờ đều không có còn sống. Kha Huyền Nhi bên người nam tử có chút nóng nảy, liền lại nói một câu. Kha Huyền Nhi hơi không kiên nhẫn, nhưng mà dù sao chuyện kia so cái này trọng yếu hơn chút ít. Hơn nữa bây giờ khoái hoạt thành đóng cửa, ra không được vào không được, tìm người còn không dễ dàng sao. Nghĩ xong, chính là quay người, đi theo nam tử kia rời đi. Kha Huyền Nhi đi rồi, mấy bóng người lóe lên, cẩn thận đi theo ở hai bên che chở. Ha ha, Kha gia. Nhan Thương cười lạnh một tiếng, thực nên không quan tâm, trực tiếp giết. Tần Cửu cũng là hai mắt ngưng tụ, Vân gia dòng chính đại tiểu thư, Vân Thiên Kiêu. Mình ngược lại là quên mất, bây giờ Vân Thiên Kiêu niên kỷ cũng không nhỏ, cũng hẳn là gả làm vợ người rồi. Chẳng qua là không nghĩ tới, vậy mà gả cho Kha Chiến. Cái kia thanh danh vô cùng vang dội Kha Chiến. Kiếp trước, Tần Cửu muốn cùng đại ca thương lượng chính là việc này. Vân gia đại trưởng lão buộc nàng, đơn giản chỉ cần phải nàng gả cho Kha Chiến, trở thành Kha Chiến thứ 32 vị tiểu thiếp. Tần Cửu không muốn, thế nhưng là khi đó nàng căn bản không có năng lực phản kháng, cũng chỉ có thể tìm Vân Cảnh thương lượng, chẳng qua là đó cũng là chính mình cuối cùng thời gian, sau đó ra sao Tần Cửu chính là không rõ ràng lắm. Nhưng mà không nghĩ tới, Vân Thiên Kiêu vậy mà gả cho Kha Chiến. Tần Cửu phản ứng đầu tiên chính là, điều này sao có thể? Vân Thiên Kiêu kia tính tình, tự cao tự đại, nhưng lại thập phần thông minh, thủ đoạn càng là lợi hại. Nàng sao lại thế này? Làm sao có thể? Như thế nào nguyện ý đi làm kia thứ 32 vị tiểu thiếp? Hơn nữa Kha Chiến giết, bị hắn giết chết thê thiếp càng là không ít. Kha Chiến cách làm, nhân phẩm, rất nhiều người cũng không hổ thẹn, nhưng mà kia tuy rằng thiên phú không tốt, vận khí cũng vô cùng tốt. Bây giờ cũng đã đến thánh giai đỉnh phong thực lực, Thương Lan không người động được rồi hắn, hơn nữa hắn quật khởi thời gian không ngắn, thủ hạ càng là có không ít khó chơi người. Càng có đồn đãi nói hắn sớm đã tiến giai, chẳng qua là không muốn đi tới vạn vật giới, cho nên mới áp chế tu vi, dừng lại ở Thương Lan. Chẳng qua là Tần Cửu duy nhất hiếu kỳ một điểm, Kha Chiến nghe nói chúng mục tiêu không còn, nên là hắn vị thứ nhất thê tử nguyền rủa nguyên nhân. Chẳng qua là bây giờ lại có một nữ, lời đồn tự nhiên tự sụp đổ, Kha Chiến đích thị là sủng ái. Kha Chiến sủng ái Kha Huyền Nhi, như vậy Vân Thiên Kiêu sinh hoạt nên thập phần thoải mái. Tần Cửu siết chặt nằm đấm, thoải mái. Ha ha. Thương Lan có chỗ đảo, nguyên danh là Tiểu Trúc Đảo, kết quả về sau bị Kha Chiến chiếm cứ sau đó chính là đổi tên Trăm Hoa Đảo, ý là ở trên đảo đặc biệt nữ tử đều có, như trăm hoa bình thường sáng lạ, xinh đẹp. Chẳng qua là không biết Vân Thiên Kiêu đây đóa tiểu hoa có thể mở đến khi nào. Tần Cửu, Kha gia không đơn giản, ngươi lần đầu tới Thương Lan, chờ sau đó ta thu thập sau Kha gia tin tức cho ngươi, ngươi cũng tốt có một chuẩn bị. Nhan Thương có chút lo lắng nói. Không sao, Thương Lan khu vực lại không nhỏ, ta còn có thể lần nữa đụng phải không thành. Tần Cửu cười nói. Nhưng là có tin tức ngược là chuyện tốt, đang dễ dàng tìm hiểu một chút Vân Thiên Kiêu, hiểu rõ đi nữa sau Vân gia, còn có đại ca. Cái kia hộ nàng lại giết đại ca của nàng. Chương 94, Vân Thiên Kiêu. Nhan Thương tốc độ thập phần nhanh, sắc trời vừa tối, một đống tin tức liền đã đến Tần Cửu trong tay. Đã cảm ơn Nhan Thương, Tần Cửu liền không lại xuất môn. Nàng không chỉ có nhượng Nhan Thương cho nàng Vân Thiên Kiêu, Kha Chiến tin tức, còn có Vân gia, đây 18 năm tới tất cả tin tức. Ngươi đối với Vân gia này tựa hồ rất quan tâm. Thiên Nha nói. Tần Cửu ngẩng đầu nhìn Thiên Nha, sau một hồi lâu đột nhiên khẽ cười một tiếng, đúng vậy. Ngươi là ta khí linh, có cái gì là không thể nói cho ngươi đây? Thiên Nha không nói, chờ Tần Cửu trả lời. Sau khi sống lại ta là Tần Cửu, trước khi trọng sinh ta là Vân Cửu. Tần Cửu nói. Luân hồi chuyển thế còn có chưa trí nhớ của kiếp trước? Tần Cửu lắc lắc đầu nói, chỉ nhớ rõ kiếp trước thời điểm đã tìm được khối ngọc này bích, chẳng qua là không trọn vẹn, kiếp này cũng hoàn chỉnh. Ngươi là cho rằng cùng ngọc bích này có quan hệ? Thiên Nha nói. Tần Cửu gật đầu, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Thứ này ta cũng nói không chừng, bất quá ngươi đã kiếp này là Tần Cửu, như vậy kiếp trước đã như xem qua mây khói, hay không cần chú ý thì tốt hơn. Có nhiều thứ đã không phải là ta có thể khống chế, nếu như trời cao cho ta một lặp lại cơ hội, như vậy ta liền không để cho mình hối hận. Tần Cửu nói. Thiên Nha quay đầu nói, chính ngươi quyết định thuận tiện. Dứt lời, liền hóa thành quang điểm biến mất, ấn ký lại xuất hiện tại Tần Cửu trên cánh tay phải. Tần Cửu thấy Thiên Nha biến mất, bất đắc dĩ cười cười, đem tin tức cho triển khai. Nàng phải nhìn xem chính mình sau khi chết, Vân gia đến cùng khởi biến hóa gì đó. Sau một hồi lâu, Tần Cửu trong tay hỏa diễm cọ toát ra, đem tin tức đốt sạch sành sanh. Thật sâu thở dài một hơi, Tần Cửu không biết lúc này chính mình có lẽ lấy như thế nào tâm thái lại đến nhìn Vân gia. Vân Thiên Kiêu sở dĩ sẽ gả cho Kha Chiến, nỗi băn khoăn trùng trùng điệp điệp, bên trong thậm chí còn có Vân Cảnh bóng dáng. Chỉ là bất kể thế nào chuyện quan trọng, Vân Thiên Kiêu cuối cùng gả cho Kha Chiến, hơn nữa vì kia dựng dục một nữ. Thành công phá vỡ Kha Chiến nguyền rủa, coi như là đánh bậy đánh bạ đã trở thành Kha Chiến đầu quả tim người trên. Chẳng qua là đầu quả tim bên trên thì như thế nào, Vân Thiên Kiêu sau đó đón vào tướng mạo đẹp nữ tử cũng là không ít, chẳng qua là không người nào có thể dung chuyển Vân Thiên Kiêu địa vị mà thôi. Vân gia đại trưởng lão, cái kia luôn vẻ mặt nghiêm túc, mắt trong lòng trong vẫn luôn chỉ Vân gia đại trưởng lão kia. Kiếp trước Vân Cửu tuy rằng không thích hắn, nhưng mà hắn làm sự tình thật ra khiến người tìm không ra sai. Chắc hẳn lúc kia khởi cũng đã là tại vì thời điểm này trải đường rồi a. Vân gia đại trưởng lão là Vân gia tiền nhiệm tộc trưởng thứ huynh. Vân gia dòng chính chi thứ phân biệt rõ ràng, chi thứ đúng rồi vĩnh viễn cũng không khả năng nhiễm tộc trưởng vị. Vân Cảnh là tiền nhiệm tộc trưởng đích cháu trai ruột, cũng là duy nhất chính thống kế vị người, nhưng mà đây bây giờ cho phép nhiều năm qua đi, Vân gia quyền hành như trước khống chế tại Vân gia đại trưởng lão Vân Nghị trong tay. Đây đương nhiên rước lấy không ít lời nói, nhưng mà kia đích cháu gái ruột bây giờ gả cho Kha Chiến, lại là chứa sủng thời điểm, cho nên cứ việc rất nhiều người bất mãn, nhưng lại không người dám với khiêu chiến. Vân Cảnh chính mình tựa hồ cũng là không có bất kỳ mục đích phải thừa kế vị trí ý tứ, cho nên đây quyền hành, chính là bị Vân Nghị trưởng khống lấy rồi. Chẳng qua là khống chế là nắm trong tay, nhưng mà dù sao danh bất chính, ngôn bất thuận, Vân Nghị đối đãi Vân Cảnh hẳn là nghiến răng nghiến lợi, hận không thể chỗ chi cho thông khoái. Nhưng mà dòng chính trung quy là dòng chính, hơn nữa Vân Cảnh mẫu nhà là Lăng Thiên Thành một cái khác mọi người Âu Dương gia. Âu Dương gia chỉ một nữ, tất nhiên là đau sủng muôn phần, thì giờ, tuổi tác vừa vặn thời điểm gả cho Vân gia mây bay. Chẳng qua là không nghĩ tới một lần xa nhà, đúng là hài cốt không còn, chỉ để lại nhỏ tiểu Vân Cảnh. Ngay lúc đó tộc trưởng, cũng chính là Vân Cảnh gia gia tự nhiên đối với hắn thập phần sủng ái, hơn nữa Âu Dương gia thế lực, Vân Cảnh có thể nói lúc nhỏ thời điểm là thập phần hạnh phúc. Chẳng qua là từ khi tộc trưởng đi, Vân Nghị cầm quyền, Vân Cảnh thuận tiện giống như biến thành người trong suốt. Nhưng mà lại trong suốt, đó cũng là dòng chính huyết mạch duy nhất, Âu Dương gia cháu ruột. Bây giờ Vân Nghị cùng Trăm Hoa Đảo, Vân Cảnh cùng Âu Dương gia, tất cả thành nhất phái, tạm thời không người đánh vỡ đây cân bằng. Buồn cười, thực làm đại ca làng ốc. Tần Cửu cười lạnh nói. Hiện tại trong lòng Tần Cửu nghĩ tới chỉ có một vấn đề, cái kia chính là ban đầu ở nàng đi tìm trước Vân Cảnh. Vân Cảnh liền biết được đi một tí sự tình, bởi vì Vân Thiên Kiêu chính là thay thế Vân Cửu bị gả cho Kha Chiến. Nhưng mà về phần tại sao muốn giết nàng, Tần Cửu hay trăm mối vẫn không có cách giải. Vân Thiên Kiêu không có khả năng mặc cho người định đoạt, trừ phi là không có cách nào. Tần Cửu thấp giọng nói, nàng có lần làm nhiệm vụ trở về muộn, lại đi một chuyến đại ca trong sân. Đi ra thời điểm, đã tiếp cận giờ xỉu, vừa vặn gặp Vân Thiên Kiêu cùng một nam tử đang tại pha trộn. Tần Cửu nhãn lực được. Liếc liền nhận biết nam tử kia đúng là Thiên Trung Thành Tô gia con trai thứ hai, Tô Toàn Bộ. Nhìn ra Vân Thiên Kiêu là thiệt tình ưa thích vị kia Tô Toàn Bộ, còn chưa về nhà chồng, cũng đã đem thể xác và tinh thần phó thác cho Tô Toàn Bộ. Không về nhà chồng trước liền đã không phải tấm thân xử nữ, Kha Chiến không biết. Kha Chiến nhiều năm không con, là nguyên rủa, hay là nói thân thể nguyên nhân. Tần Cửu mãnh liệt vỗ bàn đứng lên, sắc mặt biến đổi liên tục. Nếu là Kha Huyền Nhi không phải Kha Chiến con gái đây, thì ra là thế. Thì ra là thế. Nhưng mà kia Tô gia làm sao sẽ từ bỏ ý đồ. Thương Lan mấy cái có mặt mũi gia tộc, nên là không cho phép việc này phát sinh. Nhưng mà như là suy đoán của mình thật sự, kia Vân Thiên Kiêu, Vân Nghị chính là rốt cuộc không ngóc đầu lên được rồi. Nhưng là đồng dạng, Vân gia tất nhiên sẽ bị liên lụy. Có ý tứ. Tần Cửu lẩm bẩm nói, thật biết điều. Lao Thiên gia lại cho nàng đưa một món lễ lớn. Hôm sau, Tần Cửu còn không có ra chỗ ở, nhưng lại ra cửa phòng. Chuẩn bị đi tìm Nhan Thương, hỏi thăm Tô gia tin tức, nhưng mà Nhan Thương cũng không hề trong tiệm. Tần Cửu liền chuẩn bị đi trở về, đợi Nhan Thương trở về, lại nhượng Nhan Thương hỗ trợ điều tra một chút. Tiểu công tử cam lòng ra cửa. Yến Tam Nương cười nhẹ nhìn Tần Cửu nói. Tần Cửu dừng bước lại, xoay đầu lại nhìn Yến Tam Nương nói, Yến phu nhân. Tiểu công tử gọi ta Tam Nương là tốt rồi. Tam Nương. Yến Tam Nương đột nhiên cười to lên, tiểu công tử nếu không phải đơn thuần như giấy trắng, chính là xảo trá như hồ ly. Tam Nương cớ gì nói ra lời ấy? Tần Cửu cười hỏi. Ta chút năm như vậy, còn chưa bao giờ nhìn lầm hơn người. Yến Tam Nương tiếp tục cười nói. Không nói nữa, tiểu công tử là tìm Nhan Thương. Đúng vậy a, tìm Nhan Thương giúp ta một chuyện. Tiểu công tử hà tất bỏ gần tìm xa, tìm ta Tam Nương giống nhau có thể. Ta cùng với Tam Nương bất quá quen biết ngày thứ ba không đến, sao tốt làm phiền. Ta Tam Nương ngày bình thường hoan hỉ nhất cho mõm vào rồi, tiểu công tử có việc cứ đến hỏi. Tần Cửu nghĩ lại. Liền đi vài bước đã đến Yến Tam Nương trước mặt nói, Tam Nương có thể nhận thức phải Tô gia. Tô gia? Thiên Trung Thành Tô gia? Vâng. Tô gia coi như là có mặt mũi mọi người, chẳng qua là Tô gia thiên phú đó tuyệt vời hai chữ đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Hiện nay Tô gia thời kỳ thiếu hụt, đồng lứa nhỏ tuổi không có gì ra vẻ yếu kém nhân vật. Ngươi là phải hỏi thăm người. Cần phải Tam Nương giúp ngươi hỏi một chút, giá cả vừa phải. Đa tạ Tam Nương, ta vô sự. Dứt lời Tần Cửu liền thi cái lễ, quay người trở về phòng. Yến Tam Nương đứng tại chỗ, khẽ cười một tiếng xoay người, tiếp tục trở về vị trí cũ. Tần Cửu một trở về phòng, Thiên Nha chính là lần nữa hiện thân. Thiên Nha, kế hoạch phải biến đổi. Tần Cửu nói. Ta đang định muốn nói với ngươi đây. Thiên Nha nói. Chuyện gì? Ta cảm ứng được một kiện đồ vật, là Ngọc Bích muốn. Làm cho bằng vào chúng ta có thể phải tại Thương Lan chờ lâu một đoạn thời gian. đã đến thánh giai ta mới có thể rời đi. Tần Cửu cười nói, tuy nói Thương Lan linh khí không yếu, nhưng mà nếu muốn đến thánh giai, vẫn phải là có một đoạn thời gian. Thiên Nha lắc đầu, tối đa nửa năm, chúng ta nên cũng có thể đi vạn vật giới rồi. Vật kia không chỉ có đối với Ngọc Bích có ích, đối với ta cũng hữu dụng. Tần Cửu suy đoán nói, nhưng mà vật kia nổi tiếng cao, nếu là ngươi bây giờ, chính là phá hôi. Ngươi rất thật nhiều mấy cái bảo vệ tính mạng biện pháp. Thiên Nha khó được nghiêm túc, Tần Cửu cũng ngồi nghiêm chỉnh. Xem ra thật sự phải hảo hảo nghiên cứu đến huyết giới rồi, còn có Chu Thiên Kiếm cũng muốn quen thuộc. Ngọc Bích thần kỳ, nhưng mà trước mắt không có minh xác sử dụng phương thức, chỉ có thể từ bỏ. Ngươi vừa nói kế hoạch biến đổi. Thiên Nha nói. Ừm, Lão Thiên Gia đưa ta một món lễ lớn, ta không hảo hảo thu, như thế nào không phụ lòng Lão Thiên Gia đối với ta hậu ái. Tần Cửu cười nói. Thời gian rất nhanh liền đến 2 ngày sau, Khoái Hoạt Thành phòng đấu giá rút cuộc mở cửa, đón khách. Đường đi bắt đầu trở nên lanh thanh, tới hình thành mãnh liệt đối lập chính là phòng đấu giá. Liếc nhìn lại, gần như tất cả đều là đầu người. Vào sân chỗ mua sắm vị trí địa phương, đã bị chen lấn chật như nêm tối. Nhưng mà cũng may Tần Cửu không có ở đây kia trong đám người, nàng và Nhan Thương lấy, nhờ Yến Tam Nương Phúc, có một lầu 2 phòng nhỏ. Người của Khoái Hoạt Thành đều tới sao? Tần Cửu hỏi. Lúc này 2 người đã tại trong bao gian, nước trà đã ngâm vào nước được, hương trà hợp lòng người, Tần Cửu rót một chén, chén kia trong tỏa ra đằng đằng nhiệt khí. Cũng không có toàn bộ, nhưng mà cũng tới trở lại 8-9 phần bộ dáng. Tam Nương đây. Tại 5 tầng trong gian phòng, 5 tầng tổng cộng cũng chỉ có 5 căn phòng nhỏ. Chẳng qua là, ngươi vì sao xưng hô nàng Tam Nương? Nàng để cho ta đổi giọng. Tần Cửu bất đắc dĩ nói. Nhan Thương thở dài một hơi nói, đừng để bên ngoài nàng nhìn chằm chằm vào. Đúng rồi, ngươi lần trước nói đấu giá hội lần này có thứ tốt. Tần Cửu nói. Là có, nhưng mà lấy tiền của ngươi có lẽ mua không mua được, hôm nay trở lại coi như xem náo nhiệt đi. Xem náo nhiệt. Nói cách khác, hôm nay có náo nhiệt nhìn. Tần Cửu trêu chọc nói. Là có. Nhan Thương cũng không kiêng kỵ, trực tiếp nhìn Tần Cửu nói. Đấu giá hội chấm dứt, Khoái Hoạt Thành đại môn sẽ gặp bị mở ra. Đến lúc đó, chúng ta liền đi Thương Lan. Đây náo nhiệt có hay không cùng ngươi có liên quan? Hoặc là nói là cùng Yến Tam Nương có quan hệ. Khoái Hoạt Thành tạo thế chân vạc thời gian cũng nên chấm dứt. Nhan Thương thản nhiên nói. Tam Nương ngược lại là có quyết đoán. Tần Cửu tán thán nói. Không chỉ có quyết đoán, còn vô cùng có thủ đoạn. Ngay sau, nếu là gặp phải, ngươi tốt nhất hay tránh chút ít. Nhưng mà hôm nay ngươi không ngại bán nàng một cái nhân tình. Nhan Thương nói. Tần Cửu cười cười, đang muốn mở miệng, phía dưới lại đột nhiên nổi lên rối loạn. Hai người xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xuống phía dưới. Đúng là lại gặp Kha Huyền Nhi. Không thể không nói, người xui xẻo thời điểm, luôn có thể gặp được khiến người ta ghét bỏ sinh vật. Kia đại tiểu thư lại đang ồn ào mấy thứ gì đó. Tần Cửu cười lạnh nói. Phòng đấu giá này chủ nhân liền là Khoái Hoạt Thành người giật dây, như thế ngu xuẩn tù người, khả năng cũng không cần ta động thủ. Nhan Thương cũng cười lạnh. Tần Cửu đem nhấc lên bức màn buông nói, không cần để ý, đợi đấu giá hội bắt đầu đi. Bưng lên một ly trà, Tần Cửu nghe hương trà, lại hài lòng phẩm một cái. Chương 95, đấu giá hội đã bắt đầu. Phía dưới tiếng ồn ào rất nhanh không thấy, Tần Cửu lại xốc lên nhìn thoáng qua, theo Nhan Thương nói nên là sẽ trận người. Tựa hồ là điều giải tốt rồi, đem người mời được lầu 3. Tần Cửu ngẫm lại cũng thế, dù sao cũng là trăm hoa đảo tiểu công chúa, coi như là ngu xuẩn tù chút ít, nhưng mà nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, vẫn là không muốn khiến cho quá khó coi nhiều. Có thế lực sắc thực tốt. Nhan Thương đột nhiên cảm thán một tiếng. Tần Cửu nhìn lại thời điểm, Nhan Thương đang uống trà. Có chút túi đầu, mở mị sương mù lại để cho Tần Cửu xem không thanh Nhan Thương trên mặt biểu lộ. Thực lực so với thế lực quan trọng hơn chút ít. Tần Cửu nói. Ngươi nói rất đúng, có thực lực liền có thể để người ta không dám tùy tiện động tới ngươi. Nhan Thương để ly xuống nói. Nghe thanh âm, tựa hồ chẳng phải ầm ĩ rồi. Thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi, đấu giá hội sắp bắt đầu rồi. Nhà này bán trận không chỉ có Khoái Hoạt Thành có, Thương Lan Đại Thành trong thị trấn nhỏ gần như đều có. Còn vì sao Khoái Hoạt Thành mỗi lần đều náo nhiệt như thế, là vì thường xuyên sẽ đấu giá lai lịch có chút vấn đề thứ đồ vật. Cái kia mà thế nhưng là thú vị. Tần Cửu nói. Xem chừng tiền của nàng tuy rằng không nhiều lắm, nhưng mà đan dược cũng không ít, còn có một chút dược liệu. Ta có cái gì cần đấu giá? Nhan Thương cũng không sao cả quá kinh ngạc, mở cửa, liền hoán một người tới đây. Vị công tử này có gì phân phó? Một gã ăn mặc hồng nhạt quần áo, che mặt toàn sa mỏng nữ tử chậm rãi đã đi tới. Nhan Thương mắt nhìn Tần Cửu, nữ tử cũng thuận theo chuyển hướng Tần Cửu. Ta có nhiều thứ cần tham gia đấu giá. Thỉnh cầu công tử đem mấy thứ xuất ra, bên này cho giám định sư xem xét sau đó xác nhận có được hay không tham dự đấu giá. Nữ tử không tiêu ngạo không xiểm định nói. Tần Cửu gật gật đầu, xuất ra một hộp gấm, còn có hai bình ngọc. Trong bình ngọc là thiên giai đan dược, tuy nói thiên giai tại Thương Lan này cũng liền bình thường nhưng mà Tần Cửu đan dược này dược tính lại là có chút không tầm thường. Trong hộp gấm là một cây nghìn năm cựu sắc hoa, một cái gốc là đương thời tại rừng rậm linh thú trong tìm được. Tổng cộng ba đoá, mặt khác hai đoá rễ cây hoàn chỉnh đã bị gieo xuống, đây từng đám cây tu hữu chút ít vấn đề, Tần Cửu liền nghĩ đến cầm lấy đi đấu giá đổi cái khác dược liệu. Cựu sắc hoa không coi là dược liệu quý giá, nhưng mà mỗi năm là nghìn năm, đây liền không thể không làm cho người ta nhìn thẳng vào giá trị của nó. Lại kém dược tính, trải qua nghìn năm, đó cũng là để cho người đỏ mắt đồ vật. Đan dược này là thiên giai, tác dụng là loại trừ trong cơ thể tạp chất, có thể mở rộng kinh mạch. Còn đây trong hộp gấm chính là dược liệu, ngươi giao cho giám định sư nhìn xem liền biết. Nữ tử cung kính tiếp nhận nói, công tử chờ một chốc. Dứt lời, chính là rời khỏi phòng. Tần Cửu kiên nhẫn chờ, trên mặt không có bất kỳ vẻ lo lắng. Ngươi cho rút cuộc là cái gì? Như thế chắc chắn thần sắc. Phải biết rằng tại nơi này phòng đấu giá, thứ đồ tầm thường còn thật sự sẽ không khiến ngươi bán đấu giá. Tần Cửu nhìn Nhan Thương nói, cho nên nói, đồ đạc của ta không tầm thường. Quả thật không xuất ra Tần Cửu sở liệu, trong chốc lát kia váy hồng nữ tử liền trở lại, cung kính đưa cho Tần Cửu một ngọc bài nói, công tử, đây là tín vật. Cái gì đã bị đưa đi đấu giá, hội trường sẽ rút ra 10%. Sau khi chấm dứt, có thể bằng vào đây ngọc bài nhận lấy kim ngạch. Mặt khác, giám định sư để cho ta đem cái này giao cho hắn làm công tử. Tần Cửu tiếp nhận, phát hiện là một máu ngọc bài tử, trên có khắc ngọc thư hai chữ. Váy hồng nữ tử cung kính thi lễ một cái sau đó liền chậm rãi đi ra ngoài. Ngươi cho rút cuộc là cái gì? Vậy mà có thể đổi đến cái này. Làm sao vậy? Tần Cửu hỏi, tấm bảng này có tác dụng gì? Một cái dấu hiệu đi, ngươi có cái này nhãn hiệu có thể cùng Yến Tam Nương giống nhau đi tới 5 tầng. Nhan Thương nói, kia cũng không tệ. Tần Cửu nói, đột nhiên một tràng tiếng trống vang lên, tốc độ càng lúc càng nhanh, nhịp trống càng ngày càng dày đặc. Đùng. Trầm trọng một tiếng sau đó một người đàn ông tuổi trung niên đứng ở trước đài. Đấu giá hội bắt đầu. Tệ họ Trương, tên Tứ. Là hôm nay người bán đấu giá. Hôm nay chung 12 dạng vật đấu giá, khác có một cái đặc thù vật đấu giá. 12 dạng, xem ra là bỏ thêm ngươi 2 dạng đồ vật. Nhan Thương nói. Tần Cửu gật gật đầu. Dạng thứ nhất vật đấu giá, là biển chết thi thể tam đầu dao. Trải qua giám định sư xem xét, thi thể bảo tồn thập phần hoàn hảo, thu bóng ánh, lân phiến cũng đều tại. Giá khởi đầu, 10 vạn kim tệ. Một lần tăng giá ít nhất 1.000 kim tệ. Tấm Tứ vừa dứt lời, trong hội trường liền liên tiếp kêu lên giá trở lại. Tam đầu dao lân phiến là thượng hạng chế tạo tài liệu, tăng thêm thu hóng ánh đã ở, hoàn toàn có thể cùng nhau dung nhập tài liệu bên trong, tăng lên phẩm chất. Nếu là chế thành lưới cũng không tệ. Tần Cửu nói, một mình ngươi làm sao đan sư đối với chế tạo quen thuộc như vậy? Nhan Thương hỏi, gia phụ là chú tạo sư. Tần Cửu cười nói, thì ra là thế. Tần Cửu cùng Nhan Thương hàn huyên như vậy trong một giây lát, giá cả đã tăng tới 21 vạn kim tệ. Tiếng la lần lượt giảm bớt, dù sao tuy rằng khó được, nhưng mà giá cả vượt xa bản thân tam đầu giao giá trị. Cuối cùng thi thể tam đầu giao lấy 23 vạn thành giao. Được, đệ nhị kiện vật đấu giá. Đấu giá khí thế hừng hực tiến hành, đám người tâm tình như trước tăng vọt. Trong lúc lầu ba có một cái giọng nữ kêu giá cách, Nhan Thương một chút liền nghe ra là Kha Huyền Nhi. Liên tồn tại trêu chọc tâm tư của nàng. Đi theo kêu giá cách, cứng rắn đem một phòng ngự tính vòng cổ nâng lên gần 5 triệu kim tệ. Cuối cùng dây chuyền kia vẫn bị Kha Huyền Nhi mua, chẳng qua là thành giao giá cả cũng 2.500 vạn kim tệ, xa xa lớn hơn kia giá trị, chắc hẳn nhà bán hàng nên hết sức hài lòng. Được, phía dưới đi vào thứ 7 kiện vật đấu giá, thứ 7 kiện vật đấu giá là một cây linh dược, cựu sắc hoa. Phía dưới lập tức bạo phát một mảnh hư thanh. Không nghĩ tới linh dược của ngươi như vậy phía sau. Nhan Thương nói, càng về sau. Giá cả càng cao, ta tự là hết sức hài lòng. Tần Cửu cười nói. Tấm Tứ không có để ý hư thành, mà là nhanh nói tiếp, một cây nghìn năm cựu sắc hoa, giám định sư đã xem xét hoàn thành. Cựu sắc tiêu công hiệu chắc hẳn không cần ta nhiều lời, nhưng mà đây nghìn năm năm, lại là chân thật. Giá khởi đầu 10 vạn, thử kim tệ. Phía dưới một mảnh xôn xao thanh âm, nhưng mà cũng không có người bất mãn. Nghìn năm dược liệu, thực sự quá thưa thớt. Như thế giá cả ngược cũng bình thường. Một tử kim tệ tương đương 100 kim tệ. Bất quá lần này giá cả vừa ra, phía dưới ngược lại là hoàn toàn yên tĩnh. Trên đài Tấm Tứ không nóng nảy, trong gian phòng Tần Cửu càng là không nóng nảy. Bởi vì nàng biết rõ, lần này người mua đích thị là thuộc về trong căn phòng một vị. Quả thật không xuất ra Tần Cửu sở liệu, ngừng sau một lát, liền có người bắt đầu kêu giá. 20 vạn. Thoáng cái để thăng lên 10 vạn, ngoại trừ chấn nhiếp một phen bên ngoài, cũng là muốn tránh cho cùng người tranh đoạt. Đáng tiếc nguyện vọng thì tốt, kết quả lại là tàn khốc. 300 ngàn. 40 vạn. Không uổng công ta vất vả một hồi. Tần Cửu nói. Nhìn cái này gọi là giá, đoán chừng ngươi bội cây này linh dược sẽ dùng 300 vạn tử kim tệ tả hữu thành giao. Nhan Thương nói. Nhan Thương vừa dứt lời, kêu giá cũng bắt đầu chậm lại. Liên tiếp thanh âm bắt đầu biến mất, chỉ vài tiếng còn theo. 300 vạn thành giao. Tấm tứ giải quyết dứt khoát. Quả thật. Tần Cửu nhìn Nhan Thương tán thán nói. Chỗ ngươi đan dược bất phàm, hơn nữa là hai bình. Bên trong đan dược mấy viên? Một trong bình chỉ ba viên, hai bình vừa vặn là một người cần thiết thách. Tần Cửu nói. Dự tính sẽ dùng linh tinh tính toán, dù sao kia dược hiệu đặc thủ, nhìn hôm nay tình huống. Dự tính tại 40.000 linh tinh tả hữu. Linh tinh tất nhiên xuống mỏ mạch, linh khí bị áp xúc thành tinh thể, có thể dùng để làm linh khí hấp thu, cũng có thể làm tiền sử dụng. Một khối linh tinh tương đương một vạn tử kim tệ. Kiện thứ 8 vật đấu giá đã bắt đầu, không phải Tần Cửu đan dược, mà là một kiện nữ tử quần áo. Quần áo đang trong di tích từ trên thi thể lột xuống, tuy rằng dù sao cũng hơi xối quậy. Nhưng mà gian phòng này quần áo cũng bất phàm, là một kiện phòng ngự thần khí. Quả thật, kêu giá bắt đầu từ linh tinh bắt đầu. Lần này kêu giá so với vừa mới linh dược kêu giá muốn phải nhiều hơn không ít, giá cả cũng là dâng lên cực nhanh. Giá cả bay lên nhanh, đi theo người cũng ít đi. Đến cuối cùng, chỉ nghe thấy hai cái giọng nữ, liên tiếp kêu giá cả, không ai nhường ai. Rất rõ ràng có thể nghe ra, một chính là Kha Huyền Nhi, một cái khác Tần Cửu liền không biết là người nào.